Chương 01, nằm mơ người đăng, ế ư ớ tiểu cửu, ta cùng cha ngươi phải đi xa nhà một chuyến, chúng ta không ở nhà thời điểm, ngươi muốn nghe các ca ca lời nói, không cần định ngậm, không cần cố ý chọc giận phu tử. Khuôn mặt xinh đẹp nữ nhân ôn nhu căn dặn trong ngực tiểu hồ ly. Nữ nhân trong ngực ôm một cái trắng tinh không lẫn màu tiểu bạch hồ, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, cái đuôi lại rất xóa tung, chín đầu cái đuôi to hất lên, mở ra hoàn toàn lúc là nàng toàn bộ hồ lớn gấp ba. Bộ lông thuận hoạt suốt, theo nữ nhân vuốt ve, tiểu bạch hồ trong miệng phát ra thoải mái lẩm bẩm âm thanh. Nghe thấy nữ nhân lời nói, tiểu bạch hồ xê dịch thân thể, hướng nữ nhân trong ngực chui chui. Được rồi mẫu thân, ta hội nghe lời. Mẫu thân, ngươi chừng nào thì trở về a? Tiểu bạch hồ trong miệng phát ra tiếng người, mềm nu nu, giống như là đang làm nũng. Nữ nhân đem nàng ra bên ngoài xê dịch, điểm một cái mi tâm của nàng cửu vĩ kim ấn, cười nói, ngày về chưa định, trong đó ngươi nếu có chuyện, tìm ngươi bá ba nhóm hỗ trợ là đủ. Được rồi. Tiểu bạch hồ mệt mỏi địa đạo. Nàng mở ra chín đầu lông mềm như nhung cái đuôi to, nhốt chặt nữ nhân cánh tay, không thôi nói, mẫu thân, tiểu cửu không nỡ bỏ ngươi. Nữ nhân bất đắc dĩ nói, qua năm chính là 130 tuổi cô đường, như thế nào còn như thế yêu nũng nịu. Tiểu bạch hồ không nói lời nào, tiếng trầm hướng trong ngực nàng chui. Nữ nhân bất đắc dĩ cực kỳ, cất giọng hô, tiểu lục. Ngoài cửa lập tức xông vào đến một cái đồng dạng màu lông thuần trắng cựu vĩ hồ ly, khác biệt chính là cái này cựu vĩ hồ hình thể so với nữ nhân trong ngực cái kia lớn gấp mấy lần, thậm chí có chó ngao lớn như vậy. Cựu vĩ hồ vừa vào cửa liền vui sướng hô một tiếng, mẹ. Thanh âm trong sáng là vừa biến xong âm thanh tiểu niên âm, coi trọng ngươi muội muội. Nữ nhân nói, khẽ giương tay một cái liền đem trong ngực tiểu bạch hồ bước ra ngoài. Tiểu bạch hồ không dám tin ngẩng đầu, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, vững vàng rơi vào rõ ràng hồ mềm mại trên lưng. Mẹ, ngươi tại sao lại bước ta? Tiểu bạch hồ bất mãn lên án nói. Nữ nhân cười cười không nói lời nào, đứng người lên, sửa sang bị tiểu bạch hồ đới ra loạn áo điệp, ôn nhu nói, vậy mẹ liền đi, các ngươi cố gắng ở nhà ở, không nên chạy loạn. Rõ ràng hồ ngang đầu, thanh thúy mà nói, đúng vậy. Nương, ngài cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ xem trọng tiểu cửu. Tiểu bạch hồ bất đắc dĩ đi theo gật đầu, ngang. Nữ nhân vừa đi, tiểu bạch hồ lập tức chân chu theo rõ ràng hồ trên lưng xuống, xuống lúc trước còn hung hăng đạp một cước. Rõ ràng hồ làm bộ bị đau ngao một tiếng nói, kêu lên, tiểu cửu ngươi tại sao lại dâm ta? Tiểu bạch hồ vừa rơi xuống đất, tại chỗ liền dâng lên một trận khói nhẹ, trong chớp mắt liền xuất hiện một cái bộ dáng xinh xắn thiếu nữ, nhìn xem bất quá 12-13 tuổi, ở giữa trán đương có trời sinh cửu vĩ thai ấn, nhưng chỉ tại hóa hình lúc hiện một cái chớp mắt, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thiếu nữ lông mày như biến đại, cặp mắt đào hoa liễm diễm, môi không điểm mà trù, màu da tuyết trắng, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, tuy rằng tuổi còn nhỏ, còn chưa hoàn toàn lẩy lở, nhưng đã là cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Mắt phải của nàng sừng có một quả cực nhỏ lông mày sắc nốt ruồi, càng tăng thêm mấy xóa mỹ sắc. Nàng ăn mặc một thân phấn bạch váy dài, dậm chân, cả giận, liền ngươi tích cực, như thế nào mỗi lần nương một gọi, ngươi liền đến, hơn nữa ngươi cũng không phải không biết, mỗi lần ngươi vừa đến, nương liền sẽ vứt ta. Bởi vì nữ nhân chắc chắn hồ lục nhất định có thể tiếp được hồ tiểu cửu. Rõ ràng hồ cũng hóa thành hình người, biến thành một người mặc màu mực trường sam tuấn tú thiếu niên, hắn mới thành năm không lâu, trên mặt ngây thơ chưa thoát, bởi vì sinh quá mức tuấn tú, thậm chí đều sẽ làm người ta tưởng lầm là nữ hải. Nhưng hắn dù sao trưởng thành, vóc người cao gầy, riêng là đứng, liền so với thiếu nữ cao hơn rất nhiều. Nữ hải mới miễn cưỡng đến bộ ngực hắn. Nàng liếc mắt hai người thân cao kém, không vui hơn. Ta liền đoán được ngươi ở đây, cố ý tại cửa ra vào chờ ngươi đấy. Hồ Lục nói. Hồ Cửu Thanh nghi ngờ nhìn xem hắn, ngươi đợi ta làm gì? Vậy khẳng định là có chơi vui a, đi đi đi, Lục ca mang ngươi mở mắt đi. Nói đến chơi, Hồ Lục rõ ràng cảm xúc tăng vọt đứng lên, lôi kéo Hồ Cửu Thanh liền đi. Hồ Lục chân dài, bước chân bước còn lớn hơn, Hồ Cửu Thanh bị hắn kéo thất tha thất thể, muốn rất cố gắng mới có thể đuổi theo hắn. Nàng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp hóa thành nguyên hình, nhảy đến Hồ Lục đỉnh đầu. Tiểu Bạch Hồ hai đầu nhỏ chân trước ôm lấy thiếu niên màu mực phát quan, chín đầu cái đuôi to thật cao dơ lên, trên cao nhìn xuống cảm giác nhường nàng cảm giác tự do mà vui vẻ, cất giọng hô, Lục ca lên lên lên. Hồ Lục bất đắc dĩ liếc mắt, kêu lên, vậy ngươi ôm chặt. Hồ Cửu Thanh ôm chặt trong ngực phát quan, đem chính mình vững vàng cố định tại đỉnh đầu hắn. Hồ Lục lúc này mới tăng tốc, một bên xông về phía trước vừa nói, Lục ca dẫn ngươi gặp việc đời đi. Đây chính là ngươi muốn dẫn ta gặp việc đời. Hồ Cửu Thanh chỉ vào trước mặt tiểu đào bình, cả kinh nói. Hồ Lục dương dương tự đắc, còn tại nói quát, tiểu Cửu, ta nói cho ngươi, này cũng không là bình thường dễ mèn, đây chính là ta bỏ ra giá tiền rất lớn bồi dưỡng ra được, trên danh nghĩa đánh đâu thắng đó tướng quân, có nó. Hồ Cửu Thanh che lỗ thai, một bên lắc đầu một bên ra bên ngoài chạy, không muốn ta không nghe, ngươi thật là trẻ con, lớn bao nhiêu còn tại chơi đấu tất suất. Nàng chạy ra cửa, chỉ để lại một câu, ngươi chậm rãi đấu đi, ta đi địa phương khác đi chơi. Ôi, tiểu Cửu. Hồ Lục đuổi theo ra đến, cũng đã không gặp được Hồ Cửu Thanh cái bóng. Ta liền nói nàng sẽ không đối với ngươi cái này cảm thấy hứng thú. Hồ Lục sau lưng đi tới một cái cùng hắn vóc người tương tự thiếu niên, khuôn mặt cùng hắn có 9 phần tương tự, chỉ bất quá càng cường tráng hơn một ít, vừa nhìn liền biết là nam hải tử. Đây là Hồ Lục đồng bào huynh đệ, Hồ Thất. Hồ Thất vô vô Hồ Lục vai, nói, ngươi chơi ngươi đi thôi, ta đi tìm tiểu Cửu. Bên trong đã có người đang gọi Hồ Lục. Hồ Lục nghĩ nghĩ, đối với Hồ Thất tính cách vẫn là rất yên tâm, nghe vậy liền trọng trọng gật đầu, kia tiểu Cửu liền giao cho ngươi. Hồ Thất gật gật đầu, đưa mắt nhìn Hồ Lục vào trong, đa tình cặp mắt đào hoa khẽ híp một cái, khóa chặt một cái phương hướng, không chút do dự mở ra chân dài đi đến. Mà lúc này, Hồ Cửu Thanh đã chạy đến thành khâu biên giới. Thủ giới vệ binh cười ha hả hướng nàng vấn an, cửu điện hạ an. điện hạ đây là đi nơi nào? Đi ra ngoài chơi một lát, Tề đại ca, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng những người khác nói, ta một hồi liền trở về. Hồ Cửu Thanh ngón trỏ dọc tại trên môi, cẩn thận đối với hắn so cái hư thanh thủ thế. Thủ vệ cười cười không nói lời nào. Hồ Cửu Thanh về sau nhìn một chút, không thấy được người quen, reo hò một tiếng, cao hứng bừng bừng đi ra. Nhân gian, ta đến đấy. Tại nàng đi không lâu sau, Tuấn Tú thiếu niên chạy tới nơi này. Thủ vệ cúi đầu xuống, có chút kính sợ hành lễ, thất điện hạ an. Hồ Thất nhìn ra xa xuống phương xa, hỏi, tiểu cửu lại đi nhân gian? Thủ vệ gật đầu. Hồ Thất thở dài, không nói một lời đuổi theo. Nhân gian nguy hiểm như vậy, hắn thật sợ mình đần muội muội bị người bán còn giúp người đến tiền, vẫn là phải tự mình nhìn xem mới yên tâm. Hồ Cửu Thanh cảm thấy nhân gian thật đúng là một nơi tốt, có nhiều như vậy chơi vui. Nàng mỗi lần tới đều mở rộng tầm mắt. Giờ này khắc này, nàng chính cắn mức quả, chen trong đám người xem phun lửa biểu diễn. Tốt. Đặc sắc. Mắt thấy tạp kỹ nhân khẩu bên trong phun lửa, Hồ Cửu Thanh theo đám người cùng uống màu. Nhìn một lát tạp kỹ, ăn xong rồi mức quả về sau, nàng lưu lại bạc, chậm rãi rời đi đám người. Trong đám người có cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên nam nhân ánh mắt nhìn chằm chằm nàng lưu lại bạc, đối với chung quanh cái khác mấy nam nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lặng yên không một tiếng động đi theo nàng. Hồ Cửu Thanh đi vào một cái bán đường nhân quán nhỏ trước, mua cái đường nhân, ưu thai du thai dạ phố, khi đi ngang qua một cái đầu hẻm nhỏ thời điểm, trong ngõ nhỏ đột nhiên duỗi ra đôi cánh tay, lấy nhường nàng vội vàng không kịp chuẩn bị đại lực, đem nàng kéo vào. Hồ Cửu Thanh cảnh giác nhìn xem trước mặt mấy nam nhân, về sau nhìn thoáng qua, phát hiện đầu ngõ bị ngăn chặn, mấy người cao mã đại lưu manh ngăn chặn nàng đường đi ra ngoài. Hồ Cửu Thanh giấu ở trong tay áo đầu ngón tay xuất hiện yếu ớt bạch quang, nàng lạnh giọng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Mượn ít bạc hoa hoa. Cầm đầu mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân hừ cười nói, nhìn về phía Hồ Cửu Thanh trong tóc cây châm, ánh mắt lộ ra tham lam quang. Mang theo một thân châu đáo đồ trang sức, lại còn dám một mình đi ra đi dạo, thật sự là thượng thiên đưa tới dê béo, không hung hăng làm thịt một bút đều có lỗi với hắn lưu đại. Bọn lưu manh từng bước tới gần. Bọn họ vốn cho rằng sẽ thấy cái này xem xét liền kiểu sinh quán dưỡng nhà giàu tiểu thư hoa dung thất sắc, không nghĩ tới nàng lại lộ ra xem đồ đần biểu lộ. Hiện tại, rời đi, ta không động các ngươi. Hồ Cửu Thanh kiên nhẫn nói. Bọn lưu manh lẫn nhau nhìn thoáng qua, cười nạo, tiếp tục vây quanh. Hồ Cửu Thanh thở dài. Đám người này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái này trách không được nàng. Một lát sau, nổ ngang trên đất nằm rất nhiều cái xương mặt xương mũi người. Hồ Cửu Thanh vô tay, lắc đầu nói, không biết tự lượng sức mình. Nàng đang chuẩn bị đi, đột nhiên cảm giác được hẻm nhỏ chỗ sâu có cố khí tức quen thuộc. Hồ Cửu Thanh bước chân dừng lại, quả quyết hướng về hẻm nhỏ chỗ sâu mà đi. Hẻm nhỏ chỗ sâu là 10 cái đắp lên cùng nhau lưng rộng cái sọt. Hồ Cửu Thanh từng cái mở ra cái nắp lục soát xem, ở trong đó một cái lưng rộng cái sọt bên trong nhìn thấy một đầu màu đen tiểu xà. Tiểu xà miệng bên trong ngậm lấy một tấm lá bửa, xem thủ bút, là mẹ nàng chế tạo phù. Ngươi quang ngậm lấy vô dụng a. Hồ Cửu Thanh vớt ra tiểu xà, thầm nói, lá bửa này không phải như thế dùng. Nay tiểu xà đều có mẹ nàng lá bửa, như thế nào còn sẽ không sử dụng đây. Tiểu xà mau lẹ về sau vừa lui, nhảy ra nàng ôm ấp, cảnh giác nhìn xem nàng. Trong cổ đưa ra cảnh cáo tiếng kêu rẽ. Hồ Cửu Thanh nhìn xem tiểu xà dưới thân một vũng máu, cùng trên người nó còn tại vết thương chảy máu, bất đắc dĩ nói, lá bùa này hiệu dụng là cầm máu trị thương, nhưng quang ngậm lấy là vô dụng, đến, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào. Nàng cũng không đi nghĩ tiểu yêu này rắn là từ đâu nhi được lá bùa, thương thế của nó quá nghiêm trọng, lại không cầm máu, sợ rằng sẽ tổn thương thân thể nội tình. Tiểu hắc xà thân thể dựng thẳng lên, khan khan gào rít một tiếng, quá nặng thương thế cùng quá lượng mất máu nhường đầu óc hắn từng đợt choáng váng, hắn không lại trì hoãn, mắt thấy nơi này đã không an toàn nữa, lập tức thả người nhảy lên, dự định rời đi chỗ này, nhưng hắn trọng thương, căn bản không chạy nổi toàn thắng trạng thái Hồ Cửu Thanh. Hồ Cửu Thanh dễ dàng đem hắn mò trở về, nàng cưỡng ép đè lại tiểu hắc xà, kéo trong miệng hắn lá bừa, không túng động. Được thôi, còn tốt nàng có dự bị. Hồ Cửu Thanh theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một tờ giống nhau như lúc lá bừa, tại tiểu hắc xà trước mắt quơ quơ, kiên nhẫn nói, nhìn kỹ, ta cho ngươi làm mẫu một chút loại này lá bừa là thế nào dùng. Loại này lá bừa là mẹ nàng tự sáng tạo, so với bình thường chỉ huyết đan thuốc chữa thương thuốc bột công hiệu được rồi gấp trăm ngàn lần, khuyết điểm duy nhất chính là sử dụng hơi phiền toái. Hồ Cửu Thanh hai ngón kẹp lấy lá bùa, thuần trắng linh lực dọc theo lá bùa biên giới lan tràn đến trung tâm, trước theo góc tây nam bắt đầu, sau đó dọc theo cố định tuyến đường kéo dài, đợi đến hoa văn toàn bộ lan tràn ra, lá bùa bộc phát ra một trận mãnh liệt bạch quang, phủ lên tiểu hắc xà trên thân ngay tại vết thương chảy máu, tại lá bùa hóa thành cho tàn nháy mắt, tiểu hắc xà vết thương trên người nháy mắt cầm máu, cũng bắt đầu chậm chạp khép lại. Hồ Cửu Thanh ngửa không dừng vó lại lấy ra hai tấm lá bùa, theo thứ tự sử dụng, trị thương cho hắn. Thấy rõ đi, là ấn cái này xu thế đến dùng. Hồ Cửu Thanh phủi tay, đem cho tàn đẩy ra, vung lòng ra tiểu hắc xà. Tiểu hắc xà mở to một đôi đen nhánh đồng tử im lặng ngẩng đầu cùng nàng đối mặt. Hồ Cửu Thanh không hiểu theo đôi mắt ti hí của hắn thần bên trong nhìn ra quật cường ý vị. Nàng cười âm thanh, vỗ vỗ đầu rắn, sảng khoái nói, "Này nha, ta không để ngươi cảm kích ta, chính là không nhìn nổi có tiểu tinh quái ở trước mặt ta chết mất, dù sao ngươi lại chưa làm qua chuyện xấu." Đầu này tiểu hắc xà trên thân không có nghiệt chứng ngủi, hiển nhiên là không làm quá ác. Tiểu hắc xà bị nàng vỗ đầu nháy mắt liền cứng đờ, toàn bộ xà xà thần căng đến lại gấp lại thẳng, mắt rắn cũng thay đổi thành như mũi kim một điểm. Hồ Cửu Thanh không có phát giác, gặp hắn vết thương trên người đã tại khép lại. Không dừng lại thêm, lưu lại một câu, nhớ được bảo vệ tốt chính mình, đừng có lại làm cho chật vật như vậy. Hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi có thể là bình an, kiện kiện khang khang. Liền rời đi. Còn chưa đi mấy bước, Hồ Cửu Thanh đột nhiên cảm thấy góc áo của mình bị kéo lại, nàng cúi đầu xem xét, thấy là cái kia tiểu hắc xà đuổi theo. Nàng buồn cười nói, ngươi là muốn cho ta mang ngươi trở về sao? Tiểu Hắc Xà nháy mắt liền nổ tung lân phiến. Hắn nặng nề mà hừ một tiếng biểu đạt chính mình khinh thường, sau đó nhảy lên một cái, đem một kiện đồ vật nhét vào trong lòng bàn tay nàng về sau, liền chạy vô tung vô ảnh. Vốn dĩ ngươi biết nói chuyện nha. Hồ Cửu Thanh nhìn xem hắn rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay đồ vật, là một khối đen nhánh, hiện ra cảm nhận lộng lẫy lân phiến. Khối này lân phiến kiểu dáng ngược lại là kỳ lạ. Hồ Cửu Thanh lật qua lật lại thưởng thức nó, nghĩ thầm, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loài rắn có loại này lân phiến. Trước đó, nàng chỉ ở long trên thân nhìn thấy qua loại này hình dạng lân phiến. Hồ Cửu Thanh cất kỹ lân phiến, rời đi hẻm nhỏ. Tại nàng rời đi về sau, hẻm nhỏ đầu tường lộ ra một viên lén lén lút lút đầu rắn, lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nhìn, thấy được nàng đã thích đáng cất kỹ lân phiến, mới vui sướng rụt về lại. Hồ Cửu Thanh không biết mình sau lưng chuyện phát sinh, nàng ghé hắt nhi, vừa đi ra hẻm nhỏ, đối diện liền bị một đạo hắc ảnh bao lại. Hồ Cửu Thanh giật mình trong lòng, dừng bước, ngửa đầu nhìn lại, thấy được mặt không thay đổi Hồ Thất. Hồ Thất đảo qua phía sau nàng ngổn ngang lộn xộn nằm thẳng hừ hừ lưu manh, đánh giá lông tóc không hao tổn Hồ Cửu Thanh, hừ một tiếng, nói, xem ra ta không cần lo lắng ngươi. Hồ Cửu Thanh đắc ý nói, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai, ta thế nhưng là đánh khắp Thanh Khâu vô địch thủ tiểu bá vương Hồ Cửu Thanh. Được rồi, còn không phải chúng ta để cho ngươi. Hồ Thất không chút lưu tình thổ tào nói, chờ ta trưởng thành, cũng không cần các ngươi nhường. Hồ Cửu Thanh làm cái mặt quỷ. Cửu Vĩ Hồ tộc thể chất đặc thù, không thành niên lúc trước đều tương đối yếu ớt, thẳng đến trưởng thành mới có thể thực lực tăng gọn. Cửu Vĩ Hồ tộc, Long tộc, Phượng Hoàng những thứ này chủng tộc viễn cổ đều là giống nhau đặc tính, vì lẽ đó bọn họ hội đặc biệt chú trọng đầu tể bảo hộ. Hồ Thất chính là chuyên môn đến bảo hộ vị thành niên nhỏ yếu muội muội. Người chơi chẳng không? Hồ Thất hỏi. Còn không có đâu, lại chơi mấy ngày đi. Hồ Cửu Thanh mắt nhìn xa xa náo nhiệt đám người, điên cuồng lắc đầu. Vậy liền lại chơi 3 ngày, 3 ngày sau theo ta trở về. Hồ Thất hơi suy nghĩ một chút, nói. 7 ngày. Hồ Cửu Thanh ý đồ có kẻ mặc cả. 2 ngày. Hồ Thất mặt không chút thay đổi nói. Hồ Cửu Thanh khẽ cắn môi, bất đắc dĩ đồng ý, được rồi. Hai người vai sóng vai đi xa. Hẻm nhỏ trên đầu tường lại toát ra một viên tiểu xà đầu. Tiểu Hắc Xà nhìn xem thiếu nữ đi xa bóng lưng, lẩm bẩm nói. Hồ Lâu Thanh. Hắn như thế nào chưa từng nghe qua Thanh Khâu còn có người như vậy. Tiểu Hắc Xà giơ lên nho nhỏ đầu, tràn đầy nghi ngờ thật lớn. Hồ Cửu Thanh thông thông khoái khoái ở nhân gian chơi dòng dã 2 ngày mới trở về. Dựa mặt hoàn tất về sau, nàng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lại tại đổi áo ngủ thời điểm bị rồi một chút. Hồ Cửu Thanh nghi hoặc mà run lên run, rũ ra một quả vảy màu đen. A, là cái kia tiểu xà cho sắp chia tay lễ vật. Hồ Cửu Thanh đối chỉ xem trong chốc lát, phát hiện khối này lân phiến, giống như có chút phai màu. Không thể nào, này lân phiến còn có thể làm giả. Hồ Cửu Thanh rất là chấn kinh. Nàng cảm giác cũng không ngủ, tìm ra bàn trải, bắt đầu dùng sức xoát lân phiến. Xoát hơn nửa ngày, lân phiến không có chút nào biến hóa. Hồ Cửu Thanh buông xuống bàn trải, rất cảm thấy nghi hoặc. Nàng cẩn thận chuyển lân phiến dò xét, không để ý liền bạch thương tay. Này lân phiến còn rất sắc bén. Hồ Cửu Thanh không quản vết thương nhỏ, hơi nhíu mày, không chịu thua tiếp tục xoát. Lúc này, không biết có phải hay không là lưu tại trên lân phiến máu có tác dụng, lân phiến phát sinh biến hóa. Bị máu dính vào địa phương bị xoát xuống một tầng màu đen, lộ ra vàng óng ánh một góc. Hồ Cửu Thanh khiếp sợ nhìn xem khối này bên trong có càn khôn không tầm thường lân phiến, dứt khoát thả máu, nghiêm túc xoát đứng lên. Lân phiến hoàn toàn bạc màu. Theo một khối đen tuy vảy rắn biến thành một khối kim quang long lánh vảy rắn. Nhìn không ra a, kia tiểu tử lại còn cho mình nhiễm cái đen màu sắc tự vệ. Hồ Cửu Thanh thầm nói. Trong tay nàng khối này lân phiến, kim được có ánh, kim được lóa mắt, nếu như không phải Hồ Cửu Thanh biết đây là một đầu tiểu xà trên người lân phiến, nàng hội cho rằng đây là đầu nào trên thân rồng bảy rồng. Này nhan sắc cũng thật xinh đẹp, sờ tới sờ lui cũng tốt dễ chịu, ôn lương, ngọc dường như. Hồ Cửu Thanh hóa thành nguyên hình, nắm lấy lân phiến trên giường lăn qua lăn lại, lông xù cái đuôi to tại không trung bay múa. Đây là nàng đạt được mới thích đồ chơi thời điểm vui vẻ biểu hiện. Ngày mai tìm dây thừng bắt đầu xuyên, làm thành ngọc bội. Hồ Cửu Thanh mặc sức tưởng tượng, buồn ngủ dần dần phía trên. Nàng cầm lân phiến ngủ thiếp đi. Cửu điện hạ, Cửu điện hạ. Hồ Cửu Thanh mơ mơ màng màng, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nghe được có người đang gọi mình, thanh âm còn rất quen. Nàng mở to mắt, còn không có kịp phản ứng, trước mặt liền bịch quỳ xuống một người. Hồ Cửu Thanh vô ý thức nắm chặt vật trong tay, lòng bàn tay lạnh buốt xúc cảm nhường nàng đột nhiên hoàn hồn. Nàng cúi đầu, nhìn thấy mình bây giờ là một cái thuận tiện tùy thời đứng dậy nửa tư thế ngồi thế, trong tay nắm chặt là một thanh hàn quang lấp lóe trường kiếm. Hồ Cửu Thanh lăng lăng còn không có kịp phản ứng. Nàng bây giờ tại làm cái gì? Vì cái gì ăn mặc dính máu rắc trụ, thể xác tinh thần như thế mệt mỏi, phản phất đã 7 ngày không ngủ quá đồng dạng. Điện hạ, đồ sơn phá. Vì gối trước mặt nàng nam nhân thật sâu bái phục xuống dưới, thanh âm trầm thống, Thanh Câu. Thanh Câu cũng sắp không chịu được nữa. Ma Long Phong Lâm Duy tự mình đến Thanh Câu. Hồ Cửu Thanh khẽ giật mình. Ai? Phong Lâm Duy? Đó là ai? Tác giả có lời nói, Tiểu Cửu, mở miệng hay. Phong Lâm Duy? Đó là ai? Tiểu Hắc Xà, Thò Đầu Ân. Ai đang gọi ta? Mở văn rồi. Nay bản định nhạc dạo là dễ dàng chưa nóng ấm áp thường ngày mà sùng, ta là chó đất ta liền thích xem toàn gia sung sướng nhiệt nhiệt nháo nháo người một nhà, vì lẽ đó trừ nam chính, nữ chính còn sẽ có 8 cái thương nặng ca ca ha ha ha, Tiểu Cửu là thật đoan sùng ổ bộ quy củ cũ, đuống xuống tiếp hồ sơ văn dự thu. Chương 02, ứng nghiệm người đăng, ế ư ơ nam nhân trước mặt Hồ Cửu Thanh gặp qua, là phụ thân nàng thuộc hạ đắc lực, Hồ Húc. Hồ Cửu Thanh miễn cưỡng đứng lên, nơi núi lòng gân cốt, một bên ấn vân vê miệt thái dương một bên hỏi, ngươi nói rõ một chút, Cái gì ma long tới, Đồ Sơn như thế nào lại phá? Đồ Sơn có 4 binh lính quận, mỗi cái địa phương chủ quân đều là trưởng thành cựu vĩ hồ, xuất thân viễn cổ huyết mạch, thực lực cường đại vô cùng, có loại tồn tại này trấn thủ Đồ Sơn làm sao lại phá? Hồ Cửu Thanh vừa nói, một bên tại Hồ Húc nhìn không thấy góc độ trùng trùng bận chính mình một cái. Thế, đau quá. Nước mắt của nàng kém chút bị đau đi ra. Xem ra không quá giống nằm mơ a. Hồ Cửu Thanh sắc mặt ngưng trọng nghĩ. Hồ Húc cho là nàng là tại vì ma long đột kích lo lắng, ngữ khí trầm trọng nói, nữ quân không nhớ sao? Ngày trước đó vài ngày mới thấy qua ma long, ngài vết thương trên người vẫn là ma long tạo thành. Hắn dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, Tam điện hạ, Tứ điện hạ, Ngũ điện hạ tất cả đều chết bởi ma long dưới vớt, ngài cũng quên sao? Hồ Cửu Thanh cả kinh nói, chờ một chút, ngươi gọi ta cái gì? Tam ca bọn họ thế nào? Nữ quân, nàng lúc nào thành nữ quân? Hơn nữa Tam ca, Tứ ca, Ngũ ca làm sao có thể đều chết trận? Bọn họ sức chiến đấu mạnh như vậy, nàng chỉ là ngủ cái cảm giác mà thôi, như thế nào tỉnh lại sau giấc ngủ liền trở trời? Hồ Cửu Thanh nghiêm túc lên, hỏi, năm nay là năm nào? Hồ Húc không rõ ràng cho làm nói, thiên lịch 3.821 năm. Hồ Cửu Thanh chân mềm nhũn, ngồi xuống lại. Nương ơi, nàng tỉnh lại sau giấc ngủ, như thế nào đi vào 300 năm sau? Nàng giống như là nhớ tới cái gì, lục tung tìm ra thiên lịch nhớ bản, giành giật từng giây, bá mở ra bắt đầu lật chuyện nhớ. Thiên lịch 3.521 năm, Thanh Trạch chủ quân cùng vợ Tinh quận chúa quân viễn bơi. Chống lại, Hồ Cửu Thanh trong lòng mát lạnh, Thanh Trạch chủ quân là cha nàng, Tinh quận chúa quân là mẹ nàng. Nàng tiếp tục về sau lật. Cùng tháng, Hồ Lộc Tranh điện hạ bị độc dế mèn cắn trúng độc, ghé gãy chân. Thiên lịch 3.523 năm. Hồ Cửu Thanh giành giật từng giây lật xem, đọc nhanh như gió, thẳng đến Hồ Húc thúc nàng. Điện hạ, ngài không đi giúp lục điện hạ, thất điện hạ cùng bắt điện hạ sao? Hồ Húc lo lắng nhìn xem nàng. Hồ Cửu Thanh xác nhận hoàn tất, đem sổ tay trả về, thật sâu thở ra một hơi, nắm chặt trường kiếm, mắt sắc lạnh lùng xuống, dẫn đường. Chuyện cho tới bây giờ, nàng không có đường lui. Vô luận nàng là như thế nào đi vào 300 năm sau, cũng không thể trốn tránh nàng nên gánh chịu trách nhiệm. Hồ Cửu Thanh theo Hồ Húc nhanh chóng đi tới Thanh Khâu nhập khẩu, trên đường, vì tốt hơn hiểu rõ đối thủ, nàng ngắn gọn mà nói, đem phong lính sở hữu tình báo đều nói cho ta. Đối với đầu này ma long tin tức, Hồ Cửu Thanh chỉ biết đạo tên hắn âm độc, có thể xưng không có chút nào hiểu rõ. Nàng cho tới bây giờ không đánh qua như thế không chuẩn bị giá. Hồ Húc nhanh chóng nói, Ma Long Phong Lâm Duy là Thanh Long Thần Quân cùng Trúc Long Thần Nữ con trai, sinh mà vì long, là giữa thiên địa duy nhất một đầu ứng long, thực lực cực kỳ cường đại. Tại Hồ Húc nói liên miên lại nhải bên trong, đã đến mục đích. Hồ Cửu Thanh theo Hồ Húc đi vào Thanh Khâu nhập khẩu, thấy được nàng đại ca, nhị ca, lục ca, thất ca, sáu đen toàn bộ thân mang khôi giáp, tay cầm vũ khí, trận địa sẵn sàng cùng trước mặt một cái thân hình nam nhân cao lớn giằng co. Hồ Cửu Thanh nắm chặt chuôi kiếm, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cái này nam nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là Ma Long Phong Lín Ai. Tiểu Cửu, sao ngươi lại tới đây? Hồ Lục là cái thứ nhất thấy được nàng, lo lắng nói, chỗ này không có chuyện của ngươi, ngươi mau trở về. Hồ Thất lại ngăn lại hắn, trầm trọng lắc đầu. Hồ Lục lập tức tiểu xỉu, mím chặt môi mỏng không nói. Hồ Cửu Thanh ở trong lòng thở dài. Phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng thân là Thanh Khâu nữ quân, làm sao có thể nuốt ở phía sau mà đâu, Lục ca đây là lo lắng sẽ bị loạn. Một đạo trầm thấp giọng nam bỗng nhiên vang lên. Đều tới đông đủ. Hồ Cửu Thanh theo tiếng nhìn lại, ánh mắt khóa chặt tại đối diện cao lớn trên thân nam nhân. Hắn ăn mặc một thân huyền đen trường bào, đen nhánh tóc dài bị dựng thẳng lên, nhưng vẫn có mấy sợi tràn ra. Tràn ra này mấy sợi tóc dài bị tập kết bím tóc, phần đuôi xuyên hắc kim vua cờ, tự nhiên rủ xuống ở trước ngực. Hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều che cùng màu mặt nạ, chỉ lộ ra sắc bén rõ ràng cằm cùng hứng hở câu lên quẹt môi. Hồ Cửu Thanh đánh giá hắn, sửng sốt không tìm được vũ khí của hắn ở đâu. Phong Lâm Duy phát giác được tầm mắt của nàng, lãnh đạm hướng nàng xem qua tới. Bị hắn để mắt tới một mấy mắt, Hồ Cửu Thanh trong óc cảnh báo điên cuồng kéo vang, nàng không tự chủ được kéo căng thân thể, có chút không lưng, thân thể tự động làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hồ Nhất Hiên đi về phía trước mấy bước, vừa vặn ngăn trở Phong Lâm Duy nhìn về phía Hồ Cửu Thanh ánh mắt. Các trưởng bối đều không tại, hiện tại hắn là lớn tuổi nhất, nên đứng tại phía trước nhất, bảo vệ tốt các đệ đệ muội muội. Phong Lâm Duy nhẹ nhàng liếc hắn một cái, vẫn như cũng là hứng hở ánh mắt, phản phất căn bản không để hắn vào trong mắt. "Cùng đi." Hắn nói. Hồ Cửu Thanh nhíu mày lại, nàng cảm thấy con rồng này không quá bình thường. Rõ ràng là giữa lúc tráng niên niên kỷ, chiều khí phồn thịnh niên kỷ, nàng lại chỉ có thể nhìn thấy một cái đã mục nát linh hồn, một cái sắp khô héo linh hồn. Hồ Nhất Hiên bị chọc giận quá mà cười lên. Thật là cuồng vọng cầu khí. Các ngươi đánh không lại ta. Phong Lâm Duy bình tĩnh nói. Vậy liền thử một chút. Hồ Nhất Hiên bỗng nhiên hóa thành nguyên hình, một cái cực lớn đến sắp che khuất bầu trời cực lớn bạch hồ đột nhiên xuất hiện, bộ lông thuần trắng không trộn lẫn sắc, chín đầu cái đuôi to đón gió đông đưa, thân thể kéo căng, lợi chảo hiện ra hàn quang. Hồ Nhị, Hồ Lục, Hồ Thất, Hồ Bát cũng theo sát lấy hóa thành nguyên hình. Đối với không phải người chủng tộc tới nói, nguyên hình vĩnh viễn là nhất làm cho bọn họ thoải mái chiến đấu hình thể. Hồ Cửu Thanh cũng hóa thành nguyên hình, chăm chú nhìn Phong Lâm Duy. Phong Lâm Duy đối mặt với 6 con thượng cổ thuần huyết mạch cửu vĩ hồ vây công, không chút nào hoảng, hắn bỗng nhiên giang hai cánh tay, chói mắt kim quang từ trên người hắn tràn ra, theo hét to một tiếng long ngâm, tại chỗ đột nhiên xuất hiện một đầu cực lớn kim long. Nó toàn thân lân phiến rực rỡ kim, đôi mắt lại là tinh hồng, nhìn xem cực dọa người, trên người kim lân khoảng cách còn lưu động huyết quản giống như huyết hồng sắc, rõ ràng nên trang nghiêm túc mục kim long, lại mạnh mẽ tăng thêm một ít không rõ ý. Hồ Cửu Thanh cuối cùng biết vì cái gì đầu này ứng long được gọi là ma long. Hắn đã nhập ma, xem ra ma khí xâm lấn được còn rất sâu. Hồ Nhất Khiên đã cùng Phong Lâm Duy chiến đấu bên trên. Hắn không để ý cái đuôi bị đối phương đuôi dài lần phiến xoắn gấp, gắt gao cắn Phong Lâm Duy bên gáy không hé miệng, răng nanh đâm thật sâu vào lần phiến bên trong, khóe môi tràn ra máu tươi, không biết là Phong Lâm Duy, vẫn là chính hắn. Hồ Cửu Thanh nghe được rõ ràng tiếng xương nứt. Hồ Nhất Hiên đuôi cáo bị mạnh mẽ xoắn đứt, máu tươi theo lông mềm chảy ra, xóa tung cái đuôi to vô lực rủ xuống. Phong Lâm Duy đánh ra lợi trảo, chấn động đến Hồ Nhất Hiên lồng ngực sụp đổ, không ngừng ho ra máu. Hắn nói không sai, hắn thực lực sát thực cường đại đến không ai có thể địch. Hồ Cửu Thanh đỏ cả mắt, quả thực là chen vào các ca ca vòng đây. Dơ lên lợi chảo thẳng tắp vạch hướng Phong Lâm Duy. Không được như thế khi dễ ta ca. Nhưng nàng hiện tại dù sao còn chưa trưởng thành, kinh nghiệm chiến đấu còn lâu mới có được theo trong núi đao biển máu bỏ ra tới Phong Lâm Duy phong phú. Phong Lâm Duy chỉ là chết cái thân, công kích của nàng liền bổ hụt. Phong Lâm Duy không có một gợn sóng lường Hồ Cựu Thanh một chút, thuận tay dùng lợi chảo quán xuyên bộ ngực của nàng. Đối với một đầu đã trưởng thành 200 năm, nhập ma sau thực lực tăng vọt, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú thuần huyết long tộc tới nói, hiện tại Hồ Cựu Thanh công kích vụng về được một chút liền có thể nhìn ra sơ hở. Càng không nói đến đơn thuần sức chiến đấu. Hồ tộc vốn cũng không như long tộc. Bạch hồ gào thét phi tốc hướng xuống rơi. Hồ Cửu Thanh ngực bị sọ xuyên ra một cái vết thương khổng lồ, máu vết thương lưu không ngừng, đau đến nàng ý thức mơ hồ. Nhìn thấy trước mắt cuối cùng cảnh tượng chính là đại khai sát giới ma long. Long chảo phía dưới, không ai có thể ngăn. Long tức lướt qua, không có một mảng cỏ. Nhanh chóng mất máu phía dưới, Hồ Cửu Thanh không bao lâu liền lâm vào hôn mê. Mềm mại trên giường, hô hấp bình hòa thiếu nữ bỗng nhiên gấp rút thở không ra hơi đứng lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phảng phất tại làm cái nào đó đáng sợ ác mộng. Bất quá giây lát, nàng liền đột nhiên mở to mắt. Xoay người từ trên giường ngồi dậy, Hồ Cửu Thanh kịch liệt thở phì phò, ánh mắt còn lưu lại kinh hoàng. Nàng xoa lên ngực, nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị phá ra một cái vết thương khổng lồ, không có không ngừng chảy máu, nhưng tiêu cực lớn cảm giác đau đớn tựa như còn lưu lại ở trên người. Hồ Cửu Thanh kịch liệt run run một chút, nước mắt cơ hồ là nháy mắt liền đã tuôn ra hốc mắt. Nàng giống như là tựa như nhớ tới cái gì, liếc nhìn giường chiếu, sau đó còn không vừa lòng, đi chân trần chạy xuống giường, mở cửa phòng, cửa thị vệ bị kinh động, mở miệng hỏi, "Cửu điện hạ?" Hồ Cửu Thanh hốc mắt vẫn là đỏ, giọng nói run rẩy, năm nay là thiên lịch bao nhiêu năm? Thị vệ không nghĩ ra trả lời, là thiên lịch 3.521 năm. Hồ Cửu Thanh đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, theo khẩu khí này lỏng ra, nàng chân mềm nhũn, nếu không phải bị khung cửa, giờ phút này đã ngồi bệt xuống trên mặt đất. Còn tốt, cũng may chỉ là giấc mộng, ta còn tại 3.521 năm. Thị vệ quan lo nói, Cửu điện hạ, ngài thế nào? Có cần hay không ta vì ngài tỉnh dịch tiên sinh? Dịch tiên sinh là thanh khâu nổi danh nhất y tiên. Hồ Cửu Thanh lắc đầu, một bên bình phục hô hấp vừa nói, không cần, ta chỉ là làm cái ác mộng, ngươi tiếp tục trực đêm đi. Vất vả. Hồ Cửu Thanh đóng cửa lại, dựa lưng vào rắn chắc cửa, chậm rãi ngồi bệt xuống trên mặt đất, ôm lấy đầu gối, hít mũi một cái, nhỏ giọng nước nở một tiếng. Còn may là mộng, còn may là mộng. Hồ Cửu Thanh trên mặt đất ngồi một hồi, vẫn là tâm hoảng hoảng, nàng dứt khoát lần nữa liền xông ra ngoài, thẳng đến Hồ Nhất Hiên trụ sở. Tiểu Cửu. Hồ Nhất Hiên nhìn người tới về sau, thân sắc là không che giấu được kinh ngạc. Thanh Câu có 4 trạch bát hoang, theo thứ tự là Hoang Trạch, Biển Trạch, Thanh Trạch, Gió Trạch, Đông Nam Tây Bắc Thiên Nguyên Càn Hoang. Hồ Nhất Hiên trưởng thành hồi lâu, đã có chính mình độc lập đất phong, tại Biển Trạch cùng Thanh Trạch trong lúc đó cách một trạch vu hoang, khoảng cách được cho xa, không nghĩ tới nhỏ nhất muội muội hội vượt qua khoảng cách xa như vậy tìm đến hắn. Một giây sau, khi nhìn đến Hồ Cựu Thanh hồng hồng hốc mắt lúc, kia phần kinh ngạc liền biến thành đau lòng. Hồ Nhất Kiên một bên đem muội muội kéo vào trong sảnh, một bên tìm đồ chuẩn bị cho nàng thoa thoa ánh mắt. Hồ Cựu Thanh nhìn xem đại ca khó đắc thủ bận bịu chân loạn bộ dáng, nín khóc mỉm cười, giữ chặt hắn. "Không cần, đại ca, ta không sao." Hồ Nhất Kiên lại vỗ đầu một cái, ông nói gà bà nói vịt trả lời, "À đúng, ta đều quên còn có thể sử dụng pháp thuật." Hắn đem Hồ Cửu Thanh đặt tại trên ghế, lòng bàn tay xúc lên bạch quang, bắt đầu cho nàng ánh mắt tiêu sưng. Hồ Cửu Thanh không lay chuyển được hắn, chỉ tốt ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Tiêu xong sưng về sau, Hồ Nhất Hiên mới sờ lên Hồ Cửu Thanh đầu, lo lắng hỏi, "Tiểu Cửu đây là thế nào? Là có người hay không khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ca ca đi giúp ngươi đánh trở về." Hồ Cửu Thanh ôm lấy Hồ Nhất Hiên, thanh âm buồn buồn, "Không có người khi dễ ta, ta chính là nhớ ngươi." "Đại ca không có việc gì, thật tốt." Hồ Cửu Thanh yên tâm. "Con tốt, xem ra nàng chỉ là làm cái ác mộng, không cần coi là thật." Hồ Nhất Hiên dở khóc dở cười, nhẹ nhàng vô vô đầu của nàng, "Nhớ ta liền chuyển hạt giấy cùng ta nói một tiếng, đại ca liền sẽ đi tìm ngươi, ngươi phí như thế đại lực chạy xa như vậy nhiều mệt mỏi a." Tuy rằng lý trí bên trên biết đây chẳng qua là cái ác mộng, nhưng Hồ Cửu Thanh lại muốn khóc. Nàng vừa nghĩ tới trong mộng vết máu nhiễm thân đại ca liền muốn khóc. Hồ Nhất Hiên cảm giác và táo ướt một mảnh, giật mình, đem Hồ Cửu Thanh lôi ra đến, một bên tiếp tục cho nàng thoa ánh mắt, một bên bất đắc dĩ nói, "Tiểu tổ tông, ngươi tại sao lại khóc?" Hồ Cửu Thanh hút hút cái mũi, không nói chuyện. Hồ Nhất Hiên sờ sờ đầu của nàng, hoa ái nói, "Ngươi ngay tại ta này ở vài ngày đi, ta hiện tại đi cho Tiểu Lục phát cái hạt giấy nói một tiếng." Hồ Cửu Thanh ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Một lát sau, Hồ Nhất Hiên trở về, trong tay hắn còn nắm nuốt một tấm tờ giấy nhỏ. Trở về Hồ Nhất Hiên ôn hòa tuấn mỹ trên khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu Lục thật sự là quá lỗ mãng, nói hắn bao nhiêu lần đều không nghe. Hồ Cửu Thanh trong lòng không hiểu siết chặt, vô ý thức hỏi, "Lục ca thế nào?" Hồ Nhất Hiên giọng nói có loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cảm giác, "Tiểu tử này để ngươi an tâm ở tại ta chỗ này, nói hắn vừa mới bị độc dế mèn cắn trúng độc, còn không cẩn thận đem chân cái gãy. Coi như ngươi để ở nhà cũng không có cách nào mang ngươi đi ra ngoài chơi, nhường ta mang nhiều ngươi đi ra ngoài chơi bừa. Bất quá còn tốt hiện tại độc đã giải, liền đợi đến chân khôi phục." ngươi nói một chút hắn sao có thể như thế mãng, có thể bị độc dế mèn cắn trúng độc, chúng ta Thanh Khâu liền hắn một cái. Hồ Nhất Khiên phía sau nghĩ linh tinh, Hồ Cửu Thanh đều nghe không lọt. Nàng đầy trong đầu đều là câu kia hắn vừa mới bị độc dế mèn cắn trúng độc, còn không cẩn thận đem chân té gãy. Nàng lại nghĩ tới trong ngộng nhìn thấy thiên lịch nhớ bản bên trên câu nói kia, cùng tháng, Hồ Lộc Tranh điện hạ bị độc dế mèn cắn trúng độc, té gãy chân. Hồ Lộc Tranh là nàng Lục Ca đại danh. Vì lẽ đó, chuyện trong ngộng phát sinh. Một ngày không đến, bên cạnh nàng liền phát sinh cùng trong ngộng giống nhau như lúc chuyện. Hồ Cửu Thanh trong lòng mát lạnh. Không được, được tự cứu. Tác giả có lời nói, trước thời hạn nói một chút nơi này Thanh Long Thần Quân cùng Trúc Long Thần Nữ không phải A Xanh cùng A Phi A, này hai bản không phải một cái thế giới cờ ú cờ cùng với các bảo bối chú ý phân chia ở kiếp trước Ma Long Phong Lâm Duy cùng đời này Mãi Long Phong Lâm Duy khác nhau ngang, Ma Long bản nhỏ phong xác thực là cái không giảng đạo lý điên đánh, nhưng Mãi Long bản nhỏ phong không phải. Sau đó giải thích một chút, ta bài đủ kết quả là, lục sắc màu đỏ có khả năng nhất kiếm ra nhan sắc là màu vàng, vì lẽ đó Thanh Long Trúc Long sinh ra một đầu kim long nên rất tốt lý giải bá, vào đầu. Thuận tiện đẩy một chút tiếp hồ sơ văn xuyên vào trò chơi về sau, cùng xây mô hình trang giấy người he văn án, trang bịa là nam nữ chủ âm trúc gần nhất say mê một trò chơi. Nàng xây một cái nam hảo, dựa theo sở thích của mình xây mô hình bóp mặt, bóp ra một cái 100% phù hợp nàng thẩm mỹ trang giấy người, làm chính mình tài khoản trò chơi. Âm trúc điên cuồng trầm mê ở trò chơi, cho mình trang giấy người vai trò khắc kim, thành trong trò chơi cường đại nhất lão. Không nghĩ tới một khi tao ngộ tai nạn trên biển đã mất đi ý thức, tỉnh nữa lúc đến phát hiện chính mình xuyên vào trong trò chơi. Lúc đó, chính mình trang giấy người nam kèn lệnh sắt chính một mặt chuyên chú nhìn xem chính mình. Âm trúc, phong triều giác làm phong gia chi thứ không được sủng ái nhóc, một mực bị đám người xem nhẹ. Thẳng đến có một ngày, hắn làm tiên đoán ngộ. Ở trong mơ, có cái tự xưng ý người thần bí vì hắn làm mẫu nên như thế nào nắm chắc cơ hội buôn bán, nên như thế nào vận động công ty, nên như thế nào tối đại hóa lợi dụng trong tay tài nguyên. Tại y dốc lòng dạy dỗ hạ, phong triều giác sáng lập thuộc về mình thương nghiệp vương quốc. Hắn luôn luôn tại tìm ý tung tích, nhưng mà một mực tìm không thấy. Thẳng đến về sau một ngày, hắn sáng sớm tỉnh lại, tại nhà mình ban công lộ thiên trong ao phát hiện một cái hai mắt nhắm chặt, dung nhan tuyệt mỹ nữ hài nhi. Nhìn thấy nàng lần đầu tiên, hắn liền nhận ra được, đây chính là Yiye nữ thần của hắn rốt cục tới gặp hắn. Âm Trúc vốn cho rằng chính mình cùng trang giấy người vai trò trong lúc đó là mẹ con quan hệ, dù sao cũng là nàng sáng tạo ra hắn. Một đoạn thời gian ở chung xuống, Âm Trúc phát hiện cái này tự phi thường tự giác. Liên quan tới du lịch, không có vấn đề, cung cấp tối ưu lộ tuyến cùng tốt nhất phục vụ, liên quan tới ăn uống, không có vấn đề, thuê cấp 5 sao đầu bếp đến chuyên môn định chế món ăn, liên quan tới xuyên áp, không có vấn đề, hàng hiệu làm quý sản phẩm mới thẳng tới nhà thiết kế độc nhất vô nhị đặt trước chế tạo. Như là loại này, nhiều vô số kể. Một lần say rượu, Âm Trúc thổ lộ chân ngôn, A Giác tiểu tử này có thể chỗ. Có đồ tốt là thật không tư tàng, thật hào phóng. Phong Triều Giác nghe vậy, tâm tình nháy mắt kích động, trở tay xuất ra giới hộ, một chân quỳ xuống, mở ra giới hộ, thơm tình chậm rãi cầu hôn, chân thành tha thiết tình cảm không che giấu chút nào, cảm ơn ngươi đối ta khẳng định, âm âm. Ta yêu ngươi, cũng sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, xin hỏi ngươi nguyện ý cùng ta vĩnh viễn trôi xuống dưới sao? Nháy mắt bị hù dọa tỉnh rượu Âm Trúc. Nữ đại lao ít bị nữ đại lao dưỡng thành lại ngoài ý muốn nuôi lệch ra bạch cắt đen cố chấp đại lão 1v1, he, SG. Cao sáng. Nam chính không phải Sa Điêu, che mặt, GS, khả năng có bảo bối phát hiện này bản văn án cùng lúc trước không đồng dạng, bởi vì nguyên bản văn án có không phù hợp nước sạch yêu cầu nội dung, vì lẽ đó tiến hành điều chỉnh, nhưng trọng tâm ngạnh không thay đổi, cũng đều sẽ biết, xin yên tâm, túi đầu, cầu cái cất giữ 333. Nay bản cùng quyền trượng mở trình tự không nhất định, ta cũng chưa nghĩ ra trước mở kia bản, nhưng có thể khẳng định là đều sẽ mở, chuyên mục bên trong sở hữu dự thu ta đều sẽ biết, thời gian sớm tối mà thôi, vì lẽ đó đều cầu cái cất giữ QR, tạ ơn bảo bối manh. 3. Chương 3, truy sát người đăng. Ê ư ơ vô luận như thế nào, mặc kệ trả giá ra sao, nàng tuyệt không thể nhường trong mộng phát sinh bi kịch tái diễn. Tiểu Cửu, ngươi thế nào? Sắc mặt như thế nào đột nhiên trở nên dạng này kém? Hồ Nhất Khiên lo âu nhìn xem Hồ Cửu Thanh, thăm dò chán của nàng. Hồ Cửu Thanh an định tâm thần, tận lực để cho mình giọng nói giống như bình thường, nghiêm túc nhìn xem Hồ Nhất Khiên nói, đại ca, ngươi có thể giúp ta tìm người sao? Hồ Nhất Khiên gật đầu, đương nhiên có thể, Tiểu Cửu, ngươi muốn tìm ai? Hồ Cửu Thanh nhớ lại trong mộng tin tức, chém đinh chặt sắt nói, Phong Lín Ai, Thanh Long Thần Quân cùng Trúc Long Thần Nữ con trai. Hiện giai đoạn khả năng ở nhân gian. Trong ngộng Hồ Húc nói đại chúng phổ biến suy đoán Ma Long Phong Lâm Duy trưởng thành lúc trước luôn luôn tại ở tại nhân gian, bởi vì nhân gian rất lớn, lại ngư long hỗn tạp, chủng tộc gì đều có, thích hợp nhất che giấu tung tích. Hồ Nhất Khiên kinh ngạc nói, Thanh Long Thần Quân cùng Trúc Long Thần Nữ con trai. Thanh Long cùng Trúc Long là giữa thiên địa trừ thiên tộc, cũng chính là Bạch Long tộc bên ngoài hai đầu thượng cổ thần long, bởi vì huyết mạch quá cường đại, vì lẽ đó nhận thiên đạo chế ước, tuy rằng bọn họ đã kết làm bạn lữ rất nhiều năm, nhưng một mực không có sinh hạ dòng dõi. Chỉ ít Hồ Nhất Khiên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hai vị này còn có dòng dõi. Hồ Nhất Khiên nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói, "Tiểu Cửu, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hai vị này còn có dòng dõi, ngươi có phải hay không nhớ lan lộn?" Hắn thân là biển trạch chủ quân, tiếp xúc chính vụ nhiều năm, đã từng quen biết nhân vật có rất nhiều, trong đó bao quát Thanh Long cùng Trúc Long, nhưng lại xưa nay không biết hai cái vị này còn có hài tử. Hồ Cửu Thanh biểu lộ trống không ngáy mắt. "A, Thanh Long cùng Trúc Long không có hài tử? Làm sao có thể?" Nàng rõ ràng nghe được Hồ Húc nói Phong Lín Ai là hai vị này con trai a, nhưng Hồ Nhất Khiên giọng nói quá mức chắc chắn, Hồ Cửu Thanh không khỏi nghĩ lại đứng lên, có phải là khi đó gió quá lớn nàng nghe lầm. Trừ cái đó ra, Tiểu Cửu, ngươi biết Phong Lín Ai là kia bà chữ sao? Hồ Nhất Khiên tiếp tục hỏi. Hồ Cửu Thanh lắc đầu. Cái này xác thực không biết, nàng chưa kịp hỏi. Hồ Nhất Hiên nâng chán, được rồi, ta sẽ thử đi tìm, nhưng không nhất định sẽ có kết quả, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Chỉ dựa vào một cái tên âm đọc đi tìm người, cái khác bất kỳ tin tức gì cơ hồ đều tương đương với không có. Hồ Cửu Thanh chính mình cũng biết dạng này tìm người độ khó lớn đến bao nhiêu. Nàng ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, ta biết, vất vả đại ca, cảm ơn ngươi. Huynh muội trong lúc đó nói những thứ này quá khách khí. Hồ Nhất Hiên cười nói, Hồ Cửu Thanh chỉ có ngày thứ nhất là thành thành thật thật ở tại biệt trạch, ngày thứ hai nàng liền trở về. Nàng phải trở về thăm hỏi nàng đồ đần Luka, thuận tiện chiếu cố hắn. Ngươi không có chuyện gì chứ lão Lục? Hồ Cửu Thanh chỉ vào Hồ Lục trong tay tiểu đào bình, mặt mũi tràn đầy vết chấn kinh. Đều bị cắn trúng độc ngươi còn chơi đùa cái này đâu? Hồ Lục lập tức xua tay, không không không, đây cũng không phải là dế, đây là quắc quắc. Hồ Cửu Thanh, nàng cảm thấy mình liền không nên trở về tới này một chuyến. Hồ Thất tựa ở một bên khác trên giường đọc sách, mắt nhìn muội muội im lặng biểu lộ, nắm sách ngăn trở hạ nửa gương mặt, im ắng cười hạ, sau đó mới làm bộ vô sự phát sinh giống như nói, lão Lục bên này có ta nhìn, không cần lo lắng. Đúng, tiểu Cửu, ta nghe đại ca nói ngươi gần nhất đang tìm người, ta bên này cũng sẽ giúp ngươi lưu ý lấy, ngươi yên tâm đi làm chính ngươi chuyện đi. Hồ Lục cũng la hay nói, đúng, những chuyện này liền giao cho chúng ta, ngươi an tâm chơi. Hồ Cửu Thanh vui vui sướng sướng làm cái vái chào, cười tủm tỉm nói, vậy thì cảm ơn hai vị ca ca rồi. Hồ Lục nghe vậy lập tức cuống lắc đầu, một bên lắc đầu còn một bên làm bộ thở dài nói, tiểu Cửu chỉ bất quá đi một chuyến nhà đại ca, trở về liền cùng chúng ta lạnh nhạt lên, vậy mà đều nói với chúng ta cảm ơn ca ca. Hồ Cửu Thanh không vui nói, ngươi diễn quá mức đi, ta lần nào không cùng ngươi nói tạ ơn, ngươi đừng muốn hướng trên đầu ta cúc áo hoa nữ. Hồ Thất lạnh lạnh lườm Hồ Lục một chút, xét thấy chân của mình bây giờ còn chưa tốt toàn bộ, Hồ Lục tạm thời nhịn xuống Hồ Thất ánh mắt uy hiếp, quyệt miệng không nói, nhưng hắn chỉ nhịn 3 giây, liền tiếp tục mở thành, tiểu Cửu, ngươi có phải hay không còn dự định đi nhân gian chơi bừa? Bị đâm trúng tâm tư Hồ Cửu Thanh, ngang, nàng là dự định lại đi chuyến nhân gian, nghĩ chính mình tìm một chút phong lý này, nàng muốn chạm tìm vận may, nộ nhỡ liền bị nàng tìm được đâu. Đạt được khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Hồ Lục rất tự nhiên nói, vậy ngươi giúp ta mang một chút hồ hoa sen đào mềm đi, ta thèm rất lâu. Ngao, Hồ Thất, ngươi giúp ta làm gì? Đau chết. Hồ Thất thiên lặng thu hồi chân, lạnh lạnh nói, ngươi liền nhất định phải ăn kia một cái. Hồ Lục nhìn hắn chằm chằm, dối trá tiểu nhân, chính là không muốn hắn sai sử tiểu Cửu làm việc mà thôi. Rõ ràng Hồ Thất chính mình cũng rất thích tiểu Cửu cho hắn mua đồ. Hồ Cửu Thanh không cảm thấy kinh ngạc mà nhìn xem cảnh tượng này, thuần thục hỏi, Thất ca, ngươi có cái gì muốn ăn? Hồ Thất khép sách lại, nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, bắt đầu bày ra Nam Bắc cửa hàng bánh nướng, là nhớ bánh suốt. Tại hắn nói đến thứ tư dạng thời điểm, Hồ Lục sử dụng hết tốt cái chân kia hung hăng đạp hắn một chút. Hồ Thất, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Hồ Lục hầm hừ địa đạo. Hồ Cửu Thanh biểu lộ bắt đầu chết lặng. Nhìn thấy muội muội biểu lộ, Hồ Thất trong mắt xuất hiện ý cười, lúc này mới chậm rãi nói, vừa mới ta nói những cái kia, tất cả đều không cần mang, ta chính là thuận miệng nói, ta cái gì đều không ăn, không cần ngươi quan tâm ta, chơi ngươi đi thôi. Hắn sau khi nói xong, không biết từ chỗ nào xuất ra một đầu vòng cổ, đưa cho Hồ Cửu Thanh dặn dò, tích máu ở phía trên, sau đó đeo lên. Hồ Cửu Thanh tiếp nhận vòng cổ, một mặt ghét bỏ, ta không muốn mang, ta là hồ ly, cũng không phải chó. Hồ Lục cười ha ha, không khách khí hủy đi thân huynh đệ đài, tiểu Cửu ta nói cho ngươi, sợi dây chuyền này là chính hắn luyện chế, nhưng hắn tay nghề quá kém vì lẽ đó chỉ có thể luyện ra như thế cái xấu không kéo mấy đồ chơi ha ha, ngao. Hồ Lục bị một đầu thon dài mạnh mẽ chân dài đạp đến trên mặt đất, chật vật lăn cái vòng, làm bộ ôm chân ngao ngao kêu to. Hồ Thất Lanh cũng nói, chân ngươi từ bỏ, đầu lưỡi cũng không muốn. Xem ở chính mình bị thương chưa tốt khẳng định đánh không lại Hồ Thất phân thượng, Hồ Lục biệt khuất ngừng miệng. Hồ Cửu Thanh mới là nói, Thất ca, đây là chính ngươi làm a? Hồ Thất hai phím hồng, không được tự nhiên rời ánh mắt, tránh không đáp, ngươi làm theo lời ta bảo, nhỏ máu nhận chủ sau đó đeo lên, nếu không ngươi đừng nghĩ ra ngoài. Dây chuyền này cùng hắn là khóa lại, Hồ Cửu Thanh nhận chủ về sau, nếu như bị thương tổn, tổn thương sẽ tự động chuyển rời đến trên người hắn, nếu như thân thể của nàng xuất hiện tình huống dị thường, hắn cũng có thể kịp thời cảm giác được. Hắn muốn chiếu cố Hồ Lục, không thể đi theo đần muội muội đi nhân gian, nhưng lại không yên lòng, liền muốn ra biện pháp này. Hồ Cửu Thanh xem thấu ca ca tâm tư, ngực ấm áp, không lại ghét bỏ sợi dây chuyền này xấu giống vòng cổ chó, ngoan ngoãn nhỏ máu nhận chủ, sau đó mang lên trên. Hồ Thất lúc này mới hài lòng, thuận tay đem trên mặt đất Hồ Lục vớt lên, một lần nữa an trí tại trên giường. Hồ Lục không nói chừng Hồ Thất một chút. Hồ Cửu Thanh chuẩn bị xuất phát, trước khi đi, nàng nghĩ đến Hồ Thất lúc trước nói qua những lời kia, do dự dự hỏi, Thất ca, ngươi thật không muốn à? Ta đều nhớ kỹ ai. Hồ Thất một lần nữa mở ra sách, thản nhiên nói, không cần. Hồ Lục lần nữa phá, hắn có nhiều thích nói mê sảng ngươi còn không biết. Mua là được rồi, ngươi nhìn hắn có ăn hay không, ngao. Hồ Thất ngươi lại đá ta. Hồ Thất lạnh lùng nói, liền ngươi nói nhiều. Hồ Lục ôm chân nghe răng trợn mắt, Hồ Cửu Thanh nhịn không được cười ha ha. Hồ Cửu Thanh đầu tiên là đem Hồ Lục Hồ Thất muốn ăn đồ vật cho bọn hắn mua đưa về sau khi, mới đàng hoàng ở nhân gian đi dạo đứng lên. Một ngày không tìm được Phong Lâm Duy, trong nội tâm nàng liền đè ép một tảng đá lớn, nặng trịch, nhường nàng từ đầu đến cuối không cách nào dễ dàng hơn. Nhưng nói thật, tìm được nên như thế nào đối với hắn, Hồ Cửu Thanh còn chưa nghĩ ra. Hiện giai đoạn hắn, còn cái gì đều không có làm, nếu như trực tiếp phán hắn tử hình, vậy quá tàn nhẫn. Hồ Cửu Thanh cau mày, trong lòng suy nghĩ, kia nếu không thì đem hắn lĩnh trở về, cho hắn bên trên thánh nhân hóa, nhường thánh nhân tư tưởng cảm hóa hắn. Hồ Cửu Thanh vừa đi vừa nghĩ, bất chi bất giác đi tới một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong. Bắt hắn lại. đừng để hắn chạy. Một đạo quát chói tai đột nhiên truyền đến, Hồ Cửu Thanh cảm giác có một đạo kình phong theo bên cạnh mình lướt qua, như chớp giật biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, đằng sau truyền đến quát ra tiếng, xem ngươi chạy chỗ nào. Hồ Cửu Thanh nhìn lại, vừa vặn cùng người phía sau chống lại ánh mắt. Người kia ánh mắt mãnh liệt, quát, cái này cũng đừng bỏ qua. Thà giết lầm không buông tha. Sở hữu dính dáng đều bắt lại, khi tất yếu có thể toàn bộ giết. Hồ Cửu Thanh, vị huynh đài này, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta liền một cái phổ phổ thông thông người qua đường, liền này còn muốn giết ta. Mắt thấy phía sau kẻ đuổi giết muốn đuổi tới, Hồ Cửu Thanh biệt khuất hít sâu một hơi, mau đủ lực lao nhanh. Nàng tuy rằng trẻ tuổi, nhưng dù sao tiếp thụ qua chính thống dạy dỗ, chạy tốc độ vẫn là không chỗ nào chê, truy binh một lát còn đuổi không kịp nàng. Chạy không bao lâu, nàng phát hiện một đạo nhìn quen mắt thân ảnh. Tiểu Hắc Xà, tại sao lại là ngươi a? Hồ Cửu Thanh kinh ngạc nói, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều tốt chật vật. Bị thương Hắc Xà nhìn nàng một cái, lạnh lùng rời ánh mắt, cũng không muốn cùng nàng đáp lời. Trên thực tế, trước mắt hắn đã bắt đầu từng đợt choáng váng, trước mắt xanh đen chồng ảnh trùng trùng, bởi vì thương chưa tốt liền trên phạm vi lớn vận động, hắn thể lực ngay tại cấp tốc sói mòn. Hắn mím chặt môi, không muốn đem thể lực lãng phí ở vô dụng nói chuyện bên trên. Nhưng dù vậy, Hắc Xà tốc độ vẫn là dần dần chậm lại. Hồ Cửu Thanh mắt nhìn đằng sau đuổi sát không buông truy mình. Ấn Hắc Xà cái tốc độ này, cho dù có mảnh này rừng thiên nhiên địa hình ưu thế, hai người bọn họ cũng không chạy nổi đám này thân thể khỏe mạnh truy mình, sớm muộn muốn bị bắt được. Cứu một lần cũng là cứu, cứu hai lần cũng là cứu. Tục ngữ nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ngày hôm nay ta liền tạo này Phật đi. Hồ Cửu Thanh cắn răng một cái, đột nhiên hóa thành nguyên hình, tuyết trắng xóa tung cái đuôi to cuốn một cái, liền dễ dàng đem không dư thừa khí lực gì Hắc Xà cuốn tới cái đuôi bên trong, sau đó bốn chảo đảo, dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy như điên. Nàng chạy đồng thời, vẫn không quên đem cái đuôi của mình cuộn tròn cất kỹ, thu nhỏ tầm mắt. Cái đuôi co lên đến về sau, Hồ Cửu Thanh thể tích nhìn qua lập tức nhỏ đi rất nhiều, nàng nhẹ nhàng giữa khu rừng chạy, ỷ vào hình thể nhỏ thân hình linh hoạt, linh mẫn tiến vào một chỗ lại một chỗ lùm cây. Lâu dài luyện ra được gần nút bản lĩnh nhường nàng thành công bỏ rơi truy binh. Hô, cảm tạ nương thường xuyên bắt ta, nếu không ta hôm nay thật đúng là không nhất định có thể chạy qua đám này truy binh. Hồ Cửu Thanh tứ chi mở ra té ngựa trên mặt đất, bên cạnh còn tê liệt đầu không nhúc nhích tiểu Hắc Xà. Vết thương của hắn băng liệt, mất máu quá nhiều, đã lâm vào nửa choáng váng trạng thái. Hồ Cửu Thanh từng ngụm thở phì phò, tạm thời không còn khí lực đi quản tiểu Hắc Xà. Chầm một hồi lâu, nàng rốt cục toàn chút khí lực, từ dưới đất bò dậy. Tiểu Hắc Xà vẫn duy trì lấy bị nàng vung ra trên mặt đất cái tư thế kia, không nhúc nhích. Hồ Cửu Thanh móc ga móc, theo không gian giới chỉ bên trong móc ra mấy cái bình thuốc nhỏ, vặn rơi nắp bình, liền nghiêng thân bình, thuốc bột không cần bạc đồng dạng hướng tiểu Hắc Xà trên thân đổ. Đổ xong một bình về sau, Hồ Cửu Thanh vặn ra thứ hai bình thuốc, đổ ra hai viên dược hoàn nhét vào miệng rắn bên trong. Tiểu Hắc Xà đem dược hoàn phun ra. Đây là hắn bản năng phản ứng, trừ thân cận có thể tin người, hắn không tiếp thụ bất luận kẻ nào cho nhập khẩu đồ vật. Không rõ chân tướng, Hồ Cửu Thanh kem chút cho hắn một móng vuốt. Ngươi còn chọn? Viên thuốc này khổ là khổ chút, nhưng hiệu quả phi thường tốt, không nghĩ tới này tiểu Hắc Xà như thế không biết hàng. Nàng tức giận một bên ngồi khôi phục thể lực cùng linh lực, một bên cảnh giác chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Đi qua vừa mới kia một phen đại đảo vòng, nàng hiện tại cơ hồ một điểm khí lực cùng linh lực cũng bị mất, chỉ có thể miễn cưỡng cho Hắc Xà vùng vùng thuốc bột, uy uy thuốc, không nghĩ tới thật vất vả cho ăn dược hoàn còn bị phun ra. Khôi phục một chút khí lực về sau, Hồ Cửu Thanh xuất ra mẹ nàng vẽ phủ, tiếp tục cho Hắc Xà trị thương. Không chỉ không biết, một chị giật mình, trên người hắn như thế nào nhiều như vậy vết thương, thậm chí có cũng bắt đầu sinh ngủ, nhìn vô cùng thê thảm. Hồ Cửu Thanh thở hổn hển bận rộn một hồi lâu, mới tạm thời kết thúc trị liệu công việc. Tiểu Hắc Xà a Tiểu Hắc Xà, ta đối với ngươi thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hồ Cửu Thanh điểm đầu rắn, chợt chợt nói, ngươi hại ta bị đuổi giết, ta còn mang theo ngươi cùng một chỗ trốn, gặp được ta ngươi thật sự là gặp may. Tiểu Hắc Xà ngẹo đầu không phản ứng. Ôi, thật nóng. Hồ Cửu Thanh vô ý thức thu tay lại, kịp phản ứng sau lần nữa nắm tay rắn lên đầu rắn. Không phải là ảo giác, thật rất bỏng, đầu này tiểu xà phát sốt. Vậy phải làm sao bây giờ? Này Hoang Sơn lão lâm, đi đến nơi nào cho hắn tìm thuốc hạ sốt a? Hồ Cửu Thanh cau mày bốn phía chạy trước đi xem, nghĩ đến có thể hay không tìm được thảo dược. Nàng vận khí cũng không tệ lắm, vậy mà thật tìm được vài cọng trợ hạ sốt thảo dược. Hồ Cửu Thanh đem trống giống bình thuốc lấy ra, tắm một cái sạch sẽ về sau, đem thảo dược bỏ vào, sau đó đem một cái nhánh cây lột ra, trở nên non miễn cưỡng sạch sẽ về sau, mới dùng nó đến đảo thuốc. Một phen thao tác về sau, Hồ Cửu Thanh cuối cùng đem thuốc đảo tốt, tiếp xuống chính là uy tiểu Hắc Xà. Hồ Cửu Thanh cầm bình thuốc, xích lại gần Hắc Xà, nghĩ, không đội và uy, mà là tại chỗ khôi phục trong chốc lát, xác định khôi phục chút khí lực về sau, mới đẩy ra miệng rắn, đem thảo dược nước đi vào trong đổ, nàng đổ tốc độ đặc biệt nhanh. Hơn nữa vừa đổ xong liền đem miệng rắn kết một chút khép lại, còn nắm thật chặt không cho phép hắn mở ra. Nàng nhọc nhằn khổ sở đảo đi ra dược chấp cũng không thể cứ như vậy nhường hắn luôn. Hồ Cửu Thanh hung tợn nhìn xem tiểu Hắc Xà, mắt thấy hắn giật, muốn đem dược chấp phun ra, tay mắt lanh lẹ hung hăng đem hắn dựng thẳng lên đến, sau đó trùng trùng tại đầu rắn vô một cái, từ ngực. Xong rồi, hắn nuốt xuống. Hồ Cửu Thanh hưng phấn buông tay ra, nàng liền biết phương pháp này có dùng, dù sao mỗi lần nàng không muốn uống thuốc thời điểm, mẹ nàng chính là như thế chỉ nàng, nhiều lần có tác dụng. Hồ Cửu Thanh không đội mà khôi phục hình người, hay là dùng hồ hình. Nguyên hình đối với nàng mà nói chẳng những không uổng phí linh lực, ngược lại có thể làm cho nàng càng nhanh khôi phục. Tiểu Bạch Hồ khéo léo ghé vào tiểu Hắc Xà bên cạnh nhìn hắn. Khoảng cách gần xem, trên người hắn lân phiến thật là xinh đẹp, đen bóng. Chờ chút. Lân phiến. Hồ Cửu Thanh nháy mắt đứng lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Hắc Xà. Nàng nhớ lại, này tiểu hắc xà trên người lần phiến phai màu. Hồ Cửu Thanh bạch 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 chạy tới bên dòng suối rút một cái cỏ dại, dính một hồi nước, lại dính một hồi trên người mình bị lùn cây gãy ra tới trên vết thương vết máu, tạm thời cho là soát. Tử, lại bạch 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 chạy về đến, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào tiểu hắc xà. Nàng muốn cho tiểu hắc xà đến cái toàn thân kỳ cọ tắm rửa, nghiệm chứng một chút hắn có phải là toàn thân lân phiến đều phai màu. Hồ Cửu Thanh tò mò trong lòng chi hỏa càng đốt càng vượng, nàng chậm rãi tới gần tiểu hắc xà, giơ lên trong tay giản dị thảo soát. Tác giả có lời nói, hắc xà bản nhỏ phong. Hoảng sợ JPG, ngươi không được qua đây a. Phóng nhất hạ một quyển khác cũng là ấm áp ngọt sủng thông thường dự thu đi, cũng là lông sủ nha ta tại tinh tế nuôi lông mềm như nhung ngầu tể cầu cất giữ. Văn án, trang địa là nữ chính cùng bộ phận lông mềm như nhung ngầu tể bên phỉ hữu theo đế quốc thứ nhất trưởng quân đội tốt nghiệp ngày ấy, nhận được nhà mình lao cha qua đời tin tức cùng với hắn di chúc, kế thừa hắn xây dựng nhà trẻ cũng thật tốt quản lý. Phỉ hữu, không phải, ta đường đường thứ nhất trưởng quân đội hệ chiến đấu đệ tử, ngươi nhường ta đi mang con. Này không thích hợp đi cha. Nhưng mặc kệ nàng không có nhiều tình nguyện, cuối cùng vẫn bước lên hồi hương lữ trình. Phỉ Hưu vẫn cảm thấy tiểu hài tử chính là một loại cực kỳ đáng ghét lại phiền toái giống loài, thẳng đến quản lý nhà trẻ sau một thời gian ngắn. Phỉ Hưu, thật là thơm. Mỗi ngày lột lột đầu tể bao vui vẻ a ngay từ đầu, còn chúng ngươi xem, nhà này nhà trẻ nhìn giống như không quá mạnh ạ cổ, chiến đấu đạo sư thế mà là cái tiểu nha đầu, tinh tế xếp hạng cũng là ở cuối xe. Về sau, còn chúng ngươi xem, ai cũng đừng cản ta. Ta nhất định phải đem con đưa vào nhà này tinh tế xếp hạng thứ nhất nhà trẻ. Phỉ Hưu đại nhân quá mạnh đi. Phỉ Hưu, đừng nóng đội, đừng nóng đội, từng bước tới cười mỉm. Đại khái là một cái bao hàm rất nhiều manh sùng ấm áp chữa trị cố sự, bao quát nhưng không giới hạn trong phi thu, mèo mèo, chó câu, thỏ kích chờ vũ lực trị thiên trần nhà đại mỹ nhân nữ chính ít đế quốc thái tử nam chính cầu cất giữ 333. Chương 04, bằng hữu người đăng, ê ư ở tại giản dị thảo soát sắp kể đến hắc xà một khắc này, hắc xà đống nhiên mở mắt. Hắn lấy một loại trọng thương chi tư rất khó làm ra động tác linh hoạt lăn về một bên, tránh đi thảo soát. Ngươi làm gì? Vượt quá Hồ Cựu Thanh dự kiến chính là, hắc xà vậy mà lại nói chuyện, tuy rằng tiếng nói mất tiếng, nhưng có thể nghe được thanh tuyến rất ưu việt, thật là tốt nghe tiếng cao giọng âm. Hắc xà rụt rụt cái đuôi, cảnh giác nhìn chằm chằm Hồ Cửu Thanh. Hồ Cửu Thanh dứt khoát ngay tại chỗ ngồi xuống, không chút nào chột dạ cùng hắn đối mặt. Ôi, ngươi đây là ánh mắt gì? Ta cứu được ngươi ôi, tính đến vừa mới, tính cứu ngươi ba lần không quá phận đi. Một lần lá bửa, một lần chạy trốn, một lần hạ sốt, chính là ba lần nha, Hồ Cửu Thanh nghĩ. Hắc xà đầu óc vẫn còn có chút choáng. Hắn cố gắng nghĩ lại, chỉ có thể nhớ được trong mơ mơ màng màng tựa hồ bị ai mang theo điên một đường, còn bị người cưỡng ép cậy mở miệng rót thuốc. Nhưng hiệu quả rõ rệt chính là, hiện tại truy binh không thấy, đau đớn trên thân thể cũng tại tiêu giảm. Trên người nhiệt độ cao cũng tại biến mất, nàng thật giúp hắn rất nhiều. Nghĩ rõ ràng hắc xà nghiêm túc cho Hồ Cửu Thanh làm bái chào, đối một cái, trịnh trọng nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta, giúp ta. Hắn gái đuôi hơi động một chút. Trong nháy mắt đó, Hồ Cửu Thanh vậy mà kỳ dị cùng hắn liền lên não mạch kín. Nàng không chút nghĩ ngợi nói, không cần lại rút ra lân phiến cho ta. Tiểu hắc xà động tác đống nhiên dừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trước mặt tiểu bạch hồ. Nàng làm sao biết hắn là nghĩ rút ra lân phiến? Hắc xà trên thân không có gì tốt đồ vật, vì lẽ đó hắn giống nhau sẽ chọn đem lân phiến rút ra làm báo ân lễ vật. Một phương diện, hắn lân phiến lực phòng ngự rất mạnh, có thể làm thành hộ tâm kính. Một phương diện khác, cũng thuận tiện hắn về sau dựa vào lân phiến tín vật báo ân. Hồ Cửu Thanh chống lại hắn mê hoặc ánh mắt một trận. Nàng cũng không biết chính mình là thế nào đoán được, thật chỉ là linh quang lóe lên, bất quá đầu góc cái chủng loại kia. Hồ Cửu Thanh rời ánh mắt, bắt đầu nói sang chuyện khác. Ngươi thật là đầu hắc xà sao? Hắc xà nháy mắt cảnh giác lên, thân răng kéo căng, không để lại dấu vết làm ra tư thế chiến đấu. Trầm giọng nói, kia nếu không đâu? Hắn cho là nàng phát hiện cái gì? Hồ Cửu Thanh sờ sờ cái cằm, thâm trầm nói, ta cảm thấy ngươi không phải. Hắc xà bắt đầu xoắn xuýt muốn hay không xử lý nàng. Xử lý đi, nàng dù sao cứu mình, không xuống tay được, không xử lý đi, nàng phát hiện bí mật của mình, Hắc xà không xác định nàng có thể hay không bảo thủ bí mật này. Hồ Cửu Thanh làm ra kết luận, ngươi có phải hay không cố ý giả dạng làm phổ thông Hắc xà vàng nóng tiệp sừng cây cọ phúc a? Vì dễ dàng hơn bắt giết con mồi. Hắc xà nhẹ nhàng thở ra. Quá trình đúng, kết luận sai, hắn yên tâm. Hắc xà trầm mặc chỉ chốc lát, quyết định theo ý nghĩ của nàng đến. Không nghĩ tới này đều bị ngươi phát hiện. Hồ Cửu Thanh đắc ý nói, bất luận cái gì ngụy trang đều không gạt được ta. Hắc xà nghĩ thầm, dù đạo thành công. Ánh mắt của hắn bất chi bất giác chuyển qua đối phương lắc lư lông mềm như nhung cái đùi to bên trên. Bao nhung nhung, nhìn xúc cảm phi thường tốt, hắn có chút muốn sở. Nhìn một chút, hắn bất chi bất giác bắt đầu số đối phương cái đùi đầu số. 1, 2, 3, 4, 9. Hắc xà đè xuống trong lòng kinh ngạc. 9 đầu đuôi dài, vẫn là thuần trắng bộ lông, cơ hồ có thể xác định là thuần chủng cựu vĩ hồ. Hắn không nghĩ tới hắn tùy tiện liền có thể đụng phải một đầu thuần chủng cựu vĩ hồ, tuy rằng lần trước đã có suy đoán, nhưng suy đoán được chứng thực vẫn là để hắn khiếp sợ không thôi. Một cái cựu vĩ hồ ẩu tệ còn dám tùy tiện đi ra chạy loạn, ngộ nhỡ bị không có hảo ý người bắt được, chờ lấy nàng chính là sống không bằng chết tra tấn. Dù sao sở hữu viễn cổ loại đều toàn thân là bảo. Nghĩ tới những thứ này, Hắc xà mang tính lựa chọn quên chính mình kỳ thật cũng là nhỏ yếu viễn cổ loại ẩu tệ một thành viên. Ngươi chỉ như vậy một cái người đi ra, người nhà ngươi đồng ý sao? Hắc xà hỏi. Hồ Cửu Thanh vô ý thức liếc mắt chính mình bằng cổ, gật gù đắc ý nói, đương nhiên đồng ý à, ta có thể lợi hại. Hắc xà mắt nhìn trên người nàng bởi vì chạy trốn mà có vẻ bẩn thỉu bộ lông, lý trí không có mở miệng. Hồ Cửu Thanh theo ánh mắt của hắn nhìn thấy trên người mình, có chút thẹn quá hóa giận, nhìn cái gì vậy, ngươi cho rằng ngươi sạch sẽ đi đến nơi nào? Nàng nhìn thoáng qua đối phương, phát hiện bởi vì nhan sắc nguyên nhân, hắc xà nhìn thật so với nàng sạch sẽ không ít. Hồ Cửu Thanh, lông sủ tiểu bạch hồ nháy mắt mở ra tăng tốc chạy hình thức, một cái lý ngư đả đĩnh đâm vào dòng suối nhỏ bên trong. Trở lại chui ra ngoài thời điểm, lại là một cái rất đáng yêu yêu bạch bạch tịnh tịnh tiểu hồ ly. Lần này đến phiên hắc xà. Được thôi, ngươi thắng. Hồ Cửu Thanh run lên lông, dùng còn sót lại linh lực hong khô giọt nước, nhẹ nhàng thoải mái chạy trở về, ngồi xổm dưới đất nhìn xem hắc xà, hỏi, đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi tên đâu, có thể trong thời gian ngắn như vậy gặp phải hai lần, cũng coi là hữu duyên. Ta gọi Hồ Cửu Thanh, ngươi đâu? Tiểu hắc xà trầm mặc nhìn nàng một hồi, mới mở miệng, Phong Ngọc. Hồ Cửu Thanh không tự biết lung lay cái đuôi to, cong lên đôi mắt, giọng nói nhẹ nhàng, kết giao bằng hữu đi, nói không chừng về sau chúng ta còn có thể gặp được đâu. Hắc xà ánh mắt tại xoa tung chín đầu cái đuôi to bên trên chuyển động, chóp đuôi không bị khống chế giật giật, ừ âm thanh, ân, chúng ta là bằng hữu. Hồ Cửu Thanh vui vẻ liền thích với đuôi, bất quá bản thân nàng cũng không biết chuyện này. Nàng thật vui vẻ hỏi bạn mới, nhà ngươi ở đâu a? Ta trước kia chỉ ở trên sách gặp qua như ngươi loại này loài rắn, còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thật rắn đâu. Phong Ngọc lần nữa trầm mặc. Một hồi lâu, hắn mới nói, một cái vắng vẻ địa phương nhỏ, không đáng nói. Gặp hắn một bộ không muốn nói bộ dạng, Hồ Cửu Thanh liền không miễn cưỡng, bước lên những lời khác để, đúng rồi, ngươi có thể hóa hình sao? Phong Ngọc lần này đáp rất nhanh, có thể. Hồ Cửu Thanh vừa đưa ra hứng thú, ta muốn thấy xem ngươi dáng vẻ hình người. Nàng đối với tiệp sừng tây cọ phúc hình người thật rất hiếu kỳ, hình người cũng sẽ giống hình rắn xinh đẹp như vậy sao? Chống lại nàng ánh mắt mong chờ, Phong Ngọc lại lắc đầu, hiện tại không thể, ta tạm thời không có cách nào hóa thành hình người. Hồ Cửu Thanh a một tiếng, a, vì cái gì a? Phong Ngọc đuôi rắn cuộn tròn thành vòng tròn, giọng nói mệt mỏi, những truy binh kia ngươi thấy được đi, bọn họ thế lực sau lưng cho ta hạ chú, tại mở ra cái này chú lúc trước, ta không có cách nào hóa thành hình người. Là dã thú chú sao? Hồ Cửu Thanh tại trong đầu tri thức dự trữ bên trong lục soát một vòng, chỉ có thể tìm được này một loại tương quan chú thuật. Dã thú chú là một loại nhường động vật loại tinh quái chỉ có thể bảo trì dã thú tư thái chú thuật, bình thường bảo trì hình thái là nguyên hình, chú rồi loại này chú thuật về sau, như thế nào đi nữa đều không thể hóa thành hình người, đang mở chú lúc trước, chỉ có thể một mực lấy nguyên hình bộ dáng hành động. Trừ cái đó ra, loại này chú thuật sẽ còn nhường chúng chú người tu vi không ngừng lùi bước, đồng thời sẽ để cho chúng chú người lúc nào cũng gặp nghiệp hỏa đốt người thống khổ. Dã thú chú có thể xưng động vật loại tinh quái chán ghét nhất một loại thuật pháp. Phong Ngọc không có tinh thần gì nhìn nàng một chút, cũng không ngoại ý muốn nàng sẽ biết cái này, mà đủ mày cho nói, "Ừm, là thuật pháp này." Hồ Cửu Thanh phẫn nộ nói, kẻ sau màn thật sự là quá ác độc. Chúng rồi cái này chú pháp, nếu không thể giải chú, kết quả cuối cùng toàn bộ là tại mất đi thần trí một khắc cuối cùng bị đốt cháy mà chết, thống khổ lại thảm liệt. Nhưng, nàng tiếng nói nhất chuyện, thật vui vẻ nói, ta vừa bạn biết thuật pháp này như thế nào giải. Phong Ngọc ánh mắt đột nhiên sáng lên, quay đầu nhìn nàng, ngươi biết. Hồ Cửu Thanh vui vẻ bày lên cái đuôi, ngang, ta ở trong sách nhìn thấy qua, nhưng... Khu, nhưng ta quên, bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta nhớ được là quyển sách kia. Chờ ta trở về lật qua sách là được rồi. Phong Ngọc trong mắt quăng nháy mắt dập tắt một nửa. Hồ Cửu Thanh rời mấy bước, ngồi tại bên cạnh hắn, dùng chóp đuôi gãi gãi hắn, nói: "Nếu không thì ngươi trước cùng ta về Thanh Khâu đợi một thời gian ngắn đi, Thanh Khâu là nhà ta, địa bàn của ta, không ai dám tại trên địa bàn của ta dương oai, vào Thanh Khâu, ngươi liền an toàn." Phong Ngọc lại không chút nghĩ ngợi lắc đầu cự tuyệt: "Không được, ta vẫn là càng thích một người ở." Hồ Cửu Thanh nghi ngờ nói: "Đi Thanh Khâu, ngươi cũng có thể một người ở a?" Phong Ngọc đổi cái bàn cái đuôi tư thế, nghiêm túc giải thích nói: "Ta không quen đám người, Thanh Khâu không thích hợp ta. Hơn nữa cha nói, nhường hắn rời xa đám người, rời xa hết thể nhiều người địa phương, ngàn vạn không thể bị người khác phát hiện thân phận chân thật của hắn." Phong Ngọc vẫn luôn có thật tốt che lấy chính mình áo lót. Hồ Cửu Thanh tiếc nuối nói: "Được rồi." Nàng có chút nhíu lên lông mày, một bên chống cằm suy nghĩ, vừa nói: "Vậy ta như thế nào đem giải chú phương pháp nói cho ngươi đâu?" Phong Ngọc học bộ dáng của nàng, dùng chóp đuôi chống cằm suy nghĩ, nghiêm trang trả lời nàng: "Ngươi cần bao lâu?" Hồ Cửu Thanh thận trọng đáp: "Ừm, 10 ngày qua đi." Nàng nhớ được quyển sách kia rất dày. Phong Ngọc nói: "Kia 10 ngày sau, ta tại Huỳnh Câu khe tận cùng bên trong nhất chờ ngươi, có thể sao?" Hồ Cửu Thanh gật đầu, có thể. Hồ Cửu Thanh chạy về Thanh Khâu về sau, mới nhớ lại nàng quên chuyến này trọng yếu nhất mục tiêu, tìm kiếm Phong Lín E Hải. Nàng nháy mắt lâm vào xoắn xuýt bên trong, nhưng rất nhanh, nàng liền làm ra quyết định, trước giúp bạn mới giải quyết hiện tại khó khăn, dù sao còn có hơn mấy trăm năm đâu, cũng không thể một mực tìm không thấy hắn đi. Hơn nữa lần sau gặp được bạn mới, có thể hỏi một chút hắn có thể hay không cảm giác được Long tộc ở đâu, loài rắn nên có thể cảm ứng được cao đẳng Long tộc vị trí đi. Hồ Cửu Thanh không xác định nghĩ. Nghĩ thông suốt, Hồ Cửu Thanh một đầu đâm vào tàng thư thất, bắt đầu tìm sách. Nàng tại trong tàng thư thất gặp Hồ Năm. "Tiểu Cửu, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới tàng thư thất?" Hồ Năm mười điểm kinh ngạc. Hắn nhớ được bình thường chỉ có thất thẩm ở thời điểm, Tiểu Cửu mới có thể cải bộ dáng đến tàng thư thất đọc sách. Tìm quyển sách. Hồ Cửu Thanh nhìn thấy Hồ Năm, ánh mắt sáng lên, vui vui sướng sướng chạy lên đi, bên cạnh khoa tay vừa nói: "Ngũ ca, ngươi có biết hay không kia bản động vật tinh quái thuật pháp thuộc loại ở đâu?" Hồ Năm không chút nghĩ ngợi nói: "Căn phòng này hàng thứ 3 giá sách tầng thứ 2." Hồ Cửu Thanh cho hắn so cái ngón tay cái: "Ngũ ca tốt, ta liền biết không có hỏi là người." Hồ Năm sờ lên cằm nhìn nàng: "Ngươi như thế nào đột nhiên muốn nhìn quyển sách này?" Hồ Cửu Thanh một bên nắm sách vừa nói, đột nhiên cảm thấy hứng thú. Hồ Năm lắc đầu, cười nói: "Ta vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi, có phải là cùng người khác đánh cược đánh thua?" Hồ Cửu Thanh hướng hắn làm cái mặt quỷ: "Ngươi mới đánh cược đánh thua, ta mới không đánh cược đâu, đây là ngây thơ lục ca mới có thể chơi bánh." Hồ Năm bản chính là thuận miệng trêu chọc nàng, gặp nàng biểu lộ, buồn cười nói, "Ân, Vũ ca biết ngươi hấu trí." Hồ Cửu Thanh kiêu ngạo mà hừ cười một tiếng, đối với Hồ Năm phất phất tay, chạy như một làn khói ra khỏi tàng thư thất. Hồ Cửu Thanh dòng dã nhìn 5 ngày, mới tìm được giải chú phương pháp. Nàng lợi dụng còn lại 5 ngày tìm toàn bộ hiểu rõ chú muốn dự liệu, làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau, mới tràn đầy phấn khởi đi mình câu khe. Hy vọng lần này nhìn thấy Phong Ngọc không cần lại là bộ kia chật vật thê thảm bộ dáng. Huỳnh câu khe chỗ sâu, một đầu hắc xà chiếm cứ tại đại thụ trên tăng cây, cái đuôi vòng quanh một cái tinh mỹ hồ gỗ, chờ mong mà thấp thỏm nhìn xem duy nhất cái kia đi vào đường nhỏ. 10 ngày đến, nàng hội đúng hạn đến sao? Nàng sẽ còn nhớ được ta sao? Phong Ngọc khẩn trương mà luống cuống. Hồ Cửu Thanh là hắn người bạn thứ nhất, hắn rất chân quý người bạn này, hai lần trước thấy mặt đều là ngoài ý muốn, nhưng lần này không phải, vì lẽ đó lần này hắn cố ý xử lý chính mình, còn chuẩn bị lễ vật. Hy vọng nàng sẽ thích. Không bao lâu, đường nhỏ cuối cùng xuất hiện một cái nhảy nhảy nhót nhót tiểu bạch hồ. Hồ Cửu Thanh thò đầu nhìn một chút xung quanh, xác định chính mình đi vào chỗ sâu nhất, từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra sách, sau đó ngẩng đầu, a. Tiểu bạch hồ đột nhiên dọa lùi một bước dài. Hắc xà sợ hãi luôn cuống mà nhìn xem nàng, còn duy trì dùng cái đuôi đem hộp gỗ đưa ra tư thế. Hồ Cửu Thanh tỉnh táo lại, tiến lên phía trước nói, ngươi như thế nào không rên một tiếng lại đột nhiên theo trên cây trượt xuống đến a, làm ta sợ muốn chết. Phong Ngọc nhỏ giọng nói, ta nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên, không nghĩ tới biến thành kinh hãi. Hồ Cửu Thanh lẩm bẩm rũi ra móng vuốt, cái gì kinh hỉ a, nhường ta xem một chút. Phong Ngọc đem hộp gỗ thả trên tay nàng, có chút ngượng ngùng, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt mặt đất, nhỏ giọng nói, chuẩn bị cho ngươi lễ gặp mặt. Nương nói, đối với mới quen hảo bằng hữu, nên phải nghiêm túc chuẩn bị một phần lễ vật, chứng minh chính mình đối với đoạn này quan hệ coi trọng. Lễ vật bản thân không trọng yếu là tâm ý. Hồ Cửu Thanh ngây ngẩn cả người. Ôi, vậy ta không có chuẩn bị lễ gặp mặt ôi, vốn dĩ xà tộc lễ nghi là như vậy nha, Thanh Khâu không có ôi, song song, ta làm như thế nào về a? Nàng do dự dự tiếp nhận gỗ. Nàng do dự động tác tại Phong Ngọc trong mắt liền thành một loại khác hàng nghĩa. Hắn hề phải nghĩ, nàng có phải là ghét bỏ ta lễ vật à? Cũng thế, đây là dùng hộp gỗ đóng gói, xác thực tính không được quý giá. Thanh Khâu tiểu công chúa bình thường nhận được lễ vật khẳng định đều là dùng quý giá ngọc thạch đóng gói a. Hồ Cửu Thanh cẩn thận mở ra hộp gỗ, thấy rõ trong hộp gỗ đồ vật về sau, nàng mở to hai mắt, hưng phấn hô lên tiếng. Hoa, Phong Ngọc, ngươi như thế nào lợi hại như vậy a? Tác giả có lời nói, tiểu cửu, đến, trên giấy viết một chút tên của ta. Phong Ngọc, Hồ Lâu Thanh, chắc chắn gì bờ gờ, tiểu cửu. Phong Ngọc, đến, trên giấy viết một chút tên của ta. Tiểu cửu, Phong Lín e ải, chột dạ gì bờ gờ, Phong Ngọc. Hiệp một, đánh ngang, bù thi, tiệm sừng, cây cọ phúc nơi này là tư thiết lập a, trên thực tế nó bình thường là phân bố tại châu Mỹ bên kia, bại đủ, cảm thấy hứng thú bảo bối có thể đi tìm kiếm xem, ta cảm giác nó thật xinh đẹp. Ô bộ. Chương 05, tìm long người đăng. Trong hộp gỗ chính là hai phần mục điêu. Sở dĩ nói là phần, là bởi vì đây là hai cái cảnh tượng mục điêu. Cái thứ nhất mục điêu là Dương Dương đắc ý thiếu nữ, nguồn ngang trên đất nằm một đống không có mặt người, cách đó không xa trên tường nhô ra một cái đầu rắn, chính đối thiếu nữ phương hướng. Cái thứ hai mục điêu là dùng cái đuôi vòng quanh tiểu xà chạy tiểu hồ ly, sau lưng theo một đám siêu siêu vẹo vẹo đồng dạng không có mặt người, tiểu hồ ly chạy tư thế 10 phần tiêu sái, có loại khí thế một đi không trở lại. Hai phần mục điêu đều 10 phần tinh mỹ, nhất là thiếu nữ cùng tiểu hồ ly, điêu được rất sống động, chi tiết 10 phần đúng chỗ, một chút liền có thể nhận ra là Hồ Cửu Thanh bản hồ. Hồ Cửu Thanh lật qua lật lại xem, vừa nhìn vừa tán thưởng, "Phong Ngọc, ngươi là thế nào điêu đi ra a? Tốt rất thật a, tay nghề của ngươi thật tốt, phải là đi cầu vượt phía dưới 7 cái mục điêu sạp hàng, nhất định có thể kiếm một món hời." Nghe được nửa câu đầu Phong Ngọc trên mặt là khắc chế không được vui vẻ, nhưng nghe đến nửa câu sau lúc, hắn mặt liền mục. Sau khi nghe xong, Phong Ngọc khô cằn trả lời, dùng miệng ngậm đao khắc điêu. Hồ Cửu Thanh tưởng tượng một chút cái kia hình tượng, cười ha ha. Phong Ngọc bất đắc dĩ nhìn xem nàng, đem chính mình cuộn thành một vòng tròn. Hồ Cửu Thanh trịnh trọng đóng lại hộp, liền hộp mang một điêu cùng một chỗ thu vào chính mình không gian giới chỉ bên trong. "Cảm ơn ngươi, Phong Ngọc, ta phi thường yêu thích phần lễ vật này." Phong Ngọc không được tự nhiên đem chóp đuôi đi vào trong thu lại, nhỏ giọng nói, "Ngươi thích liền tốt." Hồ Cửu Thanh nhìn xem cơ hồ đem chính mình co lại thành một đoàn nhỏ Phong Ngọc, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Phong Ngọc, ngươi lớn bao nhiêu à?" Phong Ngọc khẽ giật mình, nói, "Nhanh 300 tuổi." Hồ Cửu Thanh cả kinh nói, "Ngươi đã nhanh 300 tuổi?" "Nàng mới nhanh 130 tuổi hay." Nàng đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, sau đó hỏi lên, "Các ngươi tộc đàn bao nhiêu tuổi trưởng thành a?" Phong Ngọc nói, "360 tuổi." Hồ Cửu Thanh gật gật đầu, "Chắc không được." Nhìn như thế nhỏ gầy, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ không thành niên bộ dạng. Nàng chống cằm nhìn Phong Ngọc một hồi, tràn đầy phấn khởi nói, "Vậy ngươi và Long tộc là một cái trưởng thành số tuổi ơi, Long tộc cũng là 360 tuổi trưởng thành. Hồ tộc đều là 180 tuổi trưởng thành, Long tộc đều là 360 tuổi trưởng thành, Xà tộc bình thường là 300 tuổi trưởng thành." Phong Ngọc thân thể không để lại dấu vết cứng đờ, hàm hồ ừ một tiếng. Vì mau đem cái đề tài này xóa qua, Phong Ngọc chủ động mở ra mới chủ đề, "Ta nhớ được ngươi là có thể hóa hình, ngươi vì cái gì không thay đổi hình người? Dạng này tới hẳn là sẽ mau một chút." Dù sao hình người bước chân lớn, nguyên hình Hồ Cửu Thanh nhỏ như vậy một cái, nhảy cũng không nhanh. "Đương nhiên là bởi vì ngươi a." Hồ Cửu Thanh trong lòng tự đủ, "Ngươi không thể hóa thành hình người, ta hóa thành hình người câu lên ngươi thương tâm chuyện, nhường ngươi thương tâm nhiều không tốt, vì lẽ đó liền dùng nguyên hình đến bồi ngươi." Nhưng lý do này nàng ngượng ngùng nói ra, vì lẽ đó tùy tiện viện một cái lý do, "Ta liền thích dùng nguyên hình ngược xuôi, tự tại." Phong Ngọc lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào nàng, thời gian lâu dài đến Hồ Cựu Thanh cho là hắn nhìn thấu mình chân thực mục đích. Thằng đến nàng bắt đầu khẩn trương lên, Phong Ngọc mới thu hồi ánh mắt. Dạng này, hắn nói. Hồ Cựu Thanh theo trong giọng nói của hắn nghe được cất giấu vui vẻ. Hắn thật đã nhìn ra. Hồ Cựu Thanh hoài nghi nghĩ. Phong Ngọc nghi ngờ nhìn xem nàng, ngươi tổng nhìn ta làm gì? Hồ Cựu Thanh cũng không thể nói ta tại quan sát ngươi hơi biểu lộ. Thế là nàng cái khó lo cái khôn xuất ra sẽ đến, hai tay cầm sách đưa cho Phong Ngọc, nói, ta tìm được giải chú phương pháp. Hô, suýt nữa quên mất chính sự. Hồ Cựu Thanh sở nghĩ. Như thế nào vừa nhìn thấy Phong Ngọc, liền bị suy nghĩ của hắn mang theo chạy đâu. Hồ Tiểu Cửu a Hồ Tiểu Cửu, ngươi thật sự là quá không kiên định. Hồ Cựu Thanh ở trong lòng lắc đầu nghĩ. Hồ Cựu Thanh tại không gian giới chỉ bên trong tìm a tìm, tìm ra nàng có thể tìm tới tài liệu, nói, tài liệu đều ở nơi này, ngươi xem một chút. Phong Ngọc từng bước đối quá khứ, sau đó dừng một chút, nói, còn thiếu một mực. Hồ Cựu Thanh nổ lên cái đuôi, hung hăng lắc đầu, làm sao có thể, ta từng cái đối diện, không có khả năng thiếu. Phong Ngọc đem sách đưa cho nàng, chỉ vào phía trên một vòng tròn, nói, chính ngươi đều vòng đi ra. Hồ Cựu Thanh thò đầu qua xem xét. A, cũng thật là chính nàng họa. Hồ Cựu Thanh nhớ lại, áo nào nói, cái này ta thực tế tìm không thấy. Cuối cùng một vị thuốc lá trúc long máu. Trúc long thiên sinh địa dưỡng, là thuần chính viễn cổ cự long, là trưởng không gian chi lực cùng lực lượng thời gian thần tiên, trong máu thiên nhiên ẩn chứa thời gian cùng không gian lực lượng, rất dễ dàng liền có thể bài trừ ra thú chú. Vì vậy, trúc long máu là giải chú phương pháp bên trong trọng yếu nhất, mấu chốt nhất dữ liệu. Vấn đề là, trúc long thần nữ đã mất tích mấy trăm năm sao, trong những năm này, ai cũng không biết nàng ở đâu, có phải là còn sống. Thậm chí có thật nhiều người đều suy đoán vị này thần nữ đã vũ hóa. Phong Ngọc nhìn chằm chằm bị quay lại hàng chữ kia không lúc đích. Hồ Cựu Thanh cho là hắn là đang đau lòng, dùng lông xù cái đuôi vô vô cái đuôi của hắn, một bộ hai huynh đệ tốt bộ dáng, an ủi, nhưng ngươi không cần lo lắng quá mức, chờ ta đi về hỏi hỏi ta các ca, tăng ca của ta thích nhất thu thập dữ liệu, hẳn là sẽ có. Đáng tiếc hắn thích dạo chơi, lâu dài tìm không thấy người. Bất quá tính toán thời gian, hắn cũng nhanh trở về, chờ hắn trở về, ta liền hỏi hắn mượn dữ liệu, hắn khẳng định có chút long máu. Hồ Cựu Thanh lại nhảy bên trong rông dài nói một tràng, trong đó còn làm cái mặt quỷ, nghĩ đùa Phong Ngọc cười một cái. Nhưng mà Phong Ngọc một mực chố mắt giật mình mà nhìn chằm chằm vào mặt giấy, không thấy được Hồ Cựu Thanh phong phú biểu lộ. Ngay tại Hồ Cựu Thanh suy nghĩ còn có cái gì đùa gián phương pháp lúc, Phong Ngọc rốt cục động. Hắn khép sách lại, trịnh trọng hướng Hồ Cựu Thanh nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi. Hồ Cựu Thanh giật mình, liên tục xua tay, không khách khí, chúng ta là bằng hữu nha. Nàng đem dược liệu giao cho Phong Ngọc, nói, những thứ này ngươi cũng thu cất đi. Phong Ngọc cái đuôi giật giật, Hồ Cựu Thanh xem hiểu hắn ý tứ, tại hắn cự tuyệt lúc trước lớn tiếng nói, không cho phép cự tuyệt. Ngươi phải là cự tuyệt ngươi chính là xem thường ta. Ngươi chính là không muốn ta người bạn này. Nàng đem dược liệu đặt ở Phong Ngọc cái đuôi búi lên tới trong vòng, có chút lực lượng không đủ nói, ngươi coi như những này là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Phong Ngọc lúc này mới nhận lấy. Hắn trân trọng đem những này đồ vật đều thu được không gian giới chỉ bên trong, nhất nhất cất kỹ. Chỉ còn lại sách, Phong Ngọc xoắn xuýt một trận, hỏi, ta có thể mượn trước một đoạn thời gian sao? Chép tốt giải chú phương pháp sẽ trả lại cho ngươi. Hồ Cựu Thanh Phong còn nói, có thể, ngươi giải xong chú trả lại cho ta đều có thể, ta không đổi. Phong Ngọc nghiêm túc nói, cảm ơn ngươi. Hắn cẩn thận đem sách cũng thu vào không gian giới chỉ. Hồ Cựu Thanh chống cằm nhìn hắn thu sách, nghĩ thầm hắn như thế nào ngoan như vậy à, liền thả sách động tác đều rất ngoan. Nàng có chút nghĩ trêu chọc hắn. Này, Hồ Cựu Thanh bỗng nhiên triển khai chín đầu cái đuôi to, trực tiếp chọc đến Phong Ngọc trước mặt. Phong Ngọc vô ý thức hung hăng dùng cái đuôi đánh bay trước mặt lông xù. Hồ Cựu Thanh ôm cái đuôi, hốc mắt đỏ rực, có chút không muốn lý bên cạnh luống cuống tiểu xà. Đau chết, hắn cũng không biết kiềm chế man kinh nha. Phong Ngọc còn tại thành khẩn xin lỗi, thật xin lỗi, ta không kịp phản ứng, ta. Hắn đã thành thói quen sở hữu ních lại gần mình sinh vật đều là muốn mệnh của hắn chuyện này. Nếu như không phải quen thuộc mùi, Phong Ngọc hội đối với hết thể tiến vào khoảng cách an toàn sinh vật độc thủ. Phong Ngọc còn không có quen thuộc Hồ Cựu Thanh tồn tại. Hồ Cựu Thanh hút hút cái mũi, trong giọng nói còn mang theo một điểm giọng mũi, không trách ngươi, là vấn đề của chính ta. Nàng liền không nên đi ra kia một chút. Phong Ngọc không có hống quá nữ hài tử, hắn sốt ruột muốn hống tốt bằng hữu duy nhất, nhưng lại không biết nên làm cái gì. Tại hắn gấp đến độ sắp phát hỏa lúc, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc về một bên dòng suối nhỏ. Phong Ngọc linh quang lóe lên, nháy mắt có chủ ý Phong Ngọc bơi tới Hồ Cựu Thanh bên cạnh, lắc lắc đầu, đối phía trước nói, ngươi hẳn không có thật tốt đi dạo quá mình câu khe đi, ta dẫn ngươi đi chơi bừa. Nàng lúc tiến vào thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, rõ ràng chưa quen thuộc lộ tuyến, Phong Ngọc cảm thấy nàng sát suất lớn là không biết mình câu khe chơi vui chỗ. Hồ Cựu Thanh gật gật đầu, tốt lắm. Phong Ngọc nhẹ nhàng thở ra, bên cạnh quay người hướng phía trước dù tẩu vừa nói, vậy ngươi theo sát ta. Hắn đông đưa cái đuôi hướng phía trước bơi đi. Hồ Cựu Thanh nhìn xem hắn có chút nết lên chóp đuôi, có chút ngửa tay, nàng là cái nhớ ăn không nhớ đánh tính cách, tâm đại vô cùng, được rồi vết sẹo quên đau, thừa dịp hắn đưa lưng về phía chính mình, lặng lẽ tại nhỏ nhọn bên trên điểm một cái. Không nghĩ tới Phong Ngọc giống như bị chạm điện đem cái đuôi thu về, cảnh giác quay đầu, đen bóng lân phiến nhan sắc tựa hồ cũng sâu hơn chút. Ai? Hắn thấp giọng quát nói. Hồ Cựu Thanh mắt trợn tròn mà nhìn xem có thể so với sủ lông Phong Ngọc, nửa ngày mới nghẹn lại một câu, thật xin lỗi, là ta điểm, ngươi rất để ý người khác chạm cái đuôi của ngươi sao? Phong Ngọc sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, nhưng vẫn là khó coi. Hắn vô ý thức lần nữa đem cái đuôi thu trở về thu, chầm chậm nói, ừm. Nương nói, long cái đuôi là người thương mới có thể sở, cũng chỉ có thể cho người thân cận nhất sở. Hồ Cựu Thanh luôn cũng đứng tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ, thật xin lỗi, ta không biết. Thanh câu dân phong mở ra, sờ cái đuôi là rất thường gặp chuyện, mẹ nàng liền rất thích sờ nàng cái đuôi, nàng còn là lần đầu tiên ý thức được bốn dĩ cái đuôi không thể tùy tiện sờ. Hồ Cửu Thanh vò đầu bứt tai nghĩ một hồi, thăm dò tính đem chính mình cái đuôi đưa ra đi, nếu không thì ngươi sờ trở về. Phải là Phong Ngọc lúc này là hình người, khẳng định đã lộ hai đỏ lên. Hắn bước xuống một câu không cần về sau, liền cấp tốc vẫy đuôi hướng về phía trước bơi đi. Hồ Cửu Thanh không nghĩ ra mà nhìn xem bóng lưng của hắn, tăng tốc đi theo. Trở về được thật tốt bổ một chút xã tộc lễ nghi kiến thức. Trong vòng một ngày ăn hai cái hố, Hồ Cửu Thanh nghĩ như thế. Ngươi nói chơi vui địa phương chính là đầu này nhỏ cống rãnh sao? Hồ Cửu Thanh nhìn xem đại khái độ rộng vừa có thể chứa được một cái nàng nhỏ cống rãnh, trợn tròn mắt. Dưới cái nhìn của nàng, đầu này nhỏ cống rãnh lớn nhất, cũng là duy nhất ưu điểm chính là thanh tịnh. Ừm. Phong Ngọc gật gật đầu, sau đó phun ra một cái phao phao. Phao phao càng biến càng lớn, tại lớn đến trình độ nhất định lúc, đem Hồ Cửu Thanh nuốt lại bên trong. Hồ Cửu Thanh vừa định đâm chơi, thử một chút này phao phao có kết hay không thực, liền nghe được Phong Ngọc chỉnh trọng dặn dò, không cần luận đâm, hội đâm đụng. Hồ Cửu Thanh nháy mắt thu tay lại, uy củ ngồi tại phao phao bên trong bất động. Phong Ngọc lại thổi một cái phao phao, thừa dịp phao phao biến lớn khoảng cách, dùng cái đuôi đem vòng Hồ Cửu Thanh phao phao đẩy tới cống rãnh bên cạnh, sau đó linh hoạt tiến vào chính mình phao phao bên trong, đầu đội lên phao phao lăn một vòng, liền chống đỡ Hồ Cửu Thanh cùng một chỗ lăn vào cống rãnh bên trong. Hồ Cửu Thanh trước mắt bất ngờ lâm vào hắc ám, cái gì đều nhìn không thấy, tại cực tốc tung tích mất trọng lượng cảm giác bên trong, trước mắt nàng dần dần xuất hiện một điểm trắng muốt sáng ngời. Bạch quang càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, thời gian dần qua theo hợp thành tuyến đến hợp thành mặt, còn xen lẫn rất nhiều cái khác nhan sắc, tím nhạt, nhạt phấn, xanh lá mạn, mềm mại. Các loại nhan sắc trộn lẫn cùng một chỗ, nhường Hồ Cửu Thanh cho là mình thấy được mùa xuân vạn hoa nở rộ cảnh tượng. Trước mắt ánh mắt chậm rãi rõ ràng, Hồ Cửu Thanh rốt cục thấy rõ trước mặt cảnh tượng chân chính diện mạo. Hoa, đây là đom đóm sao? Hồ Cửu Thanh ngạc nhiên thở dài. Hiện ra ở trước mặt nàng, là rất nhiều nổi lơ lửng phát sáng phi trùng, phe phẩy hơi mở cánh, thân thể của bọn chúng là hơi mở, theo trong cơ thể phát ra chỉ là khác biệt sắc thái. Phàm là thế gian có thể nói ra nhan sắc, đều giấu ở bọn chúng thân thể nho nhỏ bên trong. Vạn vật giấu linh, là đom đóm biến chủng. Phong Ngọc giải thích nói, bọn chúng gọi mình linh điệp. Hắn dừng một chút, lại mở miệng trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối, đáng tiếc chúng ta bây giờ tới thời gian không trùng hợp, bọn chúng còn không có hóa bướm về sau mình linh điệp mới là đẹp nhất. Hồ Cửu Thanh tò mò dán tại phao phao vào chiều bên ngoài xem, rất muốn sờ sờ những thứ này sẽ phát sáng bay bướm, nàng nhịn không được hỏi, Phong Ngọc, ta có thể đi ra sao? Ngươi đừng nhìn ta là lục sinh động vật, kỳ thật ta thủy tính cũng không tệ lắm, có thể nghẹn thời gian rất lâu khí, ta sẽ còn tị thủy quyết đâu. Phong Ngọc lập tức khẩn trương lên, ngươi tuyệt đối đừng đem phao phao làm phá. Hắn nghiêm túc nói, cống danh bên trong nước là bình thường, nhưng ở xanh nham chỗ, nước liền bắt đầu phân giới, xanh nham chính là đường danh giới, xanh nham ở trên nước là bình thường, xanh nham trở xuống nước, cũng chính là chúng ta bây giờ vị trí nước sâu, là cực độ rét lạnh, hơn nữa mang theo kịch liệt độc tính, trừ phi tu vi cao thâm, nếu không có chút nào chuẩn bị lại tới đây là hẳn phải chết kết cục, tuyệt đối sống không qua một khắc đồng hồ. Hồ Cửu Thanh bừng tỉnh đại ngộ, trách không được như thế chỗ tốt đều không ai biết. Nơi này mình linh điệp nói ít cũng có hàng bà con, tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng sinh sôi đi ra. Nhưng xinh đẹp như vậy giống loài lại hi hữu để người biết, thực tế không hợp với lẽ thường, trừ phi nó rất khó bị ngoại nhân biết. Hồ Cửu Thanh ánh mắt trở lại trước mặt mình phao phao bên trên, tìm đòi nghiên cứu nói, Phong Ngọc, ngươi này phao phao là dùng cái gì làm? Vậy mà có thể đồng thời chịu được cực hàn cùng kịch độc. Phong Ngọc rời ánh mắt, hàm hồ nói, là mẹ ta sáng tạo đặc biệt thuật pháp, nàng đặc biệt không chịu rét. Hồ Cửu Thanh tức thời được không có hỏi tới. Nàng học Phong Ngọc bộ dạng, dùng đầu hoặc là mềm mại chóp đuôi chống đỡ phao phao, tại lớn như vậy đấy nước thế giới bốn phía lắc lư, và nát một đống lại một đống bướm bầy, thân ở bướm bầy trung tâm, chung quanh tất cả đều là phát sáng bướm trùng, vũ thải ban lan, trông rất đẹp mắt. Phong Ngọc không nhúc nhích ghé vào một cái khác phao phao bên trong, thấy được nàng đã nhanh mừng rỡ hứng thú chơi về sau, liền đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, chỉ ở nàng chuyển quá nhanh nhìn không thấy thân ảnh lúc mới có thể một lần nữa xê dịch phao phao, đuổi theo nàng qua, bảo đảm nàng thời khắc tại chính mình tầm mắt bên trong. Chơi mệt rồi Hồ Cửu Thanh tứ chi mở ra, ghé vào phao phao bên trong, theo dòng nước tung bay, câu được câu không cùng Phong Ngọc nói chuyện tiếng. Phong Ngọc, các ngươi tộc đàn giống nhau sinh hoạt ở đâu a? Ta tộc đàn trước mắt không có cái khác đồng bạn. A. Hồ Cửu Thanh lập tức ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía hắn, ngươi còn không có tìm được tộc đàn thuộc sở hữu đất ta. Phong Ngọc không biết nên như thế nào về, chỉ có thể lần nữa hàm hồ ừ một tiếng. Hắn căn bản cũng không phải là tiệp rừng cây quả phúc, làm sao biết cái chủng tộc này tộc đàn thuộc sở hữu ở đâu? Hồ Cửu Thanh tâm lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Nàng bắt đầu thuyết phục Phong Ngọc, ngươi thật không cân nhắc đến Thanh Câu sao? Chúng ta Thanh Câu dân phong mở ra, dân chúng rằng là gì, không giống thiên giới có nhiều như vậy tâm nhãn tử, ta dám cam đoan không ai dám khi dễ ngươi. Ngươi nếu không thì tới trước chơi mấy ngày thử một chút. Phong Ngọc có điểm tâm động, nhưng hắn còn nhớ rõ cha mẹ dặn dò, thế là chỉ có thể lắc đầu, vẫn là không được. Được rồi. Thuyết phục thất bại Hồ Cửu Thanh một lần nữa nằm trở về. Một lát sau, nàng đột nhiên nói, "Ôi, Phong Ngọc, các ngươi xà tộc có thể cảm ứng được cao đẳng long tộc tồn tại sao?" Phong Ngọc trong lòng tự nhủ ta làm sao biết, ta cũng không phải rắn. Hắn làm bộ suy tư một hồi, nói, "Dưới tình huống bình thường là có thể. Nên đi, dù sao long tộc đối với sở hữu cấp thấp chủng tộc đều có đẳng cấp áp chế." Phong Ngọc không xác định ý. Hồ Cửu Thanh ánh mắt lập tức sáng lên, "Vậy ngươi có thể giúp ta tìm đầu long sao?" Phong Ngọc thuận miệng hỏi, "Ai?" Hồ Cửu Thanh nghĩ, cẩn thận lý do, nàng quyết định chỉ nói một bộ phận, một đầu ứng long, gọi Phong Lín E Hải, ngươi biết không? Tác giả có lời nói, Phong Lín E Hải bản long. chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi JBG, tại sao phải tìm ta? Tìm ta làm gì? Long Long hoảng sợ JBG, hiện tại Phong Ngọc, ân, ta để ý người khác sờ ta cái đuôi. Lạnh lùng JBG, về sau Phong Ngọc, cái đuôi của ta cũng cho ngươi sờ, tùy tiện sờ, ngượng ngùng JBG, bình luận ma đa a các bà bối, chờ mong, xoa tay tay, ồ bộ. Chương 06, tiến hội người đăng, ế ư ớ Phong Ngọc nháy mắt thẳng băng thân thể, nhưng sau một khắc lại ép buộc chính mình chậm rãi trầm tĩnh lại. Chí ít bên ngoài, hắn không thể lộ ra sơ hở. Phong Ngọc làm bộ không biết chút nào hỏi, giữa thiên địa còn có ứng long. Hồ Cửu Thanh hàm hồ nói, ngang. Phong Ngọc lắc đầu, nói, xin lỗi, ta khả năng không giúp được ngươi, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói ứng long loại này long tộc, chớ nói chi là cảm ứng chỗ ở của hắn địa. Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng chân chính nghe được đáp án này lúc, Hồ Cửu Thanh vẫn là mười phần thất lạc. Nàng thở dài, nói, được rồi. Phong Ngọc chóp đuôi giật giật, một luồng thẳng thắn dục vọng tự nhiên sinh ra. Nhưng cha mẹ căn dặn tựa hồ lại tại vang lên bên tai, nhường hắn tuyệt đối không nên nhường bất luận kẻ nào phát hiện thân phận chân thật. Phong Ngọc lâm vào thật sâu xoắn xuýt bên trong. Hồ Cửu Thanh cũng lâm vào thật sâu xoắn xuýt bên trong. Ai, con nhỏ Ma Long đến cùng hội nút ở chỗ nào đâu? Hồ Cửu Thanh sau khi trở về đi trước thăm chân quẹ Luka. Cửa phòng mở rộng, Hồ Lục nửa chết nửa sống lẩm bẩm âm thanh cách 10 mét đều có thể nghe thấy. Lại không ra ngoài ta một ít mỹ hảo phẩm đức liền muốn không có. Thỉnh thoảng xen lẫn hồ thất không lưu tình chút nào thổ tạo, ngươi còn có mỹ hảo phẩm đức. Hồ Cửu Thanh lung lay trong tay giấy dầu bao, phóng tới Hồ Lục trước mặt trên bàn nhỏ, mặt mày cong cong. Luka, nhìn ta mang cho ngươi cái gì trở về? Hồ Lục đã nghe mùi vị đứng dậy. Đau mềm. Vẫn là tiểu Cửu hiểu ta a. Hắn vừa nói, một bên đắc ý mà bắt đầu ăn. Hồ Thất duy trì tựa ở hoa lê trước ghế bên trên tư thế, nhìn từ trên xuống dưới Hồ Cửu Thanh, như có điều suy nghĩ nói, "Tiểu Cửu, ta thế nào cảm giác, ngươi những ngày qua đi nhân gian số lần có chút thường xuyên." Hồ Cửu Thanh ngồi trên ghế, ngay tại cho mình châm trà, nghe vậy tay run một cái, nước trà đều vẩy ra đến một chút. Nàng ý đồ pha trò đem chuyện này lừa gạt qua, phải không? Ha ha ha, không có đi, vẫn là giống như trước đây nha. Hồ Thất ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào nàng. Vốn là hắn chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ thấy được nàng chột dạ bộ dáng, hắn đã có thể cơ bản xác định. Quen thuộc muội muội tính cách, Hồ Thất nói chúng tim đen mà nói, ngươi có phải hay không lại muốn nhặt người về thành câu? Nghe vậy, Hồ Lục vừa ăn vừa nhìn về phía Hồ Cửu Thanh, đồng thời bị hai cặp ánh mắt nhìn chằm chằm, Hồ Cửu Thanh rất cảm thấy áp lực. Nàng nhỏ giọng nói, ta nào có luôn luôn nhặt người về thành câu. Hồ Lục nuốt xuống trong miệng đỏ mềm, ồ nào nói, ngươi có phải hay không đối với mình có cái gì hiểu lầm a tiểu cửu? Ta tới cấp cho ngươi đếm xem, thụ tinh tính một cái, tuyết lang tính một cái, hoa sen tinh tính một cái. Hồ Cửu Thanh che lốt hai, được rồi ta đã biết. Nàng xem miệng, dứt khoát thẳng thắn, ta gần nhất giao một cái bạn mới. Hồ Thất gõ cái ghế tay vịn, hỏi, họ gì tên gì, gia trụ chỗ nào? Hồ Cửu Thanh tránh không đáp, người khác rất tốt, không phải người xấu, cũng không phải dụng ý khó dò tiểu nhân. Không biết vì cái gì, nàng trong tiềm thức cảm thấy không nên cứ như vậy đem Phong Ngọc tin tức vừa lộ ra đến, Phong Ngọc cùng lúc trước những người kia cũng không giống nhau. Hồ Cửu Thanh tuy rằng trì độn, nhưng không ngu ngốc, nàng có thể nhìn ra Phong Ngọc có rất nhiều bí mật, mà những bí mật này là không thể bị tìm tòi nghiên cứu. Hồ Thất nheo lại mắt, liền Hồ Lục đều đình chỉ ăn động tác. Hai người ăn ý liếc mắt nhìn nhau, nhất trí cho rằng trong đó có gì đó quái lạ. Nhưng Hồ Lục khó được thông minh một lần, không có công khai biểu hiện ra ngoài, mặc cho Hồ Cửu Thanh đem cái này chủ đề xóa qua. Chờ Hồ Cửu Thanh rời đi về sau, Hồ Lục mới nghiêm túc nói, "Tiểu Thất." Hồ Thất khép xét lại, một bên đứng dậy đi ra ngoài vừa nói, "Ta biết." Tiểu Cửu lần này thái độ quá kỳ quái, nàng trước kia sẽ không như thế hàng hồ. Hồ Thất cùng Hồ Lục nhất trí quyết định điều tra thêm cái này bạn mới nội tình. Hồ Cửu Thanh sau khi trở lại phòng, ngoài ý muốn nhận được đại ca gửi thư. Nàng mang tâm tình kích động mở ra giấy viết thư, tỉ mỉ đọc đứng lên. Trong thư nói, nàng cần trúc long máu tạm thời không tìm được, nhưng có quan hệ với trúc long thần nữ tin tức, bởi vì không xác định thật giả, hắn ít ngày nữa sẽ tới, cùng Hồ Cửu Thanh gặp mặt nói chuyện. Có quan hệ với trúc long thần nữ tin tức. Hồ Cửu Thanh trố mắt mà nhìn xem hàng trước kia. Đó có phải hay không nói rõ, Phong Lin cũng có khả năng hiện thân. Hồ Cửu Thanh hưng phấn lên, cất ký tin, chạy đến cửa viện đệm lên chân ra bên ngoài nhìn quanh, muốn nhìn Hồ Nhất Kiên có tới không. Thiếp thân thị nữ Lộ Lộ hô lớn nói, điện hạ, ngài chạy chậm chút, coi chừng thế. Hồ Cửu Thanh xa xa đáp, "Ân, ta biết." Nói rõ trước, ta cũng không xác định cái tin tức này thật giả. Hồ Nhất Hiên nghiêm trang nói. Hồ Cửu Thanh ngồi đối diện hắn, gà con mổ thóc giống như gật đầu, ừ. Hồ Nhất Hiên nghiêm mà nói, theo ta được đến tin tức, Trúc Long Thần Nữ một lần cuối cùng xuất hiện địa điểm ở thiên giới, sau đó lại chưa xuất hiện qua. Mà tại ba ngày trước, thiên giới sở hữu hoa cỏ cây cối đống nhiên toàn bộ tàn lụi, ngày xuân còn dài đài thời gian xuất hiện ngắn ngủi rối loạn, còn xuất hiện lô đen vòng xoáy. Tin tức này trước mắt bị đè xuống, người biết không nhiều, ta hoài nghi những thứ này dị thường là Trúc Long Thần Nữ tạo thành, chỉ có nàng có được khống chế thời gian cùng không gian lực lượng. Hồ Cửu Thanh lăng lăng nhìn xem hắn, vậy ta cần phải đi thiên giới tìm Trúc Long Thần Nữ sao? Hồ Nhất Kiên gật gật đầu, lại lắc đầu. Chỉ có thể nói vị này điện hạ có khả năng ở thiên giới, cụ thể như thế nào còn chờ suy tính. Tiểu Cửu, nếu như ngươi muốn đi thiên giới lời nói, nhất định phải có chúng ta cùng đi, nơi đó không giống chúng ta thanh câu, thiên giới là cái địa phương nguy hiểm. Hắn trầm ngâm một lát, nói tiếp, vừa vặn sau năm ngày, thiên giới hội tổ chức một trận đèn đuốc tiệc rượu, đến lúc đó, ngươi liền theo ta cùng Tiểu Thất cùng đi đi, Tiểu Thất làm việc ổn thỏa, có hắn tại, ta hội càng yên tâm hơn. Hồ Cửu Thanh vô ý thức nghĩ tới vậy mà là một chuyện khác, Thất ca đi, Lục ca làm sao bây giờ à? Hồ Nhất Kiên bật cười nói, Tiểu Lục không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy, chúng ta Cửu Vĩ Bạch Hồ là viễn cổ loại, huyết mạch năng lực cường đại, tự lành năng lực rất mạnh, Tiểu Lục hiện tại giữa lúc trắng niên, ta phòng trường chân của hắn hiện tại nên không sai biệt lắm được rồi, không cần lo lắng. Hồ Cửu Thanh, ngao. Nàng lại nghĩ tới một chuyện khác, Tam ca còn chưa có trở lại sao? Hồ Nhất Kiên, hắn a, còn tại đi xa đâu, không, có hai ba nguyệt về không được. Hồ Cửu Thanh ở trong lòng thở dài, mặt ủ mày chau nói, được rồi. Thừa dịp còn có mấy ngày, Hồ Cửu Thanh lần nữa chạy đi nhân gian thời điểm, cùng Phong Ngọc nói chuyện này. Ta sau 5 ngày có việc tới không được, ngươi không cần chờ ta. Hồ Cửu Thanh nói. Phong Ngọc nghĩ thầm lại trùng hợp như vậy, hắn sau 5 ngày cũng có việc, cũng tới không được. Phong Ngọc khéo hiểu lòng người mà nói, ân, ta đã biết, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Hai cái con tại một khối chơi đùa hồi lâu, mới lưu luyến không rời tách ra. Mà ở Hồ Cửu Thanh rời đi về sau, Phong Ngọc cũng chuẩn bị lúc rời đi, trong đầu của hắn cảnh báo đống nhiên kéo vang. Ai? Phong Ngọc nháy mắt đề phòng, làm ra tư thế chiến đấu. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này địch bạn không rõ người thực lực phi thường cường đại, không phải hắn hiện tại có thể ứng phó được. Một đạo cao lớn thân ảnh theo chỗ tối đi ra, là một cái nhìn không ra lịch thanh niên. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, trên mặt lại không chút biểu tình, ăn mặc một thân huyền đen trang phục, khí chất gọn gàng mà linh hoạt. Ngươi chính là tiểu Cửu bạn mới? Hồ Thất đánh ra trước mặt tiểu xà, hỏi. Phong Ngọc sững sờ. Hắn là Hồ Cửu Thanh thân nhân sao? Phong Ngọc cảnh giác nói, hỏi người khác lúc trước, không nên lời đầu tiên báo ra môn sao? Hồ Thất, ngươi nói có đạo lý. Hắn lời ít mà ý nhiều nói, Hồ Dương Diên, đến tự Thanh Câu. Phong Ngọc, xa tộc. Ngươi cùng Hồ Lâu Thanh là quan hệ như thế nào? Hồ Thất ôm ngực nhìn xem hắn, trong mắt có rất rõ ràng dò xét ý vị, ta là ca ca của nàng. Phong Ngọc không sai biệt lắm đoán được hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân, không nói gì nói, ngươi ngay cả mình muội muội giao hữu cũng muốn quản sao? Hồ Thất vẫn là nhìn chằm chằm hắn, thần thức đã lan tràn ra. Bình thường mặc kệ, nhưng như ngươi loại này, hiển nhiên không phải bình thường tình huống. A, tại hắn dò xét bên trong, trước mặt tiểu xà vậy mà thật không có chút nào dị thường, chính là phổ phổ thông thông xà tộc. Nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, trước mặt đầu này tiểu xà không đơn giản. Phong Ngọc có thể cảm giác được có một chùm dò xét thần thức rơi trên người mình, hắn khẩn trương đến chót đôi đều xuất mồ hôi. Nhưng xem Hồ Dương Diên bộ dáng, hắn hẳn không có điều tra ra cái gì. Phong Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Như thế nào đi nữa, trong cơ thể hắn phong ấn cũng là cha mẹ liên thủ, không đến nỗi bị một cái vừa trưởng thành không lâu cựu vĩ hồ dò xét ra tới. Hắn lúc trước lo lắng đúng là dư thừa. Hồ Thất nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời. Phong Ngọc như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng. Hắn đã làm tốt rút lui chuẩn bị, chỉ cần Hồ Dương Diên có động thủ ý nghĩ, hắn lập tức liền có thể rời đi chỗ này. Một hồi lâu, Hồ Dương Diên mới mở miệng, "Xin lỗi, là ta lòng nghi ngờ quá nặng." Phong Ngọc đoán không được hắn ý nghĩ, không biết hắn là thật cảm thấy mình lòng nghi ngờ quá nặng vẫn là chỉ là đơn thuần buông lòng hắn lòng cảnh giác. Hắn cẩn thận đáp, "Không sao." Hồ Dương Diên không có dừng lại lâu, rất nhanh liền đi. Chờ xác định hắn đi thật, Phong Ngọc mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Thật đáng sợ, thành niên Thanh Câu Cửu Vĩ Hồ đều đáng sợ như vậy sao? Còn tốt lúc trước không có đáp ứng nàng đi Thanh Câu, nếu không bị nhìn chăm chú cảm giác thật là đáng sợ. Phong Ngọc lắc đầu, rũ đầu. 5 ngày chớp mắt liền qua. Thiên giới đèn đuốc bữa tiệc. Hồ Cửu Thanh ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, duy trì thân là Thanh Câu đế cơ đoan trang. Trong âm thầm, nàng tại cùng Hồ Nhất Kiên truyền âm nhập mật. Đại ca, cái này nhàm chán yến hội lúc nào mới có thể kết thúc a? Hồ Cửu Thanh đã bắt đầu mệt mỏi. Quá trình dồn dà, quá trình không thú vị, còn nhất định phải thời khắc ghi nhớ thân phận của mình, thời khắc bảo trì hoàn mỹ nụ cười cùng lễ nghi, Hồ Cửu Thanh đã bắt đầu ngán. Nếu như không tiếp tục chờ được nữa, ngươi liền đi địa phương khác xem xét xung quanh. Hồ Nhất Kiên nói, trận này yến hội là giao tế yến hội, xác thực rất đáng ghét, còn không có ý tứ. Ta lưu tại nơi này thay các ngươi ôm lấy, ngươi đi chơi đi, nhớ được nhường tiểu thất của ngươi. Hồ Cửu Thanh reo hò một tiếng, vậy ta liền đi, cảm ơn đại ca. Nàng khắc chế đứng dậy, khắc chế ra đại điện, sau đó chạy chậm đến hướng vườn hoa mà đi. Về phần Hồ Nhất Kiên nói nhường Hồ Thất cùng nàng, đã bị nàng quên ở sau đầu. Thiên giới phòng thủ nghiêm mật như vậy, nàng làm sao có thể xảy ra chuyện nha? Hồ Cửu Thanh tự tin nghĩ. Nàng một đường chạy đến hậu hoa viên, nghi thấu thông khí, kết quả tại một chỗ hắc rượu thạch hòn non bộ chỗ, thấy được một đầu hư hư thực thực Phong Ngọc tiểu hắc xà. Hồ Cửu Thanh trần chờ hô. Phong Ngọc. Tiểu hắc xà xoay đầu lại, ấp úng không nói gì mà nhìn xem nàng. Sau 5 ngày có việc Hồ Cửu Thanh cùng sau 5 ngày đồng dạng có việc Phong Ngọc lấy một loại khiến người ngoài ý muốn phương thức gặp lại. Tác giả có lời nói, Phong Ngọc, thực không dám giấu giếm, ta là tới gây sự tiểu Cửu, thực không dám giấu giếm, ta cũng là đến gây sự Phong Ngọc. Chương 07, hỗn chiến người đăng. Hắc rượu thạch màu sắc cùng Phong Ngọc lần tiến màu sắc 10 phần tiếp cận, nếu như không phải Hồ Cửu Thanh mắt sát, cùng với quen thuộc Phong Ngọc, nàng khả năng trực tiếp bị Hồ lọt qua. Không thể không nói, Phong Ngọc ngụy trang được còn rất thành công. Phong Ngọc không lên tiếng. Hồ Cửu Thanh trầm mặc cùng Phong Ngọc hai mặt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Phong Ngọc mới nói, "Ngang." Hồ Cửu Thanh giả vờ như thưởng thức hòn non bộ dáng, ngồi xổm xuống, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này à, còn giả dạng làm tảng đá bộ dạng?" Phong Ngọc cũng nhỏ giọng nói, "Có chút không tiện lộ diện việc cần hoàn thành." Hắn dừng một chút, không hiểu hỏi, vì cái gì chúng ta không thể dùng truyền âm nhập mật đâu? Dạng này không phải càng bảo hiểm sao? Hồ Cửu Thanh cũng nhỏ giọng nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Ngươi nói cho ta biết mật mã sao? Truyền âm nhập mật là một loại rất thuận tiện một người giao lưu thuật pháp, chỉ cần tại khoảng cách nhất định phạm vi bên trong, giao lưu song phương mặc niệm song khẩu quyết, cũng chính là tục xưng mật mã, giao lưu hai phe liền có thể lấy một loại người khác không phát hiện được tần suất tiến hành giao lưu. Loại phương pháp này an toàn vô cùng, là sở hữu tiên giả cùng tu tiên giả rất thích sử dụng giao lưu phương pháp. Phong Ngọc lại một trận. Xin lỗi, quên. Hắn nhỏ giọng nói, vậy ngươi muốn thiết trí dạng gì mật mã? Hồ Cửu Thanh nghiêm túc suy tư một hồi, nói, cá chép đỏ cùng xanh cá chép cùng con lửa. Phong Ngọc, cá chép đỏ cùng xanh cá chép cùng con lửa. Một giây sau, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái hơi mở lóe lên liền biến mất vòng sáng. Truyền âm mã hóa thông đạo đã thành. Hồ Cửu Thanh đắc ý nói, cái này mật mã tuyệt đối không ai có thể đoán được. Phong Ngọc nói, đúng, hơn nữa phàm là ta có khẩu âm, hai ta liền vĩnh viễn không có khả năng tiến hành truyền âm nhập mật. Hồ Cửu Thanh, nàng chột dạ đổi chủ đề, ngươi cần hỗ trợ sao? Phong Ngọc suy tư một hồi, lắc đầu nói, vẫn là không được, cảm ơn ngươi hảo ý. Hồ Cửu Thanh lo âu nhìn xem hắn, nói, ngươi chú ý an toàn à, nơi này tuần tra thủ vệ có rất nhiều. Thiên giới không phải địa bàn của nàng, liền nàng đều cần cẩn thận từng ly từng tí, chớ nói chi là Phong Ngọc một đầu phổ phổ thông thông tiểu xà. Phổ phổ thông thông xà yêu Phong Ngọc nói, ân, ngươi cũng thế. Một rắn một hồ an ý lẫn nhau, song song rời đi tại chỗ, mỗi người đi một ngả. Một khắc đồng hồ sau, tại ngày xuân còn dài đài ngõ hẹp gặp nhau, Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc lần nữa hai mặt nhìn nhau. Phong Ngọc chần chờ một chút, cảnh giác hỏi, ta nghĩ xác nhận một chút, mục tiêu của chúng ta sẽ không phải là cùng một cái đi. Hồ Cửu Thanh cùng hắn đối mặt, cẩn thận từng ly từng tí nghẹn lại một chữ, thu. Nàng không dám nói quá rõ ràng, ám hiệu chống lại. Phong Ngọc khiếp sợ gật đầu. Hồ Cửu Thanh cũng khiếp sợ nhìn xem hắn. Không thể nào, này đều có thể nhất trí. Thực tế là kỳ diệu duyên phận. Bất quá nghĩ lại, Hồ Cửu Thanh đã nghĩ thông suốt. Phong Ngọc giải dược còn kém một mực trúc long máu đâu, không chừng hắn chính là chạy cái này tới. Bất quá tiểu tử này thế lực sau lưng không nhỏ à, đạt được tình báo vậy mà cùng nàng không sai biệt lắm. Hồ Cửu Thanh đối với Phong Ngọc lại xem trọng mấy phần. Thiên giới mặt đất luôn luôn sương mù mông lung, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh trắng xóa, vì lẽ đó Hồ Cửu Thanh đã hóa thành nguyên hình, tại trắng xóa thiên giới bên trong, nhỏ nhắn xinh xắn nguyên hình sẽ để cho nàng càng dễ dàng cho che giấu. Mà Phong Ngọc không biết đi kia khối thuốc màu trong ao lăn một vòng, quả thực là đem đen bóng lân phiến nhuộm thành cân xứng trắng bệnh, có loại không để ý ánh mắt cay mắt đẹp. Nhưng chỗ tốt là, hắn cũng hoàn mỹ cùng xương trắng tan lại với nhau. Đơn dùng nhìn bằng mắt thường, rất khó phát hiện hai người bọn họ. Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc đầu tiếp cận đầu, tận lực giúp vào một chỗ giảm bớt thể tích, giảm xuống bị phát hiện xác suất. Phong Ngọc, người bên kia có hay không tin tức xác thật? Hồ Cửu Thanh hỏi trước. Không có, chúng ta đoán là tại ngày xuân còn dài đại phụ cận. Phong Ngọc nói. Hồ Cửu Thanh, đúng vậy, ta cũng thế. Ngươi nói này ngày xuân còn dài phía dưới đại sẽ có hay không có cái gì cơ quan loại hình đồ vật? Phong Ngọc nói, thử trước một chút. Hồ Cửu Thanh giữ chặt muốn du tẩu tiểu xà, dặn dò, ngươi cẩn thận thủ vệ. Nàng đem đại ca nói với mình ngày xuân còn dài đại thủ vệ tuần tra thời gian tưởng tượng tế tế nói cho Phong Ngọc. Phong Ngọc đầu cùng cái đuôi cùng một chỗ điểm, ta đã biết. Hồ Cửu Thanh lúc này mới lòng chảo. Hai cái chia ra hành động, một cái phía bên trái một cái phía bên phải, ước định cẩn thận ai trước tìm được ai liền mật báo. Hồ Cửu Thanh hoàn toàn không có suy nghĩ. Ngày xuân còn dài đài là một cái vương bức cái bản, xây rất cao, nghe nói lúc trước xây mục đích là vì tốt hơn ngắm cảnh, đứng tại trên bản có thể nhìn thấy toàn bộ ngày giới phong quang. Cái bản vây hai lỗ hồng hai mặt gió lùa, không tưởng địa phương vây quanh hai đầu thu diệp đỏ rèm cửa làm che chắn. Hồ Cửu Thanh suy tư một phen, quyết định leo đến trên bản đi xem một chút. Nàng kiên nhẫn ngồi chờ tại xương trắng bên trong, chờ lấy thủ vệ thay ca giao cương vị, phòng ngừa bị tại chỗ bắt lấy được. Nhưng mà thủ vệ một mực lập như bàn thạch đứng ở đằng kia, không nhúc nhích tí nào. Dựa theo đại ca thuyết pháp, lúc này đã đến thay ca tiết điểm, nhưng thủ vệ vẫn bất động. Hồ Cửu Thanh còn đang nghi hoặc, liền nghe được cách đó không xa chuyển đến chỉnh tề tiếng bước chân. Nàng lặng lẽ nâng lên đầu xem xét, nhìn thấy cách đó không xa đi tới một cái khác đội thủ vệ. Rốt cục muốn giao cương vị. Hồ Cửu Thanh hưng phấn nắm chặt móng vuốt. Một bên khác ngồi chờ Phong Ngọc cũng siết chặt cái đuôi. Nhưng mà, mới tới cái kia một đội thủ vệ là đến gia nhập hiện tại tuần thú. Bọn họ căn bản không có thay ca ý tứ. Hiện tại phòng thủ càng thêm nghiêm mật. Hồ Cửu Thanh trợn tròn mắt, Phong Ngọc cũng trợn tròn mắt. Mới tới thủ vệ đội trưởng cùng nguyên bản thủ vệ đội trưởng dì thai vài câu, sắc mặt nghiêm trọng. Hồ Cửu Thanh chịu được gần, mơ hồ nghe thấy được một ít toái ngữ. Thanh, tới, thiên đế, phong thủ, giữ vững, tuyệt không thể, vị kia, xem trọng. Hồ Cửu Thanh mở mịt nhìn xem thủ vệ đội trưởng núp đít ngôi. Một bên khác Phong Ngọc đã dương lên cái đuôi, thời khắc chuẩn bị lao ra. Không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa, tới thủ vệ càng ngày càng nhiều, hắn muốn vào mật lao liền càng không hy vọng. Đúng lúc này, một luồng quen thuộc dẫn dắt nhường thân thể của hắn bỗng nhiên run lên một cái. Phong Ngọc bất ngờ quay đầu, nhìn chằm chằm cách đó không xa chân trời. Nơi đó mơ hồ xuất hiện một chút màu xanh. Trên yến hội, Hồ Nhất Kiên không yên lòng ứng hòa người tới định mọn, trong lòng ghi nhớ lấy chuẩn đi tiểu muội muội. Thật vất vả đưa tiễn người trước mặt, Hồ Nhất Kiên vừa định đi cửa đại điện xem xét xung quanh, bả vai liền bị vỗ một cái. Hắn vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy đầy mắt lo lắng Hồ Thất. "Đại ca, ngươi có nhìn thấy tiểu cửu sao?" Hồ Thất trầm giọng hỏi. Hồ Nhất Kiên kinh ngạc nói, "Ngươi không cùng với nàng? Ta rõ ràng nhường nàng đi tìm ngươi." Hồ Thất nhíu chặt lông mày, thanh âm càng thêm nặng, "Không có, nàng không tìm đến ta. Ta hiện tại tìm không thấy nàng. Ta vừa mới nhìn thấy thiên đế vội vàng đi ra." Hồ Thất đống nhiên truyền âm nhập mật. Hồ Nhất Kiên thần sắc cứng lại, "Ngươi nhưng nhìn đến hắn đi hướng nào?" Hồ Thất suy tư một phen, nói, "Nếu như ta nhớ không lầm, con đường kia là thông hướng ngày xuân còn dài đài." "Ngày xuân còn dài đài?" Hồ Nhất Kiên vẻ mặt nghiêm túc, bước chân nhất chuyển ra bên ngoài mà đi. "Ta đại khái đoán được tiểu cửu hướng đi nơi nào." Hồ Thất khẽ giật mình, lập tức nhanh chân đuổi theo. Phong Ngọc là cái thứ nhất phát giác được Thanh Long đến. Tâm tình của hắn rất phức tạp, có chờ mong, có khẩn trương, có sợ hãi, còn có càng nhiều hắn không phân biệt được cảm xúc. Hồ Cửu Thanh đối với Long tộc không có mạnh như vậy cảm giác lực, đợi nàng phát giác được lúc, Thanh Long Thần Quân đã đứng ở nàng cách đó không xa, lấy Lôi Đình Vạn Quân tốc độ đánh ngã sở hữu thủ vệ, thực lực mạnh nhường người nhìn mà than thở. Phong Ngọc vừa định bổ nhào qua, liền thấy Thanh Long quét mắt nhìn hắn một cái, uy áp sâu nặng, ý là nhường hắn không được qua đây. Phong Ngọc nháy mắt cứng ở tại chỗ. Hồ Cửu Thanh lặng lẽ sờ sờ chuyển đến Phong Ngọc bên cạnh, truyền âm nhập mật nói: "Phong Ngọc, ngươi có thể nhất định phải cách xa một chút, ta nghe nói cao đẳng Long tộc đối với sở hữu xà tộc đều có cấp bậc áp chế, sẽ còn nhường xà tộc không tự giác đi xung phong, chịu chết." Nàng dùng cái đuôi quấn lấy đối phương, trịnh trọng nói: "Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ coi trọng ngươi, không cho ngươi một đầu nóng sông đi lên chịu chết." Hội sông đi lên chịu chết cấp thấp xà tộc Phong Ngọc. Hán cô cần nói: "Được rồi, cảm ơn ngươi." Thanh Long Thần Quân tu vi cao thâm mặt chắc, sớm đã chú ý tới mình nhi tử bên cạnh còn có một cái cựu vĩ hồ ẩu thể, nhưng hắn có thể cảm giác được cái kia ngãi con không ác ý, liền không đi quản. Ống tay áo của hắn tung bay, sau lưng xuất hiện Thanh Long hư ảnh, hít sâu một hơi, trưởng căn bỗng nhiên hạ thấp xuống đi. Trên mặt đất xương trắng bị đè ép đến hai bên, lộ ra chân bóng mặt đất bằng phẳng. Một giây sau, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều dạng nước hoa văn, bắt đầu từng khúc nước ra. Hồ Cửu Thanh khẩn trương bắt lấy Phong Ngọc, không dám động đậy. Đây chính là viễn cổ đại long thực lực sao? Lại khủng bố như vậy, tìm đều không tìm, trực tiếp cứng rắn mở. Mặt đất kẽ nước càng lúc càng lớn, Hồ Cửu Thanh nghe được một tiếng khàn giọng long ngâm, tuy rằng suy yếu, nhưng cũng mang theo đến từ hồng hoang uy áp. Thanh Long gầm nhẹ một tiếng, phản phất là đối với khàn giọng long ngâm đáp lại. Hắn bắt đầu tăng thêm tốc độ. Tất cả những thứ này nói đến dài, trên thực tế chân chính phát sinh thời gian rất ngắn, bất quá là trong nháy mắt. Đợi đến khe hở hoàn toàn vỡ ra, lộ ra mật lao nhập khẩu lúc, mới trôi qua mấy hơi mà thôi. Thanh Long nhảy xuống. Tại hắn xuống dưới về sau, Hồ Cửu Thanh mới dám đưa đầu đi xem. Khe hở cũng không phải rất lớn, không được xem quá nhiều, Hồ Cửu Thanh chỉ có thể nhìn thấy diễm lệ như lửa bảy đỏ. Chỉ bất quá một chút, nàng liền có thể xác định bên trong giam giữ mình muốn tìm Long. Biến mất trăm năm trúc Long thần nữ, thu giết. Hồ Nhất Hiên cùng Hồ Thất cảm thấy ngày xuân còn dài đại thời điểm, vừa hay nhìn thấy Thiên Đế tiến vào kẽ đất hạ mật lao. Hồ Thất đã buông ra thần thức, lục soát một vòng về sau, hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đất nước, trầm giọng nói: "Mật trong lao có tiểu cửu khí tức." Hồ Nhất Hiên rất khó khăn. Hắn bản ý là không muốn lẫn vào Thiên Đế cùng Thanh Long trúc Long phu thê ân oán bên trong, hơn nữa hắn thân là biển trạch chủ quân, về mặt thân phận đại biểu Thanh Câu, thực tế không thích hợp làm ra đứng đội lựa chọn. Hồ Thất vỗ vỗ vai của hắn, nói: "Đại ca, để ta đi." Hắn bây giờ còn chưa có bị chính thức dạy phong, cứng rắn kéo có thể kéo thành là chính mình ý tứ, không có quan hệ gì với Thanh Câu. Hồ Nhất Hiên buông ra lông mày, gật đầu: "Tốt, ta ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi." Hồ Thất gật đầu, hướng về mật lao mà đi. Lúc này mật trong lao, Hồ Cửu Thanh dùng cái đuôi đem Phong Ngọc quấn thật chặt, sợ một cái không coi chừng, hắn liền lên đi tặng đầu người. Ngày xuân còn dài đài cũng không phải rất lớn, nhưng xây ở nó phía dưới mật lao chiếm diện tích lại cực lớn, nghĩ đến là chuyên môn vị cự long chế tạo. Trúc Long thần nữ bị tù tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng mật trong lao mấy trăm năm, quanh năm suốt tháng xúc tích lực lượng, mới rốt cục dung chuyển phong ấn. Hồ Thất xuống lúc, Thiên Đế cùng Thanh Long thần quân vừa vặn đánh nhau. Phong tục thẳng: "Ngươi bây giờ thu tay lại, bổn quân còn có thể tha cho ngươi một mạng." Thiên Đế hóa thành nguyên hình, biến thành một đầu uy phong lẫm lâm bạch long, cùng Thanh Long cắn xé chiến đấu, gầm nhẹ nói. Thanh Long thần quân phong tụng thẳng một bước cũng không nhường, sắc bén như đao kiếm đuôi dài đột nhiên văng về phía bạch long mặt, quát khẽ nói: "Mơ tưởng, ngày hôm nay ta tới, chính là mang Á Thu về nhà." Chói buộc chặt trúc long xiềng xích bị hủy một nửa, pháp lực đại giảm, tù chói pháp trận cơ hồ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Pháp trận trong tâm trúc long bộc phát ra gầm lên giận dữ, trên thân thể vảy đỏ phát ra mãnh liệt hào quang lóa mắt, như hỏa như máu, tu. Mọc ra lực thân rồng trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, dãy nát còn lại xiềng xích. Đại giới là từng bị tỏa liên chói buộc địa phương trở nên máu me đồng địa. Phong Ngọc đỏ ngầu cả mắt, hung hăng muốn đi xông lên, Hồ Cửu Thanh đều nhanh đẻ không được hắn. Trời ạ, cao giai long tộc đối với xà tộc lại có mạnh như vậy cảm hóa lực sao? Chân mượt thân rắn mấy lần theo lông xù cái đuôi bên trong trượt ra đến, lại hiểm mà lại hiểm bị lọt mất cái đuôi to một lần nữa cuốn trở về. Hồ Cửu Thanh thật muốn đẻ không được hắn. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đổi tư thế. Tiểu Bạch Hồ há to mồm, cắn một cái vào Phong Ngọc bảy tấc. Phong Ngọc quả nhiên cứng đờ. Hồ Cửu Thanh không dám động, sợ đả thương Phong Ngọc, hàm hàm hồ hồ nói: "Ngoan à, đừng lúc đích, ta sợ làm bị thương ngươi." Thanh Long cùng Bạch Long tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, các loại chói mắt hào quang không ngừng lấp lóe, sáng rõ mắt người hoa hỗn loạn. Hồ Thất xuống lúc nhìn thấy chính là như thế một bộ xanh xanh đỏ đỏ cảnh tượng. Hắn nhắm lại mắt, thở ra một hơi, mới một lần nữa mở mắt ra, cưỡng ép tại các loại quang diễm bên trong tìm kiếm muội muội bóng dáng, đồng thời thần thức tìm kiếm muội muội khí tức. Nhưng ở trận có ba cái hồng hoang cổ long, từng cái khí tức cường đại, uy áp sâu nặng, trở ngại Hồ Thất phát huy, cũng che đậy Hồ Cửu Thanh khí tức. Hồ Thất đã muốn phòng ngừa mình bị chiến đấu dư ba làm bị thương, lại muốn hết sức chăm chú tìm kiếm tiểu muội thân ảnh, không thể không bắt đầu cuốn trận chạy. Mà đổi thành một bên, Hồ Cửu Thanh cũng tại ngậm Phong Ngọc cuốn trận chạy. Tiểu tử này thật rất không ngoan, chỉ ở vừa bị cắn bảy tức lúc ngoan ngay mắt, sau đó liền bắt đầu dễ dỗi lấy muốn xông lên tiền tuyến. Hồ Cửu Thanh sợ thật đả thương hắn, không thể không buông lòng ra một chút xíu, chính là một chút, nhường Phong Ngọc nháy mắt hướng phía trước nhảy lên ra một đoạn khoảng cách. Còn tốt Hồ Cửu Thanh phản ứng nhanh, kịp thời lần nữa cắn hắn, sau đó cắn cái đuôi của hắn bắt đầu toàn trường vòng quanh chạy. Nàng không dám tới gần trung tâm chiến trường, ngay cả chiến trường biên giới đều tránh đi. Nàng có lòng muốn đi giúp một bang Thanh Long cùng Trúc Long, lại trở ngại thực lực mình nhỏ yếu không có cách nào bên trên. Hồ Cửu Thanh một bên chạy một bên gật gù đắc ý, ý đồ đem Phong Ngọc lắc choáng, dạng này hắn liền sẽ không đần độn xông đi lên. Phong Ngọc thật sắp bị lắc choáng, trước mắt thế giới trời đất quay cuồng, hắn đã không phân rõ nơi nào trời ạ bên trong là địa, cảm giác được chỗ đều tại chuyển. Hồ Cửu Thanh chạy một đoạn đường, nghĩ thầm dạng này không được à, nàng chuyến này chân chính mục đích là cầu trúc long máu. Hồ Cửu Thanh ánh mắt chuyển qua lúc trước vây khốn trúc long trong lao tủ, nơi đó bởi vì thu giết vừa mới bộc phát tự, tàn thức tránh thoát xiềng xích, trên mặt đất hội tụ một vũng máu ba. Nhất hay chính là, bởi vì Thanh Long cố kỵ không muốn làm bị thương thế tử, vì lẽ đó nơi này cách trung tâm chiến trường tương đối xa. Hồ Cửu Thanh tiêu tốn trong cơ thể hơn phân nửa linh lực, cho mình tăng thêm mấy cái vòng bảo hộ về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần lao tủ phương hướng. Nàng hiện tại vội vàng tránh dư ba, miệng bên trong còn ngậm một con rắn, thực tế không có cách nào nắm vật chứa đến thu thập trúc long máu. Thông minh Hồ Tiểu Cửu nhãn châu xoay động, liền nghĩ ra một cái ý kiến hay. Nàng mượn lao tủ thô, cường tráng lan can ngăn trở thân hình, đùng một chút đem Phong Ngọc đầu chọc đến kia quán vũng máu bên trong. Đúng. Hồ Tiểu Cửu lênh khốc địa đạo, tại không có chút nào phòng bị phía dưới, cả khuôn mặt đều bị chọc vào vũng máu Phong Ngọc. Mau cứu ta, ta sắp bị chìm được không thở được. Phong Ngọc bay nhảy ngược ngược, bị rót mấy thanh máu. Hồ Cửu Thanh lúc này mới đem hắn xách đứng lên, nhường hắn hít thở 3 giây không khí mới mẹ về sau, lần nữa đem hắn chọc đến vũng máu bên trong. Ngầm lấy, Hồ Tiểu Cửu lần nữa lênh khốc ra lệnh. Lần nữa bị khét một mặt vết máu Phong Ngọc. Để Phong nội nhớ, lần này đem Phong Ngọc xách sau khi đứng lên, Hồ Cửu Thanh quyết tâm, đem chính mình sạch sẽ thật xinh đẹp thuần trắng cái đuôi to cũng chọc đến vũng máu bên trong. Bộ lông hút đầy vết máu, trở nên nặng trịch. Hai tay chuẩn bị hoàn thành. Hồ Cửu Thanh nhẹ nhàng thở ra. Nàng thò đầu ra nhìn ra phía ngoài một chút, tạm thời là an toàn, ba cái cổ long còn tại địa phương khác đánh nhau. Lúc này, nàng mắt sắc phát hiện một thân ảnh. Thất ca, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hồ Cửu Thanh cực kỳ hoảng sợ. Hồ Thất tại chiến trường bên trong lưu lại hồi lâu, rốt cục có hai cái tin tức thu hoạch. Tin tức tốt là, hắn rốt cuộc tìm được muội muội, tin tức xấu là, Thiên Đế phát hiện hắn, muốn kéo hắn cùng một chỗ tham chiến. Phong Tụng thẳng cứu được thu giết sau liền muốn đi, làm sao Thiên Đế gắt gao ngăn đón bọn họ, nơi này dù sao cũng là Thiên Đế địa bàn. Hắn thỉnh thoảng lợi dụng sân bãi chi tiện tạo một ít nhỏ ngáng chân liền có thể nhường Thanh Long cùng Trúc Long bó tay bó chân, như thế nào cũng đi không được. Thu sát thương thế nghiêm trọng, đã là nỏ mạnh hết đà, Phong Tụng thẳng nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, công kích càng ngày càng cuồng mãnh. Thấy trong vòng chiến đông dưng thêm ra một đầu xa lạ cựu vĩ hổ, vô ý thức cho là Thiên Đế mời tới giúp đỡ. Hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp công kích qua. Đông nhiên bị đánh hổ thất. Ta trêu chọc ngươi liền đến đánh ta. Hắn khiêng qua lần này công kích, linh hoạt chui ra vòng đây, cất giọng nói, ta đối với các vị các hạ ân oán tình cựu không có hứng thú, cũng không muốn tham dự. Văn minh quan chiến, cự tuyệt bị ẩu. Hồ Thất thẳng đến muội muội mà đi. Ba long chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Thu giết đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái, Thanh Long cùng Bạch Long giết đỏ cả mắt, chiêu chiêu hướng đối phương chỗ chí mạng chào hỏi. Thanh Long càng là vội vàng muốn đi, Bạch Long thì càng kéo không cho hắn đi. Mắt thấy một đạo dư ba công kích sắp rơi vào thu sát thân bên trên, Phong Ngọc đỏ nổ cả mắt. Phong Ngọc hốc mắt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn xông đi lên, trong nháy mắt đó, Hồ Cửu Thanh cảm giác răng của mình dường đều đang đau. Nàng nhìn thấy hắc xà tinh hồng con ngươi, còn tưởng rằng hắn là bị điều khiển thần trí, một nháy mắt cái gì đều không lo được, tứ chi chặt chẽ cuốn lấy hắc xà, sắc bén đầu ngón tay lâm vào đối phương lân phiến bên trong, ôm lấy không thả, cái đuôi cũng chặt chẽ trói tại thân rắn bên trên, dùng hết thể khí lực giam cầm hắn. Tiểu Bạch Hồ lấy cầu tư thái miễn cưỡng đè lại tiểu xà, sau đó bị sông đỏ mắt tiểu xà mang theo hướng trung tâm chiến trường chuyển. Còn tốt thời khắc mấu chốt Hồ Thất kịp thời đổi tới, một cái mò lên Hồ Cửu Thanh, liên quan Hồ Cửu Thanh trong ngực Phong Ngọc cùng một chỗ xông ra ngoài. Bên hai là hô hô tiếng gió thổi, thoát ly hiểm cảnh Hồ Cửu Thanh lúc này mới có rảnh bình phục chính mình kịch liệt nhịp tim, nàng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lớn tiếng tại Phong Ngọc bên tai quát, "Phong Ngọc, ngươi thanh tỉnh một điểm. Ngươi cái tuổi này là thế nào làm được tặng không đầu người loại chuyện ngu xuẩn này?" Nàng càng nói càng tức, phải là Phong Ngọc hiện tại là hình người, nàng liền muốn níu lấy lô thai hắn giống lên. "Ngoan ngoãn cùng ta về Thanh Khâu diện bích hối lôi đi ngươi." Tác giả có lời nói, hiện tại Mại Phong còn không quá thông minh, tương đương hành động theo cảm tính. Bất quá không quan hệ, tiểu Cửu sẽ dạy hắn, tuy rằng hiện giai đoạn tiểu Cửu cũng không quá thông minh. Tiết kiệm lưu bản, hai cái đồ đần song hướng lao tới, cùng nhau trưởng thành. Uy. Chương 08, chí hữu người đăng, ở điệu xỉu đầu ba não Phong Ngọc bị khí thế rào rạt Hồ Tiểu Cửu sách trở về Thanh Khâu. Hắn bị sách xuất chiến trận, liền ba long cái bóng đều trông không đến về sau, liền trở nên điệu xỉu ba ba, liền Hồ Cửu Thanh nói chuyện cùng hắn đều không thế nào sửa lại. Họ chính là ân, ngươi nói đúng. Phong Ngọc ghé vào trên bệ cửa sổ, trông mong mà nhìn chằm chằm vào đi vào phương hướng xem. Tiểu Bạch Hồ ghé vào bên cạnh hắn, đi theo hắn cùng một chỗ nhìn ra phía ngoài. Nhìn hồi lâu, không nhìn ra môn đạo gì. Hồ Cửu Thanh buồn bực nói, đều xa như vậy, Long tộc đối ngươi cảm hóa ảnh hưởng còn tại a? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phong Ngọc làm bộ ho khan vài tiếng, suy yếu nói mò, ta chỉ là tại khôi phục linh lực mà thôi, đôi ánh trăng sẽ tăng nhanh ta tốc độ khôi phục. Hồ Cửu Thanh cái hiểu cái không nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ mảnh đến mấy không thể gặp trăng lưỡi liềm, nghĩ thầm có lẽ đây chính là nàng không hiểu tu hành phương thức đi. Nàng ngoắc ngoắc cái đuôi, vừa muốn nói gì, cái đuôi liền đống nhiên một trận. Một giây sau, Hồ Cửu Thanh điên cuồng lay động Phong Ngọc, lời nói lốp bốt đổ hạt đậu giống nhau ra bên ngoài tuôn ra. Phong Ngọc, ngươi có phải hay không đem ngậm lấy chút long máu nuốt xuống? Nhanh phun ra. Nàng cái đuôi bên trên vết máu đã không sai biệt lắm làm, rất khó lại lấy ra. Phong Ngọc bị nàng rung đến sắp thần trí không rõ, miễn cưỡng mở miệng, "Ngươi, ngươi trước ngừng." "Dừng lại, ta muốn bị ngươi lắc choáng." Hồ Cửu Thanh lập tức dừng tay. Phong Ngọc đới ra ở khung cửa sổ chậm một hồi, mới nói, không, còn giữ. Hắn lúc ấy trừ không thể xông về phía trước bên ngoài, hành động bên trên căn bản là tự do, vì lẽ đó đem những cái kia máu đều nhận được không gian giới chỉ bên trong. Hồ Cửu Thanh nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Nàng đang muốn mang theo trúc long máu ra ngoài, móng vuốt lại bị một đoạn đen nhánh chóp đuôi ôm lấy. Hồ Cửu Thanh, nàng không hiểu hỏi, ngươi kéo ta làm gì? Phong Ngọc đen kịt đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng hỏi, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Hồ Cửu Thanh hỏi ngược lại, cái này chẳng lẽ không phải giữa bằng hữu phải làm sao? Phong Ngọc giọng nói quá mức nghiêm túc, kém chút nhường nàng đối với mình nhận thức xuất hiện hoài nghi. Phong Ngọc lẩm bẩm nói, bằng hữu. Hồ Cửu Thanh nghiêm túc nói với hắn, đúng vậy nha, hơn nữa chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ đồng sinh cộng tử qua bằng hữu, trong lòng ta, ngươi đã không chỉ là bằng hữu. Phong Ngọc cũng nghiêm túc hỏi, vậy ta tại trong lòng ngươi là cái gì đây? Hồ Cửu Thanh thể xác, suy nghĩ một hồi, do dự dự nói, nô, hảo bằng hữu. Nàng xem Phong Ngọc trong mắt quang bắt đầu ảm đạm đi, đội bằng ngủ, là chí hữu. Chí hữu. Phong Ngọc không phải rất rõ ràng cái gì là chí hữu, nhưng hắn biết cái từ này phân lượng rất nặng. Hắn nhỏ giọng hỏi, thật sao? Hồ Cửu Thanh không chút do dự nói, đương nhiên. Nàng sống nhiều năm như vậy, Phong Ngọc là nàng một cái duy nhất đồng sinh cộng tử qua đồng bạn, Hồ Cửu Thanh cảm thấy đem chí hữu danh ngạch phân hắn một cái là hợp tình hợp lý. Hồ Tiểu Cửu thuận lý thành chương thuyết phục chính mình. Nàng đối với Phong Ngọc phất phất tay, một bên hướng cửa chạy vừa nói, ta đi trước đưa vật liệu, ngươi trước chính mình chờ một lúc đi. Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung một câu, có cần ngươi có thể nói cho thị vệ, cũng có thể tới tìm ta, ta liền tại phụ cận, tìm không thấy liền hỏi ta Luca, người khác tốt vừa nóng tâm, nhất định sẽ giúp ngươi. Nàng sợ Phong Ngọc vừa tới Thanh Khâu không quen, sẽ cảm thấy cô độc, dù sao hắn ở đây chỉ có nàng một người bạn. Hắn còn là lần đầu tiên đến Thanh Khâu, Hồ Cửu Thanh rất muốn nhiều tận tình địa chủ hữu nghị, nhưng hắn cảm nhận được ra ấm áp. Đây chính là một đầu không có ở tộc đàn sinh hoạt qua đáng thương tiểu xà, Hồ Cửu Thanh thế muốn để hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là nhóm lớn ấm áp. Tại nàng sau khi đi, Phong Ngọc xoắn xuýt được cái đuôi đều đánh kết. Hắn ôm thắt nút cái đuôi lẩm bẩm, chí hữu Hồ Cửu Thanh vừa chạy ra cửa sân, thân thể liền đống nhiên chợt nhẹ, nàng bị người lăng không giơ lên. Đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng làm cho nàng toàn bộ hồ ly lông đều nổ. Trừng trong mắt quát, là ai? Một giây sau, chóp mũi truyền đến mùi thuốc quen thuộc bị nhường nàng yên tâm. Vị cười giọng nam vang lên, ngoại trừ ngươi thân ái tam ca, còn có thể là ai? Tuấn Mỹ phong lưu nam nhân cầm trên tay tiểu bạch hồ nhét vào trong ngực, cũng không ghét bỏ nàng cái đuôi bên trên vết máu. Hồ Tam không hỏi một tiếng Hồ Cửu Thanh, liền suy đoán nàng hướng chính mình sân nhỏ đi đến. Hồ Cửu Thanh an phận chờ trong ngực hắn, một bên không tự giác biên độ nhỏ lắc lư cái đuôi, vừa lái vui vẻ tâm địa nói, ta vừa lúc ở phát sầu muốn đi tìm ai luyện đan dược đâu, tam ca ngươi liền trở lại, thật sự là mưa đúng lúc à? Hồ Tam liếc nàng một cái, thản nhiên nói, ta liền đoán được ngươi ôm một đống dược liệu là muốn luyện đan dược, đi thôi, đi ta trong phòng, ta cho ngươi luyện. Hắn trong sân một gian khí cụ đầy đủ hết phòng luyện đan. Hồ Cửu Thanh vui vẻ vung lên cái đuôi. Hồ Tam động tác không thay đổi, ngoài miệng lại đe dọa nàng, đừng có lại lắc ngươi kia lấm máu cái đuôi to, kia mùi máu tươi hun đến ta nghĩ đem ngươi ném đi. Hồ Cửu Thanh ngoan ngoãn đúng dịp cất kỹ cái đuôi, ngoài miệng lại đụng chẳng nói, ta không tin. Hồ Tam cười như không cười nhìn nàng một cái, làm ra muốn ném thủ thế của nàng. Hồ Cửu Thanh vội vàng đới ra ở cánh tay của hắn, không dám động. Hồ Tam nói, ta nghe đại ca nói, ngươi nghĩ luyện giã thú chú giải dược. Hồ Cửu Thanh, ngang. Hồ Tam hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ luyện giã thú chú giải dược, ta xem ngươi thật tốt, không chúng chú à. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã đến phòng luyện đan. Hồ Cửu Thanh linh hoạt nhảy lên cái bàn, nói, ta có bằng hữu cần. Vừa nói, nàng một bên đưa lên chút long máu. Hồ Tam thuần thục tìm kiếm còn lại dược liệu, thuận miệng hỏi, cái kia bằng hữu. Hồ Cửu Thanh một bên dùng thanh khiết thuật pháp thanh tẩy trên người vết bẩn, vừa nói, mới quen, hắn hiện tại liền ở tại Thanh Câu, ngươi muốn gặp lời nói, ta chờ một lúc dẫn ngươi đi gặp hắn. Hồ Tam động tác có chút dừng lại. Hắn meo lại hẹp dài mắt phượng, một bên tiếp tục điều thuốc, một bên hỏi, hắn hiện tại ở nơi đó? Hồ Cửu Thanh buồn rầu nói, còn chưa nghĩ ra. Đúng lúc này, phòng luyện đan cửa bị thô bạo mở ra. Hồ Lục hứng thú bừng bừng đi vào, một chút khóa chặt trên bàn tiểu bạch hồ. Ta liền đoán được ngươi ở đây. Hồ Tam động tác dừng lại, hắn chậm rãi nhìn về phía Hồ Lục, Hồ Lục Tranh, ngươi là học không được như thế nào chính xác mở cửa sao? Hồ Lục gãi gãi cái hốc, đại liệt liền nói, thật xin lỗi Á Tam ca, ta không phải cố ý. Hồ Tam đè lại hỏa khí nói, ngươi là không biết tay ngươi lực lớn bao nhiêu sao? Hồ Lục chột dạ mắt nhìn lung lay sắp đổ cửa, gượng cười hai tiếng. Hồ Cửu Thanh hợp thời đi ra hòa giải, "Luca, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Nàng vừa dứt lời, Hồ Lục trên bờ vai liền bỗng nhiên xuất hiện một viên quen thuộc đầu rắn. Hồ Cửu Thanh trừng to mắt. Hồ Tam ánh mắt cũng rơi vào đầu rắn bên trên. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn, nếu như Phong Ngọc hiện tại là hình người, hắn khẳng định đã thay đỏ bừng. Hắn chưa từng như thế may mắn quá chính mình là hình rắn, có đen như mực lân phiến làm che chắn, cái gì cũng nhìn không ra. Phong Ngọc ngượng ngùng có chút gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, "Ngươi nói ta có thể tới tìm ngươi?" Vì lẽ đó ta tới. Tác giả có lời nói, hôm nay là một hồi không gặp được tiểu cựu liền cảm giác an toàn phi tốc rất xuống mại phong. Ngày hôm nay phần long long quan chắc báo cáo, theo quan sát, phát hiện nào đó long long đã sơ bộ hiện ra dính hồ đặc tính, đồng thời nên đặc tính có duy nhất tính cùng tính nắm vào. Đợt, ta giống như quên nói, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đổi mới đều cố định tại 21:00 rồi ổ bộ. Chương 09, vào ở người đăng, Hồ Cựu Thanh trong lúc kinh ngạc mang theo một ít mừng rỡ, vui sướng nói, ta rất thích người tới tìm ta. Nàng nhìn ra Phong Ngọc nội liễm cùng thẹn thùng, khích lệ nói, vì lẽ đó ngươi có thể tùy tiện tới tìm ta. Phong Ngọc nhọn cuối đuôi chập chờn mấy lần, động tác không đáng chú ý, nhưng cất dấu tràn đầy vui vẻ. Hồ Tam đánh giá Phong Ngọc, nói, ngươi chính là tiểu cửu bạn mới. Hắn liếc mắt trong tay dược liệu, nói, giải dược cũng là vì ngươi chuẩn bị. Hắn câu nói này dùng chính là khẳng định câu. Tại hắn nói chuyện ở giữa, Hồ Cửu Thanh đã nhảy xuống cái bàn. Hồ Tam hơi biến sắc mặt, nháy mắt bỏ qua dược liệu đi vớt nàng, bởi vì có chút bối rối, lời nói âm cuối còn bổ cái xiên. Hồ Cửu Thanh rơi vào Hồ Tam lòng bàn tay, sau đó theo hắn lòng bàn tay lần nữa nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, lông tóc không tổn hao gì, vẫn là sạch sẽ thật xinh đẹp tiểu bạch hồ. Tại nàng động nháy mắt, Phong Ngọc cũng động, ngẩng đầu linh hoạt theo hồ lục trên bờ bay xuống, bơi đến trên mặt đất, trong cùng một lúc cùng Hồ Cửu Thanh gặp mặt. Hồ Tam phất phất tay, nói, đi bên ngoài chơi, không cần tại ta trong phòng luyện đan chơi. Hồ Cửu Thanh thanh thúy lên tiếng, ngậm tiểu hắc xà đi ra. Không có chút nào phòng bị ngậm lên, Phong Ngọc trừng to mắt. Hồ Lục cũng tức thời đi ra, còn thuận tay khép cửa phòng lại. Hồ Cửu Thanh chính ngậm tiểu hắc xà chạy chậm đến, bỗng nhiên cảm giác được bên người thêm ra một đoàn khổng lồ bóng tối. Nàng cảnh giác xem qua, quả nhiên là nguyên hình Hồ Lục. Quả nhiên vẫn là nguyên hình chạy dễ chịu a. Hồ Lục cảm thán nói. Hồ Cửu Thanh lại yên lặng cách hắn xa chút, ngươi cách ta xa một chút. Ngậm tiểu hắc xà không tốt nói chuyện, nàng đem Phong Ngọc để xuống. Hồ Lục ủy khuất nói, vì cái gì? Hồ Cửu Thanh lanh cốc nói, bởi vì ngươi nguyên hình quá to lớn, có vẻ ta rất yếu bộ dạng. Hồ Lục nói, này đơn giản. Hắn bám một cái nhỏ đi. Hai cái tiểu bạch hồ sóng vai chạy trước, bên cạnh còn có một đầu đầu góc mơ hồ tiểu xà. Hồ Cửu Thanh. Hồ Cửu Thanh, Luca, ngươi thật thật là trẻ con. Hồ Lục còn muốn nói điều gì, phần gáy ra liền bị một cái thon gầy mạnh mẽ tay cầm. Hồ Thất ghét bỏ mà nhìn xem hắn, nói, ta nói ngươi là đồ đần ngươi còn không tin, còn muốn cùng ta nhau nhau. Tiểu Cửu hiện tại chỉ nghĩ cùng nàng bạn mới chơi, ngươi đây cũng nhìn không ra, còn cứng hơn đi lên tiếp cận. Hồ Lục. Hắn bị Hồ Thất mang đi. Hồ Cửu Thanh được cùng Phong Ngọc đơn độc ở cùng một chỗ nhi. Không có người bên ngoài, Hồ Cửu Thanh tốc độ dần dần chậm lại, Phong Ngọc cũng phối hợp hãm lại tốc độ. Hồ Cửu Thanh vô ý thức có chút ngoắc ngoắc cái đuôi, nhìn về phía Phong Ngọc, vừa đi vừa hỏi, "Phong Ngọc, ngươi nghỉ ở phòng nào?" Nàng dùng đầu thứ nhất cái đuôi chỉ vào bên ngoài một gian phòng nói, "Căn này không được, ở hạt tuyết nhỏ." Đầu thứ hai cái đuôi chỉ hướng một gian khác phòng, "Căn này cũng không được, ở A Hà." Liên tiếp chỉ xuống, bên ngoài không ngờ không dư thừa bao nhiêu phòng trống. Hồ Cửu Thanh trầm mặc. Nàng lần thứ nhất nhìn thẳng vào từ bản thân thường xuyên từ bên ngoài nhặt tiểu tinh quái trở về vấn đề. Phong Ngọc quan tâm không nói chuyện, lưu thời gian cho nàng suy nghĩ. Hồ Cửu Thanh nuốt nuốt mặt, thở ra một hơi, cái đuôi to buồn bã hiệu xịu rủ xuống, nàng chạy chậm đến hướng phía trước đi, cất giọng nói, "Ngươi đi theo ta." Xuyên qua tầng tầng hành lang, Phong Ngọc vào ở vào trung tâm nhất lý viện. Hồ Cửu Thanh nghiêm túc nói, "Ngươi cùng ta trụ cùng nhau nhi đi." Nàng nhớ tới Phong Ngọc lúc trước còn bị truy sát quá, quyết định đem hắn an trí tại an toàn nhất lý viện. Phong Ngọc ngược lại chần chờ. Hắn do dự hỏi, "Ngươi thật muốn thu lưu ta?" Hồ Cửu Thanh khẳng định gật gật đầu. Phong Ngọc tiếp tục do dự nói, "Ngươi gặp qua truy sát ta người, ta sẽ cho ngươi mang đến phiền toái." Hồ Cửu Thanh vung lên móng vuốt, hào khí nói, "Trừ phi ngươi là tội gì đại ác cực người xấu, nếu không không ai dám tại trên địa bàn của ta khi dễ ngươi, ngươi yên tâm, vào thành câu, liền là người của ta hội bảo vệ tốt ngươi." Phong Ngọc trong lòng xúc động, ánh mắt phức tạp. Hồ Cửu Thanh ánh mắt đi tuần tra một vòng, rất nhanh liền quyết định, "Ngươi liền ở Tây Sương phòng đi, thế nào?" "Ta ở Nam Sương phòng, còn rất gần." Phong Ngọc nói, "Ta tất cả nghe theo ngươi." Chuyện này cứ như vậy quyết định xuống. Hồ Cửu Thanh vui sướng nói, "Vậy ta đi mang ngươi nhìn xem ngươi tương lai gian phòng đi, thiếu cái gì đều có thể cùng ta nói, muốn cái gì đều có thể cùng ta nói, dù sao chúng ta là bằng hữu đây." Phong Ngọc thanh âm hơi cầm, lần thứ nhất thật tình như thế nói, "Ân, chúng ta là bằng hữu." Ngắn ngủi tự do hoạt động thời gian chỉ kéo dài một ngày, bởi vì ngày thứ hai lên, học đường khai giảng, làm thành khâu nhỏ đế cơ, Hồ Cửu Thanh nhất định phải đi học. Nàng rất khó chịu sáng sớm, thuận tiện kéo lên tỉnh tỉnh mê mê Phong Ngọc. Phong Ngọc quen thuộc sáng sớm, nhưng sáng sớm đi học còn là lần đầu tiên. Hắn trước đây chưa bao giờ đi qua đứng đắn học đường. Sở học tri thức đại bộ phận đến từ cha mẹ. Phong Ngọc khẩn trương hỏi, trong học đường học sinh nhiều sao? Hắn hiện tại có chút sợ hồ, chủ yếu là thanh câu hồ ly nhóm đều quá nhiệt tình, nhường hắn rất không thích ứng. Hắn cho tới bây giờ không có bị nhiệt tình như vậy chiêu đãi quá, từ lục điện hạ hồ lục tranh cho tới phổ thông hồ ly thị vệ đều đối với hắn phi thường hiền lành. Đây là quái gở rắn chưa từng có cảm thụ qua ôn nhu. Hồ Cửu Thanh trên lưng đeo cái phấn bạch bọc nhỏ, bên trong chứa sách bút những vật này, nghe vậy chạy bộ động tác có chút dừng lại, yếu ớt nói, không nhiều, nhưng ân, ngươi đến liền biết. Phong Ngọc không hiểu ra sao đổi theo. Còn chưa tới học đường, Phong Ngọc liền nghe được phách lối cười ha ha âm thanh, tiếng nói thanh thúy, nghe thanh âm tựa hồ là người thiếu niên. Ha ha ha, ta liền nói tiểu cửu khẳng định bóp điểm tới, ngươi thua đi. Ha ha ha, đồ chiếu hành, ta lần sau bài tập thuộc về ngươi. Hắn bụng trộm mắt nhìn Hồ Cửu Thanh, thấy được nàng một bộ quả nhiên như thế nhận mệnh mặt. Phong Ngọc nghi ngờ hơn. Cách học đường càng gần, thanh âm càng ầm ĩ, Hồ Cửu Thanh thả chậm bước chân, chậm rãi nói, đây là chuyên cho cửu vĩ hồ lên lớp học đường lớp, sở hữu không thành niên ấu hồ đều muốn đến lên lớp. Bởi vì thanh câu cửu vĩ hồ ẩu tệ rất ít, đồ sơn cửu vĩ hồ cũng ít, vì lẽ đó hai bên ẩu tệ thay phiên đi hai phe lên lớp. Năm nay đến phiên thanh câu. Phong Ngọc lý giải gật đầu. Hồ Cửu Thanh tiếp tục phờ phạt mà nói, hiện tại trong lớp còn lại học sinh chỉ có 20 cái, thanh câu bên này chỉ có ta cùng sáo đen, đồ sơn bên kia có 18 cái. Phong Ngọc hơi kinh ngạc. Hồ Cửu Thanh trầm rãi nói, nhưng bọn họ 18 cái cộng lại cũng không có ta sáo đen nhau nhau. Phong Ngọc đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới học đường trước. Học đường đứng ở cửa một cái cao gầy thiếu niên, khuôn mặt tuấn lãng, cười đến lộ ra một cái rõ ràng rằng, nhiệt tình phất tay nói, ha ha ha, tiểu cửu tới rồi. Hồ Cửu Thanh nhìn xem thiếu niên, một bộ thật là phiền biểu lộ, sâu kín nói, ta Sáo Đen, nhũ danh Hồ Bát, Hồ Tiễn biệt xưng Hồ Ly bên trong 800 con quái vật. Nàng nghiêm túc bổ sung nói, hắn thật rất ồn ào, vô cùng nao nao, tinh lực tràn đầy đến ta hoàn toàn không cách nào lý giải, nhiệt tình hiếu động đến ta hoàn toàn không muốn phản ứng. Vì lẽ đó ngươi đừng nhìn ta nhóm lớp học hỗi, nhưng nói nao nao lực cường hãn, đã nao nao đi năm vị phu tử. Yêu thích điên tĩnh lại hơi sợ nhiệt tình Hồ Phong Ngọc khiếp sợ căng đứt quai đeo cặp sách tử. Tác giả có lời nói, Phong Ngọc, mau cứu ta, hạn vị trong nước bay nhảy GIF, tiểu cửu, không muốn lên học không muốn lên học, nghĩ linh tinh GIF, Hồ Bác, nghe nói muội phu xá khủng, vấn đề nhỏ, Sáo Đen mang ngươi biến thành sang yêu. Người da trắng tự tin Nam Hải so với ngón tay cái gì bờ gờ, xin lỗi hôm nay đổi mới chấm cắt, tấu chương cho đại gia phát hồng bao, vẫn là như cũ cờ ú cờ, so với tâm. Chương 10, nhập học người đăng, ê ư ơ Hồ Bát mắt sắc, một giây sau đã nhìn thấy đi theo tiểu Bạch Hồ bên cạnh tiểu Hắc Xà. Hắn tò mò a một tiếng, nhiệt tình chào mời nói, vị này là mới tới đồng môn sao? Hoan nên hoan nên. Phong Ngọc Khô cần cùng hắn chào hỏi. Người tốt. Một hồ một rắn đi vào học đường cửa, Hồ Bát sau lưng từ xa mà đến gần chuyển đến một trận tiếng bước chân. Sau lưng dần hiện ra một cái cùng Hồ Bát cao không sai biệt cho lắm thiếu niên tuấn mỹ. Hắn có một đôi màu vỏ quýt đồng tử, nửa buộc lên mái tóc đen dài bên trong kẹp mấy sợi tóc đỏ. Thiếu niên ngũ quan tựa như điêu khắc tượng đá, tuy rằng còn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng đã sơ bộ có thể nhìn ra tương lai anh tuấn bộ dáng. Hắn đôi mắt sáng lấp lánh, nhảy nhót nói, tiểu cửu tới. Ở đâu? Thanh âm sâu kín từ phía dưới truyền đến, đồ chiếu hành, ngươi kém một chút liền dẫm lên ta. Thiếu niên giật mình, nháy mắt hướng bên cạnh nhảy ra. Hồ Cửu Thanh lưu nhã cất bước đi vào trong. Phong Ngọc không chút do dự đi theo nàng tiến vào. Đồ chiếu hành hẹp dài đôi mắt nhíu lại, không tốt nói, tiểu cửu, đi theo bên cạnh ngươi con rắn này là ai? Hồ Cửu Thanh, ngươi không có nghe Sáo Đen nói sao? Đây là chúng ta mới đồng môn, Phong Ngọc. Phong Ngọc tao nhã lễ phép tự giới thiệu, các ngươi tốt, ta gọi Phong Ngọc. Hồ Bát nhiệt tình đi theo, vừa muốn nói gì, đột nhiên ngậm miệng, kinh nghi bất định nhìn Phong Ngọc một chút, sau đó xoắn xuýt nhíu mày lại. Hắn không phải rất muốn biến thành nguyên hình ôi trao, cảm giác có hại hắn uy vũ hình tượng. Nhưng mới đồng môn trước mắt tựa hồ còn không thể hóa thành hình người, hắn dạng này từ trên cao nhìn xuống cùng mới đồng môn nói chuyện thật không lễ phép a một giây sau. Phong Ngọc bên cạnh thêm ra một cái so với Hồ Cửu Thanh lớn hơn không được bao nhiêu cựu vĩ bạch hồ. Phong Ngọc chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Hồ Cửu Thanh. Hồ Cửu Thanh muốn nói lại thôi. Sáo Đen, ngươi. Ngươi không phải không thích dùng nguyên hình gặp người sao? Hồ Bát ra vẻ hào sảng nói, hoan nên mới đồng môn một loại nghi thức, ngươi không hiểu. Hồ Cửu Thanh. Hồ Bát nói tiếp, mới đồng môn tới thật là khéo, bôi chiếu diệp một tháng trước vừa trưởng thành, học kỳ này không đến, chỗ ngồi của hắn vừa vặn có thể cho Phong Ngọc. Phong Ngọc nhỏ giọng nói, học đường chỉ có một lớp sao? Đoạn đường này đi tới, hắn không thấy được cái khác học sinh. Hồ Bát thính thai nghe được, cuối đuôi gãi gãi cái óc, khó được có một chút ngượng ngùng. Không phải, có thật nhiều lớp, nhưng ta mang ngươi đi đường nhỏ, không ai. Nhưng cái khác Hồ Ly nhìn thấy hắn như thế không uy vũ một mặt, sẽ để cho hắn cảm thấy rất không được tự nhiên. Hồ Cửu Thanh gật gật đầu, hiển nhiên đã sớm biết hắn tại cuốn đường xa. Phong Ngọc hiểu rõ gật đầu, yên lặng ghi nhớ lộ tuyến, dự định về sau đi học đều theo con đường này đi. Sa khủng rắn tin mừng a hắn khỏe mắt liếc qua liếc về một vòng màu đỏ. Phong Ngọc nhìn sang, nhìn thấy một cái màu lông hỏa hồng cựu vĩ hồ, thể tích cùng Hồ Bát không chênh lệch nhiều, thuần sắc hồng hồ, đỏ nhiệt liệt. Chỉ có đồng tử là vỏ quýt. Hắn nháy mắt liền chống lại đây là ai? Đến từ Đồ Sơn Cửu Vĩ Hồng Hồ. Cửu Vĩ Hồ tộc cùng Long tộc giống nhau là viễn cổ loại, nhưng chỉ có Cửu Vĩ Bạch Hồ cùng Cửu Vĩ Hồng Hồ hai chủng tộc loại, người trước định cư tại Thanh Câu, người sau định cư tại Đồ Sơn. Hồ Cửu Thanh đem sai lệnh bọc nhỏ sắp đặt lại, mắt nhìn bên cạnh nhỏ Hồng Hồ, thuận miệng nói, "Đồ chiếu hành, ngươi như thế nào cũng hóa thành nguyên hình." Đồ chiếu hành lý trực khí chẳng nói, người một nhà liền muốn chỉnh tề. Hắn vừa mới dứt lời liền bị đạp một cước. Hồ Bát thu hồi móng vuốt, ghét bỏ nói, "Ai cùng ngươi người một nhà, đi đi đi." Thiếu đánh ta muội muội chú ý. Phong Ngọc trong lòng đống nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ. Hắn cảnh giác mắt nhìn nhỏ Hồng Hồ, yên lặng hướng Hồ Cửu Thanh bên người tới gần chút. "A, các ngươi đây là đang làm cái gì?" Phía trước đống nhiên truyền đến lạ lẫm tiếng nói. Hồ Cửu Thanh còn chưa kịp mở miệng, Hồ Bát liền đã ồn ào mở, "Chúng ta đang chơi một loại rất mới trò chơi, xem ai có thể kiên trì bảo trì nguyên hình thời gian dài. Đến cùng nhau chơi đùa a." Nói xong, hắn chỉ tiểu Hắc Xà, đem hắn lôi ra đến, nhiệt tình giới thiệu nói, "Vị này là mới tới đồng môn, Phong Ngọc." Phong Ngọc ngoài ý muốn nhìn Hồ Bát một chút. Hắn nhìn về phía cửa lớp thanh, chuẩn bị theo Hồ Bát lời nói làm tự giới thiệu, kết quả nhìn sang sau giật mình, đánh tốt kế hoạch tại bên miệng không có thể nói đi ra. Cửa lớp thanh ố ương ương đầu người nhường hắn xem sửng sốt, mấy chục đạo rơi ở trên người hắn ánh mắt cũng làm cho hắn có chút bất an, đôi rắn lân phiến chậm chạp khép mở, không tự giác làm ra để phòng tư thái. Thẳng đến phía trước nhất một thiếu niên cười nói, hoan nên mới đồng môn. Sau khi nói xong, thân ảnh của hắn đông dưng biến mất, tại chỗ trống rông xuất hiện một cái màu bỏ quýt cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ cười híp mắt đối Phong Ngọc lung lay cái đuôi, phóng xuất ra thân mật tín hiệu. Thiếu niên bên cạnh nữ hải cũng cười nói, hoan nên hoan nên. Tiếng nói vừa ra, nàng đứng thẳng địa phương xuất hiện một cái lông sủ cửu vĩ hồng hồ. Càng ngày càng nhiều thiếu niên thiếu nữ nói ra hoan nên lời nói, cửa lông sủ cũng càng ngày càng nhiều. Đến lúc cuối cùng một thiếu niên cũng hóa thành nguyên hình lúc, Phong Ngọc đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn không biết nên nói cái gì, các ngươi. Cái thứ nhất biến thành nguyên hình Đồ Sơn thiếu niên giọng nói vui sướng nói, mau vào đi, phu tử mau tới. Hắn dẫn đầu nhường ra thông đạo. Hồ Bát cái đuôi cuốn một cái, liền mang theo Phong Ngọc đi vào trong đi, một bộ hai huynh đệ tốt bộ dáng, nói, cảm ơn mọi người à, đã đại gia nhiệt tình như vậy. Vậy ta liền không khách khí đến chọn chỗ ngồi. Trước một lát mở miệng thiếu nữ cười nói, "Hồ Lực, ngươi thiếu cho mình rất vàng, ta là tặng cho mới đồng môn. Đúng không Phong Ngọc, nhanh 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 đem hắn chém đi." Phong Ngọc câu nệ có gấp, lúc này, một cái khác lông sủ tiểu bạch hồ khó khăn đột phá lông sủ vòng đây, đẩy ra bên cạnh hắn, đem hồ bắt cái đuôi đẩy ra, cái đuôi của mình vòng lên đi. Hồ Cửu Thanh bên cạnh vòng quanh Phong Ngọc đi vào trong chạy, vừa nói, "Nhìn ta cho ngươi tuyển cái vị trí tốt." Hồ Bát ngoài miệng la hét ta cũng muốn đến, trên thực tế chỉ là cùng cửa lông sủ nhóm chen làm một đoàn, cười nhìn xem Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc. Hắn không động chút nào. Liên Đồ Chiếu Hành đều nhẫn nhịn lại chính mình, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là rất không cam lòng đảm bước. Hắn muốn cùng tiểu Cửu song song ngồi. Hồ Cửu Thanh cho Phong Ngọc tuyển cái vị trí gần cửa sổ. Nàng lời thề son sắt nói, "Dựa vào kinh nghiệm của ta, phu tử bình thường sẽ không đặt câu hỏi ngồi tại vị trí này người, tuyệt đối là trong lớp tốt nhất chỗ ngồi." Nàng đảo mắt một vòng, tiếc nuối nói, "Đáng tiếc chỗ ngồi đều là một mình một chỗ ngồi, nếu không chúng ta cũng không phải không thể chen một chút." Phong Ngọc đôi lông mày khẽ động. Hồ Cửu Thanh đem bao đặt ở phía sau hắn trên mặt bàn, ngồi xuống. Đây cũng là vị trí gần cửa sổ, cũng có thể phơi đến ánh nắng, đắc ý cửa chuyển đến phu tử thanh âm, đều tụ tại cửa ra vào làm gì đâu. Lập tức sẽ lên lớp, mau trở lại chính mình chỗ ngồi đi. Bầy hồ giải tán lập tức, các tìm các vị trí đi. Hồ Bát ngồi ở hàng thứ nhất chính giữa, Đồ Chiếu Hành ngồi ở Hồ Cửu Thanh đằng sau, ngồi tại Phong Ngọc trước mặt là lên tiếng trước nhất Hồng Hồ thiếu niên. Cửu Vĩ Hồ Ẩu Tể nhóm ngay ngắn trật tự đem chính mình an bài được rõ ràng, đạt được đến tự phu tử tán thưởng ánh mắt. Phu tử tuổi tác không nhỏ, sợi râu hoa râm, nhưng nói chuyện vẫn là trung khí mười phần, hắn quắc thước ánh mắt đảo mắt một vòng, tại toàn trường tóc đỏ mượt mà cùng lông trắng mượt mà bên trong, tinh chuẩn khóa chặt đen lạnh như băng. Nhưng phu tử không nói gì, hắn không quan tâm, cũng không muốn quản. Bất quá, phu tử nhìn xung quanh một vòng tiểu động vật nhóm, thần sắc nghi hoặc, vì cái gì các ngươi đều không phải người? Ánh mắt mọi người đều nhìn về Hồ Bát, hết thảy đều không nói bên trong. "Ngươi lên đầu, ngươi tới nói." Thế là Hồ Bát đứng lên, ngẩng đầu đỡ ngực trả lời, nghe nói dạng này có thể nhường tư duy càng thêm nhanh nhẹn. Hồ Cửu Thanh trong lòng tự đủ, sáo đen lại tại nói hiệu nói vượng. Nàng mắt liếc Phong Ngọc bóng lưng, thầm nghĩ, rõ ràng chính là không muốn để cho Phong Ngọc bởi vì chỉ có thể hiện ra nguyên hình nguyên nhân, tại trong lớp hạc giữa bầy gà không hợp nhau, không phải tìm nhiều lý do như vậy. Bất quá cái khác đồng môn có thể cấp tốc làm ra phối hợp là nàng không nghĩ tới. Phản ứng của mọi người đều tốt cấp tốc a, Hồ Cửu Thanh nâng má nghĩ. Nàng bắt đầu thất thần. Thằng đến phía trước bỗng nhiên đưa qua một tờ bài thi. Hồ Cửu Thanh một mặt mộng mà nhìn xem Phong Ngọc. Phong Ngọc biểu lộ cũng giống như nàng làm động. Khai giảng ngày thứ nhất lớp đầu tiên, phu tử chuẩn bị một lần khai giảng trắc nghiệm. Lần thứ nhất nhập học Phong Ngọc cùng hoàn toàn không ôn tập Hồ Cửu Thanh song song lâm vào mơ hồ trạng thái. Tác giả có lời nói, hôm nay là cố gắng muốn để Phong Ngọc mau chóng dung nhập trong lớp nhiệt tình các bạn học. Xem như quá độ trương thuận tiện nhất lên, trước mấy ngày sở soạn một cái vạn chữ ngắn, là ngày mai Phương Chu đồng nhân, Lưu Minh ít nữ bác, ta cùng Hải Đăng, cảm thấy hứng thú bảo bối có thể đi khang khang ổ vô mau lẹ phương thức, điểm kích chuyên mục bên trong cuối cùng một lùm thảo liền có thể trực tiếp nhảy chuyển tới văn án giao diện rồi. Ây, thảo. Hố đều phân biệt đối ứng tương ứng văn, ta mỗi lần điểm thời điểm đều có loại mở mù hộp cảm giác ha ha ha. Chương 11, độc thuộc người đăng, Hồ Cửu Thanh mở mịt nhìn xem bài thi. Dự báo mộng tới quá mức đột nhiên, nàng khoảng thời gian này bị tìm Phong Lín cùng cái khác đủ loại sự tình chiếm hết, đã hoàn toàn quên khai giảng cùng kiểm tra. Nàng mắt nhìn trước mặt Phong Ngọc. Hắc xà thân thể kéo căng thẳng tắp, giống một chi cấp bách chờ xoáy ra mũi tên, chỉ xem bóng lưng đều có thể nhìn ra hắn khẩn trương. Phong Ngọc xác thực rất khẩn trương. Hắn trận địa sẵn sàng mà nhìn xem bài thi, lấy ra lúc đối địch đợi thận trọng. Đây chính là hắn lần đầu tiên tới học đường, đi vào học đường sau lần thứ nhất kiểm tra, Phong Ngọc cảm thấy mình nhất định phải xuất ra 100% trịnh trọng mà đối đãi nó. Phu tử chậm rãi chắp tay sau lưng đi xuống bục giảng, hướng Phong Ngọc chỗ này tới. Hắn muốn nhìn một chút cái này mới học tử tri thức dự trữ lượng như thế nào. Phu tử mượt mà thân thể tại Phong Ngọc trên mặt bàn ném xuống một mảnh bóng râm. Phong Ngọc khẩn trương hơn. Hồ Cửu Thanh mệt mỏi ghé vào trên mặt bàn, nhận mệnh bắt đầu bài thi. Nàng ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, liền thấy nàng sáo đen chín đầu cái đuôi to cuồng loạn bay múa, hiển nhiên đã viết lên đầu. Phu tử ho một tiếng, ánh mắt hướng Hồ Bát đuôi cáo bên trên lướt qua, có ý riêng nói, đại gia bài thi thuộc về bài thi, không cần khoa tay múa chân, miễn cho ảnh hưởng đến những bạn học khác. Hồ Bát đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, hoàn toàn đem phu tử lời nói trở thành gió thoảng bên hai. Trong lớp diện tích trống trải, chỗ ngồi cùng chỗ ngồi trong lúc đó đều cách khá xa khoảng cách, bình thường tới nói là sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu như cựu vĩ hồ nhóm đều an phận lời nói, phu tử nhìn xem Hồ Bát bông thả nhảy nhót cái đuôi to, mi tâm nhảy lên. Hồ Bát có cái bệnh vặt, chính là hưng phấn thời điểm cái đuôi hội bành trướng biến lớn, còn thích bay loạn. Bình thường tới nói, này không ảnh hưởng toàn cục, nhưng bây giờ, cái đuôi của hắn đã nhanh đập tới Phong Ngọc trên bàn. Phu tử nhịn một chút, lại nhịn một chút, rốt cục không thể nhịn được nữa bắt được cái kia cái đuôi, điểm tên chỉ họ, Hồ Lực điện hạ, thỉnh quản tốt cái đuôi của ngươi. Hồ Bát mở mịt quay đầu, hậu chi hậu giác ga một tiếng, gãi đầu một cái, ước một tiếng, cuối cùng an phận xuống. Hồ Cửu Thanh không đành lòng nhìn thẳng che mắt, không muốn thừa nhận đây là nàng sáo đen. Thật là ngu. Phu tử thỏa mãn sờ lên râu ria, thuận tiện nhìn Phong Ngọc một chút. Một giây sau, hắn kinh ngạc có chút mở to mắt. Phong Ngọc vậy mà không bị Hồ Bát ảnh hưởng, còn tại bài thi, hơn nữa đã nhanh làm xong. Phu tử thoáng hiện đến Phong Ngọc bên cạnh, nghiêm túc nhìn hắn khuôn mặt. Không nghĩ tới học sinh mới tri thức nội tình lại tốt như vậy, phóng tầm mắt qua, cơ hồ đều là chính xác. Phong Ngọc đầu góc nhanh chóng chuyển động, tại Hồ Bát báo cáo kết quả về sau, loại này vận chuyển tới đỉnh phong. Hắn cái thứ hai báo cáo kết quả. Hồ Cửu Thanh cùng Đồ Chiếu Hành đặt song song cái thứ ba báo cáo kết quả. Giao xong cuốn đám học sinh đều tụ tại lớp bên ngoài trên hành lang. Hồ Cửu Thanh kinh ngạc nhìn xem Phong Ngọc, nói: "Ngươi vậy mà đáp được nhanh như vậy?" Phong Ngọc có chút ngại ngùng cười cười. Khả năng đây chính là ý thức nguy cơ mang tới não nhanh cực hạn đi. Một bên khác, Hồ Bát đã ồn ào mở, lần này thứ nhất tuyệt đối vẫn là ta. Những cái kia để ta đều sẽ làm. Ha ha ha. Phong Ngọc quấn lên cái đuôi, cảm giác mười phần mới lạ. Trừ lớn tiếng ồn ào Hồ Bát, hắn còn chứng kiến Châu Đầu ghé thai đối đáp án cái khác tiểu hồ ly, thấy được than thở nói lúc này nếu không thì đạt tiêu chuẩn tiểu hồ ly, thấy được viết viết kém chút ngủ mất tiểu hồ ly. Những thứ này đặt ở trước kia, chỉ có thể nhường hắn xa xa đứng ngoài quan sát hình tượng, giờ này khắc này vậy mà phát sinh ở bên cạnh hắn. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính tiến vào đám người. Hồ Bầy, cùng phụ thân nói khác biệt, cùng cô độc bị đuổi giết cũng khác biệt, hắn rất thích hiện tại cảm giác. Phong Ngọc. Phong Ngọc. Đầu đột nhiên bị vô một cái, Phong Ngọc nhìn sang, nhìn thấy lo âu nhìn hắn Hồ Cửu Thanh. Người không sao chứ? Không thi toàn quốc cấp hả, như thế nào gọi ngươi đều không phản ứng a? Hồ Cửu Thanh nói nhỏ nhỏ giọng nói. Phong Ngọc ôm cái đuôi, cùng nàng sóng vai ngồi tại góc tường hạ, nhỏ giọng nói, không có việc gì, ta chỉ là thật là vui. Thanh Câu đại bộ phận thời điểm đều là trong sáng ngày nắng chói chang, vàng ấm ánh nắng bị dập dạp cảnh cây cắt chém quá, rơi trên mặt đất biến thành từng khối bất quy tắc quần sáng, lấm ta lấm tấm, nhường Phong Ngọc nhớ tới trước đây thật lâu một người ngồi tại đỉnh núi xem trời sao thời điểm trải qua. Nhưng khác biệt chính là, lần này những thứ này ngôi sao là có nhiệt độ, đồng thời, hắn không phải một người. Phong Ngọc lặng lẽ hướng Hồ Cửu Thanh bên người nhích lại gần, không tự chủ được lắc lắc đôi. Ngày thứ hai, vẫn là đi học ngày. Phong Ngọc sớm liền đứng lên, đỉnh lấy bao đi tìm Hồ Cửu Thanh. Hắn phát hiện nếu như là vác lấy bao, có thể sẽ mài mòn đến bao, hắn không nỡ, đây chính là Hồ Cửu Thanh đưa cho hắn cái thứ nhất bao, hơn nữa cùng nàng vẫn là cùng khoản. Hắn đến cửa viện thời điểm, cổng sân vừa vặn mở. Hồ Cửu Thanh đi ra. Thật là đúng dịp a. Hồ Cửu Thanh kinh hỉ nói. Phong Ngọc mím môi cười. Một hồ một rắn sóng vai hướng học đường đi đến. Bài học hôm nay là thủ công khóa. Phu tử ánh mắt lướt qua Hồ Cửu Thanh, hắn giọng một cái, nói, bởi vì một ít đệ tử việc thủ công nhi còn có lớn vô cùng tiến bộ không gian, vì lẽ đó lần này lớp học bài tập là cho phép tổ đội hoàn thành, mỗi cái tiểu tổ hai người, không thể dùng bất luận cái gì pháp thuật. Phong Ngọc nhỏ giọng hỏi, vì cái gì còn có thủ công khóa? Hắn nghĩ mãi mà không rõ loại này chương trình học có ý nghĩa gì. Hồ Cửu Thanh cũng nhỏ giọng nói, là vì rèn luyện chúng ta động thủ năng lực, bởi vì có bí cảnh là hạn chế linh lực, không có linh lực liền không thể sử dụng pháp thuật, lúc này động thủ năng lực liền rất mấu chốt. Bất quá nghe nói còn có một nguyên nhân chính là đảo giã tình thao, đề cao chúng ta thẩm mỹ năng lực. Nàng lặng yên, không biết nhớ ra cái gì đó, trên mặt xuất hiện không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Phong Ngọc, hắn nghi hoặc mà nhìn xem Hồ Cửu Thanh. Sau đó cổ của hắn bị một đôi lông xù móng vuốt cầm. Phong Ngọc, hắn kém chút nổi lên. Hồ Cửu Thanh cho là mình cầm là tay của hắn, không chút nào biết mình nắm hắn mạnh mạnh. Nàng nghiêm túc nói, Phong Ngọc, chúng ta một tổ đi. Cách đó không xa Hồ Bát đã kinh hoàng đi qua, tùy tiện nói, Tiểu Cửu, lần này chúng ta khẳng định vẫn là một tổ đi. Hồ Cửu Thanh điên cuồng lắc đầu, a không không không. Nàng thuận tay kéo qua bên cạnh đồ chiếu hành, hướng Hồ Bát phương hướng đẩy, chân thành nói, hai người các ngươi một tổ đi, dù sao các ngươi như vậy có ăn ý, làm ra tác phẩm đều xấu như vậy, rất khó không nói đây cũng là một loại ăn ý. Tay phế đạt Hồ Bát cùng đồ chiếu hành hai mặt nhìn nhau, phân tổ cứ như vậy vui sướng quyết định. Phong Ngọc một bên phân biệt tài liệu, một bên cẩn thận hỏi, ngươi lắp ráp năng lực thế nào? Hồ Cửu Thanh thành thật nói, cùng ta sáo đen không sai biệt lắm. Đó chính là rất tồi tệ ý tứ. Phong Ngọc thở dài, tiếp tục hỏi, tiêu tháo dỡ năng lực đâu? Hồ Cửu Thanh ngoắc ngoắc cái đuôi, tự hào nói, phi thường tốt. Phong Ngọc tâm lý nắm chắc, hắn dương lên cái cằm, nói, ngươi có thể nghỉ ngơi. Hồ Cửu Thanh kinh hỉ nói, và ta có thể nằm ngửa sao? Phong Ngọc cuối đuôi tự tin so cái nhọn hướng lên trên tư thế, đã tính trước nói, bao trên người ta. Quái gở rắn mạnh nhất chính là động thủ năng lực, dù sao không cha không mẹ thời gian bên trong, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình tự cấp tự túc. Hồ Cửu Thanh hài lòng. Nàng gặp qua Phong Ngọc một điều trình độ, tin tưởng hắn thủ công năng lực, nhưng cứ làm như vậy nhìn xem giống như cũng không tốt. Thế là Hồ Cửu Thanh lắc lên thuần trắng cái đuôi to, chín đầu cùng một chốc cơ, nắm chặt chảo chảo gọi cố lên, A Ngọc thật sự là quá mạnh. A Ngọc cố lên. Phong Ngọc sững sờ, không thể khống chế tinh chuẩn tốt lực đạo, trong tay đao khắc không cẩn thận nhiều cắt một khối nhỏ nhi. Hắn đen nhánh lân phiến dần dần nổi lên một tầng tĩnh mịch màu sắc, giống như là người thẹn thùng lúc lại có đỏ ửng dường như. Hắn đôi mắt sáng long lánh mà nhìn xem Hồ Cửu Thanh, giọng nói thẹn thùng lại nhảy nhót, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Có thể lại gọi một lần sao? Hồ Cửu Thanh là cảm thấy, Phong Ngọc đều mang nàng nằm thắng, nàng lại như thế lạnh nhạt hô hắn khả năng liền không quá thích hợp. Dù sao, bọn họ hiện tại thế nhưng là cùng ăn cùng ở, sinh tử chi giao, nhiều lần hợp tác chí hữu quan hệ. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, Hồ Cửu Thanh nghe nói, gọi thân mật chút có thể càng khiến người ta có động lực, làm việc ra sức hơn. Vì lẽ đó một tiếng A Ngọc tự nhiên mà vậy thuận mồm mà ra. Bất cứ chuyện gì đều chỉ có lẽ thứ cùng vô số lần. Vì lẽ đó Phong Ngọc sau khi mở miệng, Hồ Cửu Thanh lần thứ hai hô ra miệng cũng có vẻ rất thông thuận, A Ngọc. Phong Ngọc cái đuôi càng cuốn càng chặt, đem đao khắc trôi đều cuốn có chút biến hình. Hắn xoan suýt một hồi lâu, mới nhẹ giọng hỏi, vậy ta có thể gọi ngươi Thanh Thanh sao? Đến Thanh Câu cũng có đã mấy ngày, theo hắn quan sát, cái khác hồ ly đều là gọi nàng Tiểu Cửu. Không biết vì cái gì, Phong Ngọc không muốn cùng cái khác hồ ly cùng một chỗ la như vậy nàng. Hắn tư tâm nhường hắn muốn làm cái kia độc nhất vô nhị. Vì lẽ đó hắn lớn mật hô lên, Thanh Thanh, độc thuộc về ta, độc nhất vô nhị. Tác giả có lời nói, hôm nay là thẹn thùng long long về tiểu cửu, ngốc trệ một cái xưng hô cũng có nhiều như vậy còn con quân quân sao? Các ngươi nam hải tử tâm tư thật khó đoán. Chương 12, lễ vật người đăng, ế ư ớ hồ cửu thanh hoàn toàn không phát giác lòng dạ nhỏ mọn của hắn, sảng khoái nói, đương nhiên có thể nha. Phong Ngọc bắt đầu vui vẻ, lần này là mắt trần có thể thấy vui vẻ, hắn làm việc hiệu suất so với lúc trước cao rất nhiều. Hồ Cửu Thanh sợ hãi thán phục mà nhìn xem hắn đinh đinh đang đang đông truy tây đụng, nghĩ thầm truyền ngôn vậy mà là thật, gọi thân mật chút thật có thể để cao thật lớn làm việc hiệu suất. Quyết định, về sau đều là như vậy. Ngẫu nhiên có lẽ rơi đốm lửa nhỏ tung tóe trên người Phong Ngọc, lại bị cứng rắn lân phiến bắn ngược đi. Hồ Cửu Thanh chống cằm nhìn xem hắn, như có điều suy nghĩ. Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một vòng, theo sát vách mượn đem mềm thước, tận lực tại không ảnh hưởng Phong Ngọc tình huống dưới đo đạc hắn. Phong Ngọc đối với nhiệt độ phi thường mẫn cảm, vẫn còn bận rộn, liền cảm giác được một đoàn quen thuộc cấm áp dễ chịu nóng đoàn tử hướng chính mình tới gần. Đầu hắn cũng không nhấc hỏi, thế nào? Hồ Cửu Thanh nói, không như thế nào, ngươi đừng nhúc đích. Phong Ngọc nghi hoặc quay đầu xem, sau đó trên trán bị dán một cái mềm thước. Hắn. Hồ Cửu Thanh nhỏ giọng nói thầm cô, Phong Ngọc ngưng thần lắng nghe, phát hiện nàng là tại nhỏ giọng lưu vào trí nhớ thân thể của mình kích thước. Một cái mắt, từ đầu tới đuôi, Phong Ngọc toàn bộ rắn đều hồng xuyên qua. Hắn khó được lắp bắp hỏi, ngươi, ngươi đang làm cái gì? Hồ Cửu Thanh chóp đuôi dọc tại bên môi, nhìn cũng không nhìn hắn, một bên đem mềm thước hướng hắn trên thân thể bay, vừa nói, suýt, ngươi là ngươi, ta không quấy rầy ngươi. Phong Ngọc trong lòng tự đủ ngươi dạng này ta còn thế nào làm tiếp được? Không phải quấy nhiễu, hơn hẳn quấy nhiễu. Đem nhánh thân rắn căng đến thật chặt, Hồ Cửu Thanh nhíu nhíu mày, nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi rất khẩn trương sao? Phong Ngọc yên lặng nhìn xem nàng, không nói lời nào. Hồ Cửu Thanh bị cặp kia nước sáng sáng đôi mắt xem xét, chẳng biết tại sao, trong lòng đống nhiên có chút chột dạ. Nàng hậu chi hậu giác ý thức được, nàng hiện tại giống như cùng Phong Ngọc khoảng cách quá gần, giống như quá thân mật. Hồ Cửu Thanh yên lặng lui về sau lùi, đem móng đuốt lưng đến sau lưng, ngoan ngoãn đúng dịp nói, ngươi làm việc của ngươi đi, ta không động. Phong Ngọc sửng sốt mấy giây, mới tiếp tục túi đầu bận rộn. Trong lòng của hắn không hiểu có chút thất lạc. Hắn lặng lẽ dùng khỏe mắt liếc qua mắt nhìn Hồ Cửu Thanh, đã thấy nàng quả nhiên tại nguyên chỗ bất động, càng thất lạc. Hắn cũng không biết tại sao mình lại có dạng này tâm tình, Phong Ngọc xoắn xuýt đến sắp ba. Hồ Cửu Thanh ánh mắt chạy không mà nhìn chằm chằm vào hư không một điểm, tự do đi thần. Nàng đang nhớ lại chính mình tư trong kho có cái nào sợi tổng hợp. Nô, lần trước giao nhân tộc cho giao xa còn giống như vô dụng, dệt vũ tơ lụa hẳn là cũng vẫn còn, cắt quang lụa nên cũng là ở. Phong Ngọc nhìn xem không nhúc đích, sắc mặt ngưng trọng Hồ Cửu Thanh, trong lòng lo lắng bất an đứng lên. Sắc mặt nàng nhìn khó coi, là tức giận rồi sao? Là bởi vì lúc trước sự kiện kia, còn là bởi vì ta thủ công bài tập không để cho nàng hài lòng? Hắn không biết nàng chỉ là tại thần du. Phong Ngọc khẩn trương lại thấp thỏm. Hắn đem hoàn thành tác phẩm dùng cái đuôi cuốn lại, do dự muốn hay không hiện tại cho nàng xem. Hồ Cửu Thanh sửng sốt một hồi, nghĩ kỹ sở hữu chờ làm hạng mục công việc về sau, mới hoàn hồn, một lần thần, liền thấy lo sợ bất an nhìn xem nàng Phong Ngọc. Nàng sững sờ, nghĩ thầm ta là cái gì đại ma vương sao? Dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta? Phong Ngọc gặp nàng nhìn mình, tham dò, chậm rãi đem bài tập đưa cho nàng, trong giọng nói không tự giác mang tới chờ mong, "Thanh Thanh, ngươi xem, coi thế nào?" Hắn hô lên cái này chuyên môn biệt danh, vừa mới một điểm thấp thỏm như khói giống như tiểu tán, hắn lại biến thành cái kia thật vui vẻ tiểu hát xạ. Hồ Cửu Thanh không phụ kỳ vọng của hắn, hương phấn so với ngón tay cái chảo, A Ngọc quả nhiên là tuyệt nhất. Nho nhỏ trên một tảng đá, hòn non bộ, hồ nước, dưới mặt nước bầy cá, thả câu người có, bên bờ cao lớn cây cối cùng nở rộ đóa hoa rất sống động, thậm chí còn có lật đuôi cá chép cùng nó đãng xuất sóng nước. Là một kiện rất tinh xảo thạch điêu tác phẩm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Hồ Cửu Thanh quả thực không thể tin được dạng này hoàn mỹ thả câu thạch điêu bảy là Phong Ngọc dùng cái đuôi vòng quanh đao khắc từng chút điêu đi ra. Nàng tự tin nói, chúng ta tuyệt đối ổn đệ nhất. Sau khi nói xong, Hồ Cửu Thanh nhìn một chút địa phương khác, quả nhiên, tay chân vụng về hồ ly nhóm vẫn còn bận rộn. Tuy rằng bọn họ bận rộn được khí thế ngất trời, nhưng làm ra thành quả lại làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ có chút ít số hồ làm ra tác phẩm là có thể xương tinh mỹ, nhưng cũng so ra kém Phong Ngọc làm. Hồ Cửu Thanh đối với hắn càng thêm hiếu kỳ, "Phong Ngọc, cha mẹ của ngươi là thợ thủ công sao?" Phong Ngọc trầm mặc một hồi, không biết nghĩ đến cái gì, cảm xúc trở nên như đưa đám. Hắn lắc đầu, thấp giọng nói, "Không phải." Hồ Cửu Thanh ý thức được chính mình khả năng chạm đến sự đau lòng của hắn chỗ, vội vội vàng vàng nói sang chuyện khác, nhắc lên sự tình khác, giải dược muốn 7-7-49 ngày mới có thể luyện ra, rất nhanh, ngươi yên tâm. Nàng thực tế không phải nói sang chuyện khác cao thủ, chuyện gì được cứng nhắc mà tận lực, nhưng Phong Ngọc tâm tình vẫn là chậm rãi tốt rồi. Hắn cười nói, "Ừm." Sau đó một tuần, Hồ Cửu Thanh đều thần thần bí bí. Thường ngày mỗi lần hạ học, một hồ một rắn đều sẽ ngồi ở trong viện trên bàn đá cùng một chỗ làm bài tập, ngẫu nhiên hồ bắt cùng đồ chiếu hành sẽ đến thông cửa, cùng bọn hắn cùng một chỗ viết. Nhưng hiện tại, vừa trở về, Hồ Cửu Thanh liền chui tiến gian phòng, đóng cửa không gặp bất luận kẻ nào, liền cửa sổ đều là nhắm lại, hỏi nàng làm sao vậy, ấp úng che che lấp lấp, mỗi lần đều qua loa qua. Ngắn ngủi 7 ngày, Phong Ngọc liền có loại bị ném bỏ thương tâm cảm giác. Hắn tốt đồng bạn vì cái gì không nguyện ý phản ứng hắn? Phong Ngọc rất khó chịu. Tại Phong Ngọc thương tâm khổ sở thời điểm, Hồ Cửu Thanh tâm tình cũng không tươi đẹp lắm. T. Thiếu nữ không cẩn thận đem áo len kim đâm vào ngón tay, đầu ngón tay nháy mắt liền toát ra huyết châu. Hồ Cửu Thanh tùy tiện đem huyết châu lau sạch sẽ, tiếp tục cùng trong tay quặng lông làm đấu tranh. Trước mặt của nàng có một mặt xương mù mông lung thủy tính, là một loại cần phải mượn pháp khí bên trong trình thông tin thuật pháp. Trong gương là một người dáng dấp thanh lệ mềm mượt nữ nhân, nhìn rất trẻ trung. Nàng cũng tại dệt áo len, Hồ Cửu Thanh chính là đi theo nàng đằng sau học. Nàng nói tới nói lui tế thanh tế khí, tiếng nói rất nhẹ nhàng, tốc độ nói chậm rãi, có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Tiểu Cửu, sai, nơi này không phải như vậy rồi nha. Hồ Cửu Thanh hướng thành ghế khẽ nghiêng, Tế Bạch hai cổ tay che mắt, mệt mỏi nói, thật là khó a. Tay nữ nhân linh mẫn sống tung bay, đem vừa mới dệt mở ra, kiên nhận chờ Hồ Cửu Thanh một lần nữa nhìn về phía thủy kính về sau, mới thả chậm tốc độ, một lần nữa dệt một lần. Hồ Cửu Thanh ngồi thẳng lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm thủy kính, hâm mộ nói, nhị tẩu, tay nghề của ngươi thật tốt, ta nếu có thể có ngươi một phần hai liền tốt. Nữ nhân cười, ôn nhu nói, luyện nhiều một chút, ngươi cũng có thể giống ta dạng này. Nàng là Hồ Nhị Thế Tử, Bôi Chiếu Uyển, cũng là Hồ Cửu Thanh duy nhất đầu tử. Thanh Câu Hoàng tộc lưu manh nhiều, trừ có tình cảm thâm hậu Thanh Mai Hồ Nhị, cái khác cửu vĩ bạch hồ đều là mẫu thai độc thân. Nam Mộng cũng muốn ngậm kẹo đùa cháu Hồ Đế Hồ Hậu, vì thế luôn luôn than thở, nhưng đám lưu manh mỗi lần đều chàng không nghe được. Bôi Chiếu Uyển kiên nhẫn dạy Hồ Cửu Thanh dệt áo len, nhàn thoại việc nhà giống như cùng nàng nói chuyện tiếng, như thế nào đột nhiên nhớ tới học cái này. Ta nhớ được ngươi không thích lấy ra công việc. Hồ Cửu Thanh động tác dừng một chút, nàng nhớ tới trên lân phiến luôn luôn có vết cắt phong ngọc. Nàng giả bộ vô sự phát sinh, cười nói, chính là đột nhiên muốn học nha. Bôi Chiếu Uyển nhìn chằm chằm nàng một chút, nhưng không nói gì, bình thản tiếp tục chỉ đạo nàng. Hồ Cửu Thanh nhìn xem trong tay bán thành phẩm, nhịn không được hai mắt nhắm nghiền. Mấy giây sau, nàng mới một lần nữa mở mắt ra, trùng trùng thở hắt ra, nhận mệnh bắt đầu hủy đi đường may, chuẩn bị lại đến. Tại nàng cắt chỉ khoảng trống bên trong, Bôi Chiếu Uyển ánh mắt chuyển qua Hồ Cửu Thanh trên tay, da thịt tuyết trắng bên trên trống rỗng, cái gì đều không mang. Nàng lo lắng hỏi, "Tiểu Cửu, ta cho ngươi gửi hộ thủ ngươi nhận được sao?" Hồ Cửu Thanh, "Ngang, cái kia là làm gì nha?" Bôi Chiếu Uyển nói, "Cái kia là..." Nàng tận lực tìm từ tương đối huyền chuyển, loại này hộ thủ là chuyên môn vì tân thủ chế tạo, tác dụng là không cho sắc bén kim đâm phá ngón tay. Nàng mắt nhìn Hồ Cửu Thanh lòng bàn tay bên trên nhỏ bé lỗ kim, tranh hồng đôi mắt bên trong tràn đầy đau lòng, ôn nhu nói, "Cùng phổ thông găng tay cách dùng đồng dạng, ngươi đeo lên là được rồi." Hồ Cửu Thanh bừng tỉnh đại ngộ, tìm ra hộ thủ mang lên trên. Nàng tiếp tục cùng áo len tuyến chiến đấu anh dũng, bên người còn đặt vào một đống nhiều loại bài bóc. Tại trung tuần tháng riêng thời điểm, Hồ Cửu Thanh tìm được Phong Ngọc, thần thần bí bí nói muốn đưa hắn đồng dạng lễ vật. Phong Ngọc xa suốt thật lâu tâm tình nháy mắt liền hồi đáp. Hắn mong đợi nhìn xem Hồ Cửu Thanh. Vốn dĩ khoảng thời gian này, nàng là tại chuẩn bị lễ vật sao? Phong Ngọc có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là xấu hổ hỏi đi ra, "Thanh Thanh, làm sao ngươi biết ta phá xác ngày ngày hôm nay?" Hồ Cửu Thanh rất rõ ràng sửng sốt một chút. "Ôi chao, vốn dĩ A Ngọc phá xác ngày là hôm nay sao?" Phong Ngọc thấy được nàng trố mắt biểu lộ, xôi trào tâm dần dần làm lạnh xuống dưới. Hắn mất mắc nghĩ, vốn dĩ nàng không biết, chỉ là trùng hợp. Nhưng hắn nghĩ lại, nghĩ thầm cũng thế, hắn liền thân phận chân thật cũng không dám đối nàng thẳng thắn, nàng không biết hắn phá xác ngày cũng bình thường. Hồ Cửu Thanh bưng ra một cái tỉ mỉ đóng gói hộp quà. Nàng nhẹ nhóc nói, "Đương đương đương, mở ra thử một chút đi." Phong Ngọc trịnh trọng tiếp nhận hộp quà, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu hủy đi nơ con bướm dây lụa. Hồ Cửu Thanh khẩn trương nhìn chằm chằm nét mặt của hắn. Đây chính là nàng từ trước tới nay tự mình làm kiện thứ nhất, hơn nữa còn mấy lần làm lại quá, là nàng làm ra hoàn mỹ nhất thành phẩm. Cũng không biết Phong Ngọc có thể hay không thích. Hồ Cửu Thanh khẩn trương căng thẳng thân thể, một bộ trận địa sẵn sàng tư thế. Phong Ngọc mở ra hộp quà, bên trong là một bộ thuần trắng quần áo. Phong Ngọc chần chờ nói, "Đây là..." Hắn trân trọng nâng lên quần áo, triển khai xem xét, phía trên là mềm hồ hồ áo len, phía dưới thì là hơi lạnh dao xa, đi vào trong xem xét, bên trong còn may tơ lụa áo lót, xúc cảm mềm nhắn, là vô cùng tốt chất vải. Hồ Cửu Thanh giải thích nói, dao xa tuy rằng mềm mại, nhưng tính chất khỏe mạnh, khó có thể mài mòn, hơn nữa phi thường tốt thanh lý, chỉ cần dính lướt nước, liền có thể sáng bóng sạch sẽ. Nàng dừng một chút, nâng lên sáng lấp lánh đôi mắt, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi mặc vào, nhìn xem có vừa người không?" Phong Ngọc bảo bối dường như ôm quần áo, quay người bơi vào một gốc cao lớn cây cối đằng sau. Một lát sau, An mặc chỉnh tề Phong Ngọc cẩn thận từng ly từng tí theo sau cây giỏ xét khỏa đầu đi ra. Hắn nhìn thật không tốt ý tứ. Hồ Cửu Thanh khích lệ nói, "Mau ra đây nha, nhường ta xem một chút." Phong Ngọc chậm rãi theo sau cây bơi ra, động tác cẩn thận từng ly từng tí, sợ chỗ nào hư hại quần áo mới. Kích thước căn bản là thích hợp, Hồ Cửu Thanh rất hài lòng. Nàng nhìn chằm chằm Phong Ngọc nhìn một hồi, không hợp thời nghĩ đến, "A Ngọc tốt gầy à, tinh tế gầy theo một đầu tiểu xà, mặc vào bạch y phục về sau, nhìn tựa như một cây mì sợi. Về sau muốn để hắn ăn nhiều bổ bữa ăn." Phong Ngọc bơi đến trước mặt nàng, khẩn trương hỏi, "Thế nào?" Nửa câu sau nhẹ giống thì thầm, mới không thể nghe thấy. "Đẹp mắt không?" Hồ Cửu Thanh vô cùng cao hứng cho hắn một cái ấm áp, lông xù ôm. Màu trắng tiểu hồ ly cùng màu trắng tiểu xà nhiệt liệt ôm ở cùng một chỗ. Hồ Cửu Thanh lớn tiếng nói, cực kỳ đẹp đẽ. "Đẹp mắt lại vừa người." Màu trắng áo len mềm mại cùng xúc cảm lông xù, ấm áp lại ôn hòa. Hồ Cửu Thanh nhảy nhót gơ cái đuôi nói, "Chúc mừng ngươi nhà A Ngọc, chúc mừng ngươi gia nhập chúng ta lông trắng mượt mà." Tác giả có lời nói, nơi này phá xác ngày chính là mặt chữ ý tứ bên trên phá xác ngày a, bởi vì tòng long chứng sinh ra đến long long phá xác, ở giữa trải qua dài dằng dặc thời gian hôm nay là gầy ba ba mỉ sợi long long cùng xóa tung lỏng lông nhung hồ hồ để chúng ta chúc mừng phong long long thành công lẫn vào lông trắng mượt mà bảy. Thật, ha 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 ha. Chương 13, hảo vận người đăng, ở tại Hồ Cửu Thanh mãnh liệt yêu cầu hạng, tuy rằng Phong Ngọc rất không bỏ, nhưng vẫn là ăn mặc quần áo mới đi học. Hắn kỳ thật càng muốn đem hơn nó thật tốt chân tăng lên, nhưng làm sao Hồ Tiểu Cửu nhường hắn nhất định phải ăn mặc. Nàng là nói như vậy, đừng lo lắng, phải là hư hại, cho ngươi thêm làm một kiện. Nhưng lần thứ nhất trung bình là không đồng dạng. Phong Ngọc nghĩ thầm, hắn chỉ có thể tận lực đi không lùm cây cùng hòn đá nhỏ đường bằng, phòng ngừa quần áo xuất hiện vết cắt. Tuy rằng hắn kỳ thật không cần thiết làm như thế. Hồ Cửu Thanh làm thời điểm, đã đầy đủ cân nhắc đến quần áo nửa phần dưới hội kéo trên mặt đất, vì lẽ đó dùng chống ma sát tổn hại ôn hòa sạch sẽ giao xa làm bên ngoài sấn, phổ thông cục đá là khó có thể đối với giao xa tạo thành hư hao. Nhưng Phong Ngọc vẫn không nỡ để nó bị thô lệ cục đá đụng phải. Đến trong lớp về sau, Hồ Bát dẫn đầu vây quanh. Hắn ngạc nhiên nói, y phục này tốt vừa người, Phong Ngọc, ngươi ở đâu mua a? Phong Ngọc đồng tử sáng lấp lánh, đứng thẳng lên thân thể nói, là Thanh Thanh vì ta làm. Hồ Bát cả kinh nói, ngươi gạt ta a, tiểu cửu tay nghề có thể có tốt như vậy? Hồ Cửu Thanh đem bao đặt ở bàn bên trên, không phục nói, ngươi có ý tốt nói ta? Thủ nghệ của ta việc có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Đồ Chiếu Hành hâm mộ nói, tiểu cửu, ta cũng muốn. Hồ Cửu Thanh đem giấy bút lấy ra trải tốt, nói, ngươi không cần phải, ngươi đường đường Đồ Sơn Tam Điện hạ, quần áo nhiều đến xuyên không hết, chỗ nào cần ta đến cấp ngươi làm? Đồ Chiếu Hành còn muốn nói tiếp cái gì, bị Hồ Bát chen đến một bên. Đi đi đi, ta cũng còn không có tiểu cửu tự mình làm quần áo đâu, ngươi xem náo nhiệt gì? Hồ Cửu Thanh không rõ chính mình tam giác mèo đồ hàng len tay nghề như thế nào đống nhiên như thế bị truy phủng. Nàng mơ mịt nói, các ngươi không phải rất ghét bỏ ta thủ công sao? Hồ Bát một bên dùng sức chen Đồ Chiếu Hành, một bên lời thề son sắt nói, lúc trước tuổi nhỏ không biết hàng. T, Đồ Chiếu Hành ngươi phải là lại giúp ta, chúng ta liền quyết đấu đi. Một đỏ một trắng hai cái cửu vĩ hồ chen nhốn nháo kể cùng một chỗ dùm em. Hồ Cửu Thanh không cảm thấy kinh ngạc, thuận tay đem Phong Ngọc giấy bút cũng trải tốt. Phong Ngọc rủ xuống đôi mắt, lần thứ nhất chán ghét như vậy nguyên hình lúc không có tay chân chính mình. Hắn nghĩ mau mau giải chú, nghĩ tại hình người lúc ôm một cái nàng, hắn cũng muốn chủ động một lần. Vài ngày sau, đám học sinh nên đón tuần giả, mà bởi vì lễ mừng mỗi năm sắp đến, tuần giả cùng nghỉ đông hợp lại cùng nhau, Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc nên đón nghỉ ngơi nửa tháng kỳ. Ô hô, Hồ Cửu Thanh cao hứng bừng bừng lôi kéo Phong Ngọc chạy, thật vui vẻ nói, đi 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 A Ngọc, dẫn ngươi đi một cái thú vị địa phương. Phong Ngọc đỉnh lấy gió hỏi, ta nhóm cần muốn chạy này sao nhanh sao chạy quá nhanh, dọc đường gió quá lớn, mỗi lần mở miệng đều sẽ ăn vào một miệng lớn lạnh không khí, nhường Phong Ngọc tiếng nói chuyện cũng biến thành đứt quãng. Hồ Cửu Thanh nghỉ có xóa tung mau mau đỉnh lấy, gió không làm gì được nàng, vẫn là thật vui vẻ bộ dáng, cần. Nàng lôi kéo Phong Ngọc chạy nhanh chóng, mục tiêu minh xác, nhanh chóng nói, đi trễ liền không vị trí. Chúng ta được chạy mau một chút, chiếm cái vị trí tốt. Phong Ngọc càng hiếu kỳ, Thanh Thanh hội dẫn hắn đi chỗ nào đâu? Không bao lâu, đáp án liền công bố. Đây là địa phương nào? Phong Ngọc có chút mắt trợn tròn, nhìn xem chùi lùi một phía. Nơi này là một mảnh liền cỏ dại đều thưa thớt, đất cằn sỏi đá, chung quanh trống rỗng, mỗi thân cây cối đều không có, một đóa hoa dại nhi cũng không có, thê lương là đối nơi này tốt nhất hình dung. Phong Ngọc không nghĩ ra tại sao lại muốn tới nơi này. Hồ Cửu Thanh ngược lại là hưng phấn đến rất, lôi kéo hắn chạy ngược chạy xuôi, nghiêm túc chọn lựa vị trí, bên cạnh chọn một bên lớn tiếng trả lời, là xinh đẹp nhất đất tuyết. Nàng rất nhanh liền tuyển định một khối chân bóng mặt đất bằng phẳng, lôi kéo Phong Ngọc trên mặt đất ngồi xuống. Phong Ngọc không biết từ chỗ nào móc ra hai khối da thú, đệm ở hai người dưới thân, ấm áp dễ chịu, còn mềm mại thoải mái dễ chịu. Hồ Cửu Thanh cao hứng lắc nổi lên cái đuôi. Nàng thân thần bí bí nói, chờ đêm nay năm mới tiếng chuông gõ vang lần thứ nhất, ngươi liền có thể chứng kiến một màn mỹ diệu kỳ cảnh. Phong Ngọc còn là lần đầu tiên tới này cái địa phương. Chỗ này ở vào thanh trạch chỗ sâu, người bình thường khó có thể đi vào, dọc theo đường tới, một mình hắn đều không thấy được. Nơi xa vang lên tiếng bước chân, Phong Ngọc dương mắt nhìn lại, nhìn thấy khí thế hùng hổ hướng bọn họ bên này sông Hồ Bát. Hồ Cửu Thanh cũng nhìn thấy hắn, cái đuôi vòng thành loa hình, la lớn, sáo đen, nơi này là ta cùng A Ngọc địa bàn, chúng ta không có khả năng lượng, ngươi đi tìm địa phương khác đi. Tiếng nói vừa ra, Hồ Bát tới cái rừng ngay, tiếp nối mắt nhìn hai người bọn họ ngồi địa phương, không lại trì hoãn thời gian, co cẳng hướng một địa phương khác chạy như điên. Chậm rãi, tới đây hồ ly nhóm càng ngày càng nhiều, trừ màu lông thuần trắng cựu vĩ hồ, còn có cái khác đủ mọi màu sắc phổ thông hồ ly. Hồ Cửu Thanh tựa ở Phong Ngọc bên cạnh, cùng đầu hắn tiếp cận đầu, nhỏ giọng nói, năm mới đêm thời điểm, đất tuyết hội hướng sở hữu tộc nhân mở ra, sở hữu muốn nhìn muốn chơi hồ ly nhóm đều có thể tới đây. Phong Ngọc rốt cục hỏi ra cái kia hắn nghi hoặc một hồi lâu vấn đề, nơi này như thế hoang vu, tại sao phải gọi đất tuyết? Hồ Cửu Thanh cười con mắt, thần thần bí bí nói, ngươi đoán. Phong Ngọc bất đắc dĩ nhìn xem nàng cười đến trước túi sau hợp. Hắn không rõ nàng vì cái gì luôn luôn vui vẻ như vậy, liền như là hắn không rõ chính mình vì cái gì luôn luôn muốn chôn chôn tránh tránh. Nhưng ở giờ khắc này, nhìn xem Hồ Cửu Thanh cười, Phong Ngọc cũng lộ ra cười. Vốn dĩ vui vẻ là có thể truyền nhiễm. Hắn nghĩ, đương xa xăm cổ phát tiếng chuông tại thành khâu các nơi vang lên, truyền lại nặng nề của bận. Tại tiếng chuông vang lên một khắc này, Hồ Cửu Thanh phút chốc ngồi thẳng người, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trong suốt bầu trời. Phong Ngọc không rõ ràng cho lắm theo sát nàng ngẩng đầu đi lên xem. Một mảnh sáng lấp lánh đổ vật rơi vào trên mặt hắn, lạnh buốt lạnh, nhưng rất dễ chịu. Bên hai xuất hiện Hồ Cửu Thanh cao hứng bừng bừng thanh âm, ngươi xem. Tuyết rơi, A Ngọc. Trên lân phiến rơi xuống càng ngày càng nhiều lạnh buốt lạnh bông tuyết, vừa chạm vào tức hóa, nhanh đến Phong Ngọc thậm chí không kịp giữ lại bọn chúng. Như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết càng rơi càng nhiều, dần dần trên mặt đất tích lũy nhàn nhạt một tầng, cho đại địa trải lên một tầng màu trắng mộng ảo tấm thảm, mơ hồ có thể trông thấy màu xám đen đất ngay. Hồ Cửu Thanh lôi kéo Phong Ngọc nhảy dựng lên, nhường hắn đem ra thú thu lại, đi theo nàng cùng một chỗ giang hai tay ra xoay quanh vòng. Phong Ngọc cảm thấy động tác này ngốc bên trong ngu đần, không quá nguyện ý đi theo làm. Hồ Cửu Thanh liền hướng cách đó không xa chép miệng, nói, ngươi nhìn ta sáo đen. Phong Ngọc nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa Hồ Bát đã rời đi chỗ khác, một bên nhanh chóng xoay quanh một bên vui tươi hớn hở cười ngây ngô, nhìn có loại thiếu thốn não làm vui vẻ. Hán. Hồ Cửu Thanh nói, ta sáo đen đây mới thực sự là đồ đần, chúng ta cùng hắn vẫn là có khác biệt. Nàng phối hợp mở ra cái đuôi cùng hai cái chân trước, vui vui sướng sướng chuyển lên một vòng, có ánh bông tuyết rơi ở trên người nàng, giống như là rơi xuống một tầng nhỏ vụn ánh sao. Nàng nói, mỗi khi gặp năm mới đêm, đất tuyết chắc chắn sẽ tuyết rơi, tại đất tuyết tuyết đầu mùa một ngày này giang hai tay ra cùng cái đuôi xoay quanh, nghe nói có thể chuyển đi sở hữu vận rủi, nhường nhất sáng long lanh tuyết nước trôi xoát rơi trên người suối quẩy, phúc khí tràn đầy nên đón mới tinh một năm. Nàng ngáy ngáy mắt, nhẹ nhàng nói, đây chính là tổ tiên nói nha, mau tới đi A Ngọc, để chúng ta cùng một chỗ tiếp thu hào vận. Phong Ngọc nhìn xem nàng một vòng lại một vòng chuyển, ánh sáng bạch quang bị vò nát, vẩy vào lông nhọn, lóe ra xinh đẹp quang. Trung quanh hồ ly nhóm đều tại hét to nên đón năm mới hào vận, từng cái ra sức vùng lông, một cái chuyển so với một cái nhanh, một cái so với một cái dùng sức, hắn thậm chí nhìn thấy có đem chính mình chuyển choáng, đã chóng mặt quẳng xuống đất. Phong Ngọc vảy đen bên trên đã bày khắp một tầng thật mỏng tuyết. Dù cho không có uổng phí áo len, hắn cũng thay đổi thành một cái bông tuyết nhung nhung tiểu bạch xà. Hồ Cửu Thanh còn tại mở ra đôi nên đón đông tuyết đầy trời, trong con ngươi là bông tuyết chiếu ra phản quang. Phong Ngọc bị vui vẻ bầu không khí lây nhiễm, không tự chủ được hướng phía trước bơi một bước. Hồ Cửu Thanh không chú ý tới một bước này, cho là hắn còn tại ngượng ngùng, dứt khoát lôi kéo hắn cùng một chỗ chuyển đứng lên. Phong Ngọc bị kéo vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút trước chân. Hồ Cửu Thanh ra vẻ thần bí, niệm niệm lại nhải, nhường ta Hồ đại tiên đến chúc phúc ngươi đi, ban cho Phong Ngọc đếm mãi không hết hảo vận. Phong Ngọc trên người tuyết động hòa tan, tuyết nước theo lân phiến hướng xuống nhỏ, tựa như thật tẩy sạch vận rủi giống như, rơi trên mặt đất dung nhập trong đất, hóa thành màu đen nước bùn. Bị tuyết nước rửa qua lân phiến trong suốt, hiện ra bánh nhuận màu sắc. Phong Ngọc cười nhìn về phía Hồ Cửu Thanh, trong mắt đựng đầy cùng nàng trên thân không có sai biệt toái quang, sáng lấp lánh. Tạ ơn Hồ đại tiên cho hảo vận. Bọn họ cùng một chỗ lôi kéo tay, tại đất tuyết bên trong vui vẻ xoay tròn. Cuối cùng chuyển mệt mỏi, một hồ một rắn sóng vai nằm trên mặt đất, ngẩng lên nhìn về phía đen kịt bầu trời. Tuyết còn tại hạ, lọt vào lông mềm bên trong, rơi vào trên lân phiến, rơi vào trắng xóa đại địa bên trên. Hồ Cửu Thanh bỗng nhiên đứng lên, điên cuồng đào tuyết, dùng đống tuyết đem Phong Ngọc chất thành vào trong. Phong Ngọc ra sức tránh thoát đống tuyết, lộ ra một viên mở mịt đầu rắn, có chút ủy khuất hỏi, "Thanh Thanh, ngươi tại sao phải cho ta?" Hồ Cửu Thanh đáp lại là một cái nhiệt liệt ôm. "Chúc mừng ngươi nha A Ngọc, chúc mừng ngươi tắm tuyết sống lại rồi." Qua những cái kia không mỹ hảo hồi ức liền để bọn chúng vĩnh viễn bị chôn ở tuyết bên trong đi, Hồ Cửu Thanh đem Phong Ngọc theo tuyết bên trong lôi ra đến, giúp hắn vây khô tịnh thân bên trên tuyết, ngươi điểm cuối cùng còn rất xa, ngươi sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp vui vẻ hồi ức, vì lẽ đó những cái kia để ngươi không vui bao phủ, liền bứt bỏ đi. Nàng giúp hắn phủi sạch sẽ trên người hạt tuyết, đồng tử ôn nhuận sáng ngời, "Ngươi xem, ngươi bây giờ trên thân không có tuyết, bao phục cũng đều vứt bỏ, ngươi có thể tiếp tục một thân nhẹ chạy về phía một năm mới rồi." Tác giả có lời nói, lần thứ nhất phòng chế thời điểm không phục chế xong, lại phục chế một lần nó tiểu tu một lần. Chương 14, dấu phúc người đăng, ế ư ớ ngày kế tiếp sáng sớm, Phong Ngọc liền bị vui mừng pháo chúc âm thanh đánh thức. Hắn dứt khoát rời giường rửa mặt, bơi tới bên ngoài muốn nhìn đến tụ cùng. Ngoài ý liệu là, huyên áo vui mừng nhất vậy mà là Hồ Cửu Thanh. Nàng hôm nay vậy mà thức dậy sớm như vậy. "A Ngọc ngươi tới rồi." Tiểu Bạch Hồ trông thấy hắn, vô cùng cao hứng hướng hắn vung cái đuôi, ra hiệu hắn nhanh lên tới. Phong Ngọc bơi tới bên người nàng. Hồ Cửu Thanh đưa cho hắn một cây tinh tế trường côn, quay đầu đối bên cạnh thị nữ nói, "Lộ Lộ, đến đón nó." Lộ Lộ cười cây bước sổ gấp xích lại gần mũi côn, sau đó cấp tốc nhảy ra. Bá một cái, cây gậy bên trên giấy lên hoa mỹ hỏa hoa, ngũ thải ban lan đốm lửa nhỏ theo mũi côn bên trên toát ra rơi xuống mặt đất, chôn vùi tại ướt át trên bùn đất. Phong Ngọc giật nảy mình, vòng quanh côn nhỏ không dám động. Hồ Cửu Thanh gấp đến độ dậm chân, nhịn không được đẩy một chút cái đuôi của hắn một chút. "A Ngọc, ngươi động một chút nha." Ngọn lửa đốt rất nhanh, mấy giây liền đã đốt xong một nửa, mà Phong Ngọc chỉ là ngây ngốc nhìn xem. Hồ Cửu Thanh thực tế nhìn không được, chính mình cũng đốt một điếu, bên cạnh vung vẩy vừa nói, "Nhìn kỹ A Ngọc." Nàng móng đuốt không nắm vững như vậy mảnh khói lửa tốt, nhưng dùng cái đuôi cũng không được, nàng sợ lửa tinh không cẩn thận đem cái đuôi điểm. Vì lẽ đó dưới tình huống bình thường, nàng đều là dùng hai cái chân trước nắm lấy khói lửa tốt. "Ha ha, hanh hanh tắc hắc." Trương Dương cái đuôi to tại sau lưng theo gió lay động, Hồ Cửu Thanh vẻ mặt thành thật vung vẩy khói lửa tốt, quả thực là vung ra múa kiếm hiệu quả. Phong Ngọc nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng, thẳng đến đột nhiên bị nóng một chút, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như bỏ qua trong tay đã đốt xong khói lửa tốt. Hồ Cửu Thanh cây đuốc tinh múa thành cầu vồng bộ dáng, thanh thúy tiếng cười một tiếng hướng Phong Ngọc trong lỗ tai chui. "A Ngọc, tiếp tục tới chơi nha, bên kia còn có thật nhiều đâu." Hồ Cửu Thanh lớn tiếng nói. Thị nữ kịp thời đưa lên mới khói lửa tốt. Phong Ngọc có chút vụng về vòng quanh khói lửa tốt, học Hồ Cửu Thanh bộ dạng bắt đầu cơ múa. "Ha ha." Hồ Cửu Thanh bỗng nhiên thuốc lá gậy lửa tốt nhọn chọc đến hắn khói lửa đồng đồng trên ngọn. Tiểu Hắc Xà hù dọa tại chỗ nhảy lên, nháy mắt nhảy đến ngoài một thước. Hồ Cửu Thanh đùa ác thành công, cười ha ha, ha 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 ha, "A Ngọc ngươi cũng quá không sợ hãi." Nàng tràn đầy phấn khởi nói, "Lại đến lại đến." Phong Ngọc do dự tiến lên, kết quả đang liều lĩnh đốm lửa nhỏ từ khói lửa tốt lần nữa đột kích lúc, hắn đột nhiên đem thuốc lá của mình gậy lửa thu trở về, bắt đầu cuốn trận chạy vòng, tránh né đến từ nhỏ Bạch Hồ tập kích. Hồ Cửu Thanh la hét, "A Ngọc ngươi chớ núp a." Một bên ngậm lấy điếu thuốc gậy lửa, di chuyển tứ chi đuổi theo. Khói lửa tốt hài cốt giải tán một chỗ, nhưng bọn hắn chơi rất vui vẻ. Biển trạch lại là cùng thanh trạch hoàn toàn khác biệt không khí. Bởi vì tại sáng sớm, có một đội mặc áo giáp, cầm binh khí thiên binh đến thăm thanh cầu, cầm đầu thiên tướng khách khí nói, "Thỉnh cầu thông truyền, thiên giới thiên tướng Lục Minh phụng thiên sau chi lệnh, đến đây cầu kiến Hồ Nhất Khiên điện hạ." "Lục tướng quân tìm ta có chuyện gì?" Hồ Nhất Khiên thản nhiên nói. Lục Minh từ trong ngực móc ra chân dung, hai tay đưa ra đi, chân thành nói, phụ thiên sau chi lệnh, đến đây thỉnh chủ quân điện hạ tìm kiếm một cái tội phạm truy nã. Hồ Nhất Khiên không có tiếp, hắn cụp mắt nhìn xem Chân Dung, lạnh giọng nói, chuyện này ngươi nên đi tìm tổ phụ cùng tổ mẫu, mà không phải ta. Ta không có lớn như vậy quyền lực. Đây chính là sáng ngời từ chối. Lục Minh trong lòng tự nhủ, hiện tại ai không biết Hồ Đế Hồ Hậu sớm đã không quản sự, Thanh Câu hiện tại chủ yếu là đời thứ ba cựu vĩ hồ nhóm quản sự, hắn chỉ có thể tìm đến đời thứ ba cựu vĩ hồ bên trong nhất quản sự Hồ Nhất Khiên. Lục Minh cười đến mặt đều có chút cứng, hắn khách khí, hết lời ngon ngọt, bị không để ý tới cũng không đi, kiên nhẫn chờ lấy, mài dòng dã một ngày, mới rốt cục đem Chân Dung đưa ra ngoài. Đưa ra ngoài về sau, hắn cuối cùng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần chịu tiếp liền tốt, sợ nhất chính là không nguyện ý tiếp, căn bản không nguyện ý trôi này quán vũng nước đủ. Lục Minh sau khi đi, Hồ Nhất Khiên vẻ mặt nghiêm túc cầm lấy một tấm hình tượng, mở ra xem xét. Hắn bản ý là không có ý định lẫn vào cái này cục diện rối rắm bên trong, nhưng hắn vừa mới tại lộ ra Chân Dung một góc thấy được một cái nhìn quen mắt tên. Trên bức họa là một cái thần sắc cảnh giác tiểu thiếu niên, nhìn bất quá 7-8 tuổi. Hắn trên trán có hai cây ngắn ngủi sừng rồng, nhếch cánh môi, phản phất một giây sau liền muốn cùng nhìn chăm chú hắn người đánh nhau. Tại thiếu niên hướng trên đỉnh đầu, viết tên của hắn, bị truy nã người, Phong Lâm Duy. Vậy mà thật sự có một người như vậy. Hồ Nhất Khiên sắc mặt nghiêm túc. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Chân Dung về sau, hắn liền bắt đầu tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy có cái đại sự gì sắp phát sinh. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này tiểu thiếu niên rất trọng yếu. Hồ Nhất Khiên lưu lại Chân Dung, chuẩn bị cẩn thận truy tra xuống dưới. Hiện tại, hắn muốn đi cùng tiểu cửu nói một tiếng, người nàng muốn tìm rốt cục có chút đầu mối. Tại vui cười đùa giỡn bên trong, cả một cái ban ngày qua đi. Tại trạm vạng tối tiến đến lúc, chơi mệt rồi Hồ Cửu Thanh ngồi dưới đất, hai cái móng vuốt đáp mặt đất, do dự một chút, nói: "A Ngọc, ta ngày mai muốn cùng Lục Ca Thất Ca cùng đi xem nhìn tổ phụ tổ mẫu, không thể cùng ngươi." Phong Ngọc trong lòng thất lạc, nhưng vẫn là dịu dàng ngoan ngoãn nói: "Không sao, ngươi đi đi." Nàng hôm nay ròng rã cùng hắn chơi một ngày, còn kiến thức như vậy có ý tứ đồ chơi, hắn đã rất thỏa mãn. Hồ Cửu Thanh ngây ngẩn một hồi, đột nhiên đứng lên, lôi kéo Phong Ngọc liền hướng phòng bếp chạy. "Ta không thể tại năm mới đêm cùng ngươi, vậy liền để cái khác đến bồi ngươi đi." Hồ Cửu Thanh lớn tiếng nói. Phong Ngọc nghi ngờ nói: "Ân." Hồ Cửu Thanh thần bí đối với hắn cười cười, không nói chuyện. "Hôm nay, liền nhường ta Hồ đại sư đến dạy ngươi làm nguyên tiêu." Hồ Cửu Thanh ra vẻ nghiêm túc nói. Phong Ngọc quả nhiên bị câu lên hứng thú, cái gì là nguyên tiêu? Có đôi khi, Hồ Cửu Thanh hội đang suy nghĩ Phong Ngọc lúc trước đến cùng là ở đâu sinh hoạt, đối với những cái này sinh hoạt thưởng thức vậy mà nửa điểm đều không biết được, tuy rằng cái này khiến nàng dậy đứng lên rất thỏa mãn, nhưng cũng sẽ nhường nàng rất nghi hoặc. Hắn không biết sinh hoạt thưởng thức, nhưng nếu như nói cho hắn biết, hắn lại rất nhanh có thể cùng hiện thực sự vật trên bức họa ngang bằng. Hắn không phải thật sự không biết những kiến thức này, chỉ là không có nhân giáo hắn. Tựa như hiện tại, úp, vốn dĩ loại thức ăn này gọi nguyên tiêu a. Phong Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trước kia đã từng xuyên thấu qua nóc nhà gạch ngói gặp nhân loại dùng ăn qua nó, nhưng nhân loại đều gọi nó bánh trôi, hắn liền cho rằng nó gọi là bánh trôi. Hồ Cửu Thanh bưng cái cầm tỉ mỉ vòng quanh Phong Ngọc đi một vòng, nghiêm túc đánh giá hắn. Phong Ngọc không tự giác đứng thẳng lên thân thể, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết nàng muốn làm gì. "Ngươi đến giúp Hồ đại sư trợ thủ đi." Hồ Cửu Thanh giải quyết dứt khoát, liền đến giúp Hồ đại sư nhào bột mì, cái đuôi của ngươi dùng để nhào bột mì chính chính tốt. Đã từng dùng cái đuôi truy bạo địch nhân đầu lâu Phong Ngọc. "Tốt." Hắn nhận mệnh bắt đầu nhào bột mì. Phong Ngọc cùng ánh mắt không tự chủ được hướng Hồ Cửu Thanh bên kia nhìn lại. Này xem xét liền nhường hắn xem sửng sốt một chút. Phong Ngọc tò mò hỏi: "Thanh Thanh, ngươi đang làm cái gì?" "Dấu phúc." Hồ Cửu Thanh nói. Nàng thuần thục dùng linh lực bóp ra một cái nho nhỏ quang cầu, sau đó đem quang cầu giấu vào nguyên tiêu bên trong. Một cái tiếp một cái, nàng hoàn toàn không ngừng. Chúng ta Thanh Khâu có cái tập tục, chính là đem linh lực giấu vào nguyên tiêu bên trong, ăn vào linh lực liền biểu thị một năm mới tu luyện sẽ rất thuận lợi, còn sẽ có chuyện tốt phát sinh. Phong Ngọc nhìn mà than thở: "Các ngươi Thanh Khâu tập tục thật nhiều." Hồ Cửu Thanh sửa lại hắn: "Sai rồi, là chúng ta Thanh Khâu, ngươi bây giờ cũng là Thanh Khâu thường trú dân." Trong nồi phát ra ừ ngực thanh âm. Hồ Cửu Thanh xốc lên nắp nồi, vui vẻ nói: "Nấu xong." Nàng đới thêm một chén nữa, sau đó nhìn toàn thân dán đầy bột mì chật vật tiểu xà, cười ha ha, dùng thìa bốc lên một viên nguyên tiêu, thổi thổi, đút tới Phong Ngọc bên miệng, cười tủm tỉm nói: "Viên thứ nhất nguyên tiêu ban thưởng cho đêm nay nhạo bột mì công thần, Phong Ngọc." Phong Ngọc luống cuống cực kỳ, cái đuôi cũng không biết nên đi chỗ nào thả, ánh mắt loạn rời, thấp giọng nói: "Ta tự mình tới là được rồi." Hồ Cửu Thanh hại một tiếng, nói: "Đều là người một nhà, còn phân cái gì người ta? Đến, ăn." Phong Ngọc từ chối không được, căng thẳng thân thể, cẩn thận từng ly từng tí há miệng cắn nguyên tiêu. Một giây sau, ngọt linh lực theo đầu lưỡi chảy vào thân thể, ấm áp, ngọt ngào. Phong Ngọc mở to hai mắt. Đúng lúc gặp chính lúc, ngoài cửa sổ lại vang lên pháo trúc tiếng oanh minh, chói lọi pháo hoa tại thiên không nổ tung, tràn ngập quang chiếu đến Hồ Cửu Thanh trong mắt. Nàng thoải mái cười, trùng trùng dùng cái đuôi sờ soạn một cái Phong Ngọc đầu, nhẹ nhàng nói: "Chúc mừng A Ngọc ăn vào viên thứ nhất phúc khí nguyên tiêu. Phúc khí của ngươi còn tại phía sau đâu." Nàng không biết từ chỗ nào lấy ra một tờ phúc chữ tranh dán tường, ngã dán trên người Phong Ngọc, đem hắn bọc lại, nhìn qua tựa như mặc vào một kiện đỏ chót áo, vui mừng hớn hở. "Có Hồ đại sư đưa cho ngươi phúc khí tăng thêm, ngươi năm nay nhất định sẽ phúc vận tràn đầy." Hồ Cửu Thanh lời thể son sắt nói. Tác giả có lời nói: "Hôm nay là phúc bé con A Ngọc cùng dân gian dấu phúc lớn sư Cửu Chín Cửu Cửu, phúc khí của ngươi còn tại phía sau đâu. Bị truy nã ngoại phong, các đáng chát, đối các bà bối, ta có chút muốn thay đổi cái văn danh, đại gia khả năng giúp đỡ ta tham khảo một chút hở." Gua cho đại long sờ lông mềm như nhung cái đuôi, hiện văn danh, bên áo nhiệt lông mềm như nhung cùng đại long một nhà C cảm hóa nhân vật phản diện thành công về sau dê cái khác lấy tên phế bị ổn. Chương 15, làm bát người đăng, hồ đại sư đêm nay dị thường bận rộn. Nàng quen thuộc xoa tốt nguyên tiêu, gói kỹ linh cầu, tiếp cận đủ số lượng nhất định sau lại nấu một nồi. Phong Ngọc cho rằng lúc này nàng dù sao cũng nên chính mình ăn, nhưng không nghĩ tới, Hồ Cửu Thanh lấy ra hai cái giữ ấm ấm. Phát giác được Phong Ngọc ánh mắt nghi hoặc, Hồ Cửu Thanh giải thích nói, đây là muốn đưa cho Lục Ca cùng Tất Ca, hai người bọn hắn hiện tại còn canh giữ ở trong quân doanh đâu. Đương kim thần tiên, yêu, ma, người bốn tộc cùng tồn tại, ma tộc tham lam thị sát, nhiều lần xâm chiếm tộc khác, vì vậy mặc kệ là thế lực lớn vẫn là thế lực nhỏ, đều sẽ chuyên môn bố trí binh lực đến ứng đối ma tộc xâm lấn. Hồ Nhị, Hồ Tứ lâu dài trấn thủ biên cảnh, Hồ Năm cũng thường đi biên cảnh luân chuyển cương vị, Hồ Lục Hồ Thất càng là đã sớm tại trong quân doanh luyện. Hồ Cửu Thanh một bên hướng giữ ấm trong ấm thịnh nguyên tiêu, một bên thuận miệng nói, qua một đoạn thời gian nữa, ta cũng muốn đi quân doanh. Thanh Khâu có quy định, phàm đầy 140 tuổi cửu vĩ hồ, phải đi quân doanh lịch luyện. Nàng cười hỏi, A Ngọc muốn bồi ta cùng một chỗ sao? Phong Ngọc không chút nghĩ ngợi gật gật đầu. Hồ Cửu Thanh lại cười nói bừa, ta muốn theo đại quân đi biên cảnh cùng ma tộc chân chân chính chính đánh trận, rất nguy hiểm, ngươi vẫn là không nên đi. Phong Ngọc nghiêm túc nói, ta sẽ trở nên rất mạnh, tuyệt sẽ không cản trở. Hồ Cửu Thanh đắp kín giữ ấm nát ấm, nói, ta không phải nói ngươi cản trở ý tư a, biên cảnh thật rất nguy hiểm, liền ta nhị ca cùng tứ ca đều nhận được thương rất nặng. Nàng thở dài, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại, không nói những thứ này, ta muốn đi cho Lục ca Thất ca đưa cơm, ngươi đợi ta một lát nha, ta sẽ mau chóng trở về. Phong Ngọc nghiêm túc gật đầu. Chờ Hồ Cửu Thanh rời đi về sau, Phong Ngọc không chút sơ suất lại cùng một cái buồn lớn mặt. Nhưng mà hắn chờ a chờ, Hồ Cửu Thanh như cũng không trở về. Phong Ngọc ánh mắt rời về phía cùng mặt. Hắn nhớ lại Hồ Cửu Thanh vừa mới làm phép, lạnh nhạt mà chuẩn bị bóp một cái linh cầu. Phong Ngọc đem chóp đôi bệnh đến trước mặt, nhọn bên trên chậm rãi ngưng ra một điểm kim quang. Kim quang càng ngày càng nhiều, dần dần hội tụ thành hình tròn. Phong Ngọc càng ngày càng chuyên chú. Tại kim cầu ngưng thực nháy mắt, hắn đình chỉ linh lực rót vào. Cái thứ nhất linh cầu làm xong, Phong Ngọc thật vui vẻ bày lên cái đôi, nghĩ, lại học vừa mới nhìn thấy, thử nghiệm đem linh cầu vân vê vào mỹ vắt bên trong. Hắn xoa ra cái thứ nhất dấu phúc nguyên tiêu. Nay lại đại cổ vũ hắn, Phong Ngọc tiếp xuống làm càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, trên mâm bày ra một quả lại một quả tròn vo dấu phúc nguyên tiêu. Tại làm ra 99 mai về sau, Phong Ngọc tạm thời ngừng tay. Hắn không biết Hồ Cửu Thanh lúc nào về đến, nhưng hắn suy đoán, cũng nhanh. Thế là Phong Ngọc bóp lấy thời gian làm tốt dấu phúc nguyên tiêu, lại gắng sức đuổi theo đem bọn nó tất cả cút vào trong nồi, bắt đầu nấu chín. Hắn chỉ có một đầu cái đuôi, kém xa có 9 đầu cái đuôi to 4 cái móng đuốt. Hồ Cửu Thanh linh hoạt, bận điệu loạn chuyển, thật vất vả mới làm xong sở hữu quá trình. Trong nồi canh phát ra đun sôi ừng ực âm thanh, Phong Ngọc vạch trần nắp nồi, nhiệt khí đập vào mặt. Hắn không quá ưa thích dạng này nhiệt độ cao nhiệt khí, nhưng lại buộc lòng phải vươn về trước kia, chờ thịnh xong nguyên tiêu, hắn đã bị hun đến ánh mắt đều không mở ra được. Phong Ngọc tại nguyên chỗ chờ một lát, cầm chén dùng linh lực giữ ấm, lặng lẽ giấu ở một bên, dự định chờ một lúc cho Hồ Cửu Thanh một kinh hỉ. Không nghĩ tới, hoa. A Ngọc, ngươi tại cóng lấy ta giấu vật gì tốt? Một cái lông xù tiểu hồ ly nhảy nhót nhót theo cạnh cửa tăng vào đến, bởi vì không đủ cao, kém chút bị cánh cửa vấp ngã sắp xuống. Nàng đỡ lấy khung cửa giữ vững thân thể, chạy đến bếp lò bên cạnh. Nàng một móng vuốt đem lót thân cao băng ghế đập tới bên cạnh, đôi mắt sáng long lánh mà nhìn xem Phong Ngọc, nhờ ta xem một chút là vật gì tốt. Phong Ngọc như là một cái bị chọc lấy khí thoát hơi cầu, một bên chậm rãi từ phía sau móc đồ vật, một bên nhỏ giọng nói, ta vốn là muốn cho ngươi một kinh hỉ. Một bát bị bao khỏa tại màu vàng linh lực cầu bên trong nguyên tiêu bị đẩy đi ra, Phong Ngọc triệt hạ linh lực giữ âm cháo, mở mị xương mù màu trắng lượn lờ mềm mại bay ra, mùi thơm nước mũi. Hồ Cửu Thanh nuốt nước miếng, dùng một cái móng vuốt nhọn nhẹ nhàng điểm hạ bát bích, do dự nói, đây là cho ta sao? Thật lớn một bát nha, hai cái nàng đều ăn không hết. Phong Ngọc xấu hổ gật gật đầu. Hắn ngượng ngùng quặn lên cái đuôi, không dám nhìn nàng. Hắn còn không có hưởng qua tự mình làm, không biết hương vị thế nào, nàng có thích hay không, trong lòng rất là khẩn trương bất an. Hồ Cửu Thanh giơ lên đĩa, thăm dò tính mà nói, vậy ta chạy nào? Phong Ngọc lần nữa gật gật đầu. Hồ Cửu Thanh lại không khách khí, múc ra một viên bạch bạch tịnh tịnh nguyên tiêu liền ngao ô một cái. Một giây sau, nàng bị bỏng ra nước mắt. Ô ô thật nóng tê 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 thật bỏng tư a ô ô. Phong Ngọc cực kỳ hoảng sợ, đội vàng dùng linh lực cho nàng hạ nhiệt độ. Hồ Cửu Thanh ngồi dưới đất, hai cái sau chảo hướng phía trước rôi thẳng giải phẳng, còn lưu lại bị bỏng đến dư vị. Ăn thật ngon, Hồ đại sư phê bình nói, nếu như chẳng phải bỏng, sẽ tốt hơn ăn. Phong đệ giả dối tâm tụ giáo, được rồi Thanh Thanh, ta hiểu được. Hồ Cửu Thanh đem nguyên tiêu ngậm trong miệng, đợi đến nó chẳng phải nóng, mới cắn một cái nát. Một giây sau, nàng đột nhiên mở to hai mắt. Nô, Phong Ngọc. Hắn cho là nàng lại bị sấy lấy, sốt ruột bận bịu hoảng nghĩ đến cho nàng hạ nhiệt độ, lại bị ngăn lại. Hồ Cửu Thanh nuốt xuống nguyên tiêu, cười ha ha, ta cũng ăn vào dấu phúc nguyên tiêu. Phong Ngọc động tác một trận, chậm rãi yên lòng, trong mắt tuẩn ra ý cười, ngồi xuống lại. Hồ Cửu Thanh cảm thụ được ấm áp linh lực tại thể nội trào lên cảm giác, ngạc nhiên nói, A Ngọc, ngươi linh cầu làm tốt thực tế à, như thế nào ẩn giấu nhiều như vậy linh lực đi bảo. Phong Ngọc nhỏ giọng nói, ngươi không phải nói linh cầu chính là phúc cầu sao, vì lẽ đó ta nghĩ, đưa cho ngươi linh lực nên là càng nhiều càng tốt, dù sao, linh lực chính là phúc khí nha. Ta hy vọng ngươi cũng có thể có rất nhiều phúc. Hắn nói đến phần sau càng ngày càng ngượng ngùng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cơ hồ không nghe được. Hồ Cửu Thanh đằng sau không nghe thấy, nhích lại gần, mở miệng hỏi, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ta vừa mới không nghe rõ. Phong Ngọc cảm giác trên người mình sắp bước lên nhiệt khí. Hắn yên lặng chuyển sát chút, nói, không nghe thấy coi như xong. Vì chuyển di lực chú ý của nàng, để nàng không nên lại hỏi tới, Phong Ngọc thúc giục nói, nhanh ăn đi, lại không ăn muốn lạnh. Hồ Cửu Thanh trố mắt một chút, a, tốt. Nàng ăn viên thứ hai, một chất lão, ta lại ăn vào dấu phúc nguyên tiêu kích động cảm khái. Ta năm nay nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi phúc vận tràn đầy. Hồ Cửu Thanh vô cùng vui vẻ. Nàng lại ăn một viên, vậy mà lại ăn vào linh cầu. Hồ Cửu Thanh trong lòng mơ hồ bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Loại này không thích hợp tại nàng ăn vào thứ 26 cái linh cầu thời điểm đến đỉnh phong. Hồ đại sư nghiêm túc ép hỏi Phong đệ tử, thành thật khai báo, ngươi có phải hay không mỗi quả đều dấu phúc? Phong đệ tử trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, làm sao có thể, ta làm sao lại làm loại sự tình này đâu, đây cũng là bởi vì ngươi vận khí quá tốt rồi. Hồ Cửu Thanh trong mắt hơi híp, không quá tin tưởng. Vận khí của nàng trong lòng chính nàng vẫn là ít đòi, tương đối may mắn, nhưng không may mắn đến 100% tình trạng. Nhưng tiểu Hắc Xà biểu lộ quá thật chí, nhưng nàng có chút hoài nghi mình phán đoán. Được rồi, nàng lẩm bẩm một câu, miễn cưỡng tin hắn, tiếp tục ăn. Nhưng mà thẳng đến ăn quá no, Hồ Cửu Thanh cũng không ăn ẩn hiện dấu phúc nguyên tiêu. Nàng ngao ngao kêu bổ nhào vào Phong Ngọc trên thân, điên cuồng lay động hắn. Đại lừa gạt, ngươi còn nói ngươi không có. Chín đầu cái đuôi to cùng một chỗ bao lấy tiểu Hắc Xà, điên cuồng đung đưa, Phong Ngọc cảm giác trước mắt của mình đều bị lắc ra bóng chồng. Ta liền nói ta vận khí làm sao có thể tốt như vậy nha. Hồ Cửu Thanh kỳ thật không phải thật sự sinh khí, nhưng nàng rất thích trêu chọc Phong Ngọc. Mắt nổi đom đóm tiểu Hắc Xà thật đáng yêu. Nàng phân ra một đầu cái đuôi to đi đủ thịa, cưỡng ép cậy mở tiểu Hắc Xà miệng cho hắn ăn. Phong Ngọc mím chặt đôi môi không nguyện ý ăn. Hắn truyền âm nói, đây là đưa cho ngươi, ta không ăn. Hồ Cửu Thanh hầm hừ nói, ngươi đang đốt heo sao? Ta nhị tẩu nuôi cái kia bé heo đều ăn không được nhiều như vậy. Nàng lại bắt đầu dùng Phong Ngọc. Tại trong lòng ngươi ta vậy mà như thế có thể ăn sao? Phong Ngọc sắp bị lăn đôn, rốt cục nói lời nói thật, không phải ta, mẹ, hắn kém chút đôn, vội vàng kiềm chế chính mình, ta cho ngươi xoa nhẹ 99 quả, là hy vọng chúng ta hữu nghị có khả năng thật dài thật lâu, không phải, không phải chào phúng ngươi là heo ý tứ, cũng không phải chào phúng ngươi lượng cơm ăn đại ý tứ, a đừng lắc ta thật muốn choáng. Hồ Cửu Thanh rốt cục đạt được hài lòng đáp án, nhảy đến trên mặt đất, thu hồi cái đuôi, ngạo kiều nói, nếu là hai người hữu nghị, nào có chỉ là một cái người ăn đạo lý, huống hồ ngươi vẫn là đồ bếp. Nàng phân ra một bát cho Phong Ngọc, cho đùa giống như nói, hào phóng Hồ đại sư nguyện ý cùng ngươi chia sẻ nàng đồ ăn. Hồ đại sư hảo bằng hữu A Ngọc nhất định sẽ tiếp nhận a. Phong Ngọc bị nàng thuyết phục, do dự dự tiếp nhận bát. Hồ Cửu Thanh vô cùng cao hứng rôi ra bát cùng hắn đụng một cái, phát ra tiếng vang lanh lảnh, nàng cất giọng nói, làm bát. Phong Ngọc bị nàng vui sướng lây nhiễm, cũng lộ ra nụ cười, cất giọng nói, làm bát. Hai người vô cùng náo nhiệt chia ăn nguyên tiêu, sau đó song song ăn quá no, nằm trong sân phơi mặt trăng. Hồ Cửu Thanh giống như là tựa như nhớ tới cái gì, nói, ôi đối A Ngọc, ta trên đường trở về gặp được ta đại ca, hắn cho ta cũng như thế đồ vật. Phong Ngọc hứng hờ hỏi, thứ gì? Hồ Cửu Thanh nói, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi đề cập qua Phong Lín Ệ hay sao? Phong Ngọc, hắn kem chút từ dưới đất nhảy dựng lên. Còn tốt hắn khắc chế hỏi, hắn thế nào? Hồ Cửu Thanh nói, ta rốt cục có quan hệ với hắn đổ mối, cho là mình sắp quay ngựa Phong Ngọc. Tác giả có lời nói, ứng kích long long, lại nói đại gia bình luận ta đều thấy được, trước mắt ta số phiếu cao nhất, vậy liền vẫn là duy trì nguyên văn tên không thay đổi, dán dán các bà bối. Ba ân. Còn có chính là, nếm thử rỗi ra đẩy văn gì ổ chuyên mục hoàn tất văn có, 8 vạn chữ nhỏ ngắn. Cá chép đỏ cùng xanh, cá chép cùng con lửa 8 cái hảo bằng hữu ra ngoài sông sáo, sau đó phi thăng thành thần cố sự 15 vạn chương ngắn, Quang Minh thần muốn làm ta tình nhân Tây Nguyễn, chính trực thiện lương nữ kỵ sĩ ít lại thuần lại dục Quang Minh thần nhặt được một cái tinh linh vương Tây Nguyễn, ngự tỷ long vương ít có thể sói có thể mãi tinh linh vương 20 tới 25 vạn. Trong chương ngắn, huyết tộc thủy tổ giống như tại Liêu ta, rộng lượng mỹ nhân ít nàng họa trang giấy người hóc chơi dưỡng thành trò chơi sau ta hảo vận liên tục, xuyên qua vào trò chơi đại tiểu thư ít trong trò chơi bị đại tiểu thư khắc kim nuôi con, cũng là huyết tộc chìm đắm thức dưỡng thành ngạo kiểu tiên tôn, ngay thẳng cởi mở mặt trời nhỏ ít khẩu thị tâm phi nhỏ ngạo kiểu thứ nhất vốn cũng không đẩy, dùng tay cho mình lưu đầu của lót, cảm tạ đại gia ủng hộ 333. Ó 30. Chương 16, vui vẻ người đăng, Phong Ngọc chưa từng có một khắc giống như bây giờ may mắn chính mình là hình rắn, dù cho khiếp sợ đến đâu, rắn trên mặt cũng không làm được khoa trương biểu lộ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nói thế nào? Hồ Cửu Thanh đắm chìm trong trước đây không lâu hồ nhất khiên nói bên trong, cảm khái nói, thật không dễ dàng à. Nàng móc ra một tấm cuốn lại giấy, đưa cho Phong Ngọc, nói, ngươi xem một chút liền biết. Phong Ngọc tiếp nhận cuốn giấy, mở ra triển bình, giật mình trong lòng. Trên giấy họa rõ ràng là khi còn bé hắn. Mấu chốt nhất là, hắn hiện tại cùng trước kia hắn không có gì khác biệt, thật muốn thấy, một chút liền có thể nhận ra. Phong Ngọc lần thứ nhất hy vọng giải dược không cần nhanh như vậy liền luyện ra. Hắn không biết nên nói cái gì, trầm mặc một hồi. Hồ Cửu Thanh cho là hắn là kinh ngạc, giải thích nói, nghe nói đây là thiên hậu ra lệnh, toàn bộ Phượng Hoàng tộc đều đang tìm hắn. Nàng dừng một chút, nhỏ giọng thầm thì, như thế nào như cái bánh trái thơm ngon, tất cả mọi người muốn đoạt lấy hắn. Bánh trái thơm ngon sững sờ. Thanh Thanh cũng muốn hắn sao? Nhưng hắn có cái gì đáng được tranh đoạt đâu? Thiên giới muốn tìm đến hắn là muốn mệnh của hắn, kia Thanh Thanh đâu? Thanh Thanh muốn tìm hắn là bởi vì cái gì đâu? Phong Ngọc hoang mang cực kỳ, nhưng hắn không dám hỏi đi ra, hắn sợ nghe được chính mình không muốn nghe đáp án. Hắn cảm thấy Thanh Thanh không phải như vậy hồ ly, nàng tâm địa tốt như vậy, khẳng định là bởi vì muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. A Phong Ngọc tận lực hướng tốt phương hướng suy nghĩ, khả năng này nhường Phong Ngọc có chút thẹn thùng. Tiểu Hắc Xà ngượng ngùng quật lên cái đuôi. Hồ Cửu Thanh thu hồi chân dung, hai tay buông ra, đừng té ngựa trên mặt đất, từ từ nhắm hai mắt nói, ta đêm nay ăn nhiều như vậy phúc khí, vận khí của ta khẳng định sẽ trở nên phi thường tốt, ta khẳng định hội chức với thiên giới tìm được hắn. Nàng đêm nay lại là Nguyên Tiêu lại chạy trốn, đã làm nhiều lần chuyện, hơi mệt chút, nói xong buồn ngủ liền lên cơn, thanh âm đàm thoại cũng dần dần nhỏ xuống, nói đến phần sau liền không có tiếng. Nàng ngủ thiếp đi. Phong Ngọc tại bên cạnh nàng nhìn một hồi, nho nhỏ âm thanh hô một tiếng, thanh thanh. Tiểu Bạch Hồ Ly một điểm phản ứng cũng có, chỉ có mềm hồ hồ cái bụng có chút chập trùng. Phong Ngọc xem xét mắt chính mình gầy ba ba thân thể, vặn lông mày xoắn xuýt trong chốc lát, ổn định lại tâm thần, cố gắng đánh thẳng vào trong cơ thể lóe thanh quang phong ấn. Một đạo lại một đạo xung kích xuống, phong ấn hơi đã nứt ra chút khe hở. Phong Ngọc lúc này mới đình chỉ linh lực sóng xung kích, thân thể của hắn hai bên xuất hiện hai cái nho nhỏ trống. Bao, lồi, lên, trống. Bao càng lúc càng lớn, đem lân phiến đẩy ra, xuất hiện hai cái đen như mực móng vuốt. Phong Ngọc không hài lòng lắm mà liếc nhìn chính mình móng vuốt, lại nhìn mắt trong cơ thể phong ấn, tiếc nuối thở dài. Hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể vọt tới loại trình độ này. Phong Ngọc thử giật giật móng vuốt, thuần thục về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy đem tiểu Bạch Hồ Ly ôm. Tuy rằng cũng có thể dùng cái đuôi, nhưng hắn cảm thấy dùng cái đuôi không tiện lắm, vẫn là hai chảo đang cầm đi. Tiểu Bạch Hồ Ly ngủ rất say, trong lúc ngủ mơ 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 màng màng cảm giác chính mình đang không mà lên, nhưng bởi vì quanh thân là mùi vị quen thuộc, nhường nàng buông lòng cảnh giác, lần nữa lâm vào thơm ngọt trong ngực. Phong Ngọc một bên ôm nàng hướng gian phòng mới đi, một bên nghe nàng mơ mơ màng màng nói chuyện hoang đường. Phong Lín e ải, ta nhất định phải tìm được ngươi. Phong Ngọc trầm thấp đáp, ân, ta ở đây. Ngày kế tiếp, Hồ Cửu Thanh sáng sớm liền bị thị nữ quát lên, rửa mặt dùng cơm hoàn tất sau liền hướng về Hồ Đế Hồ Hậu ở lại hoang trạch mà đi. Phong Ngọc bị lưu tại thanh trạch. Hồ Lục, Hồ Thất, Hồ Bát, sở hữu cửu vĩ bạch hồ đi hết. Lưu tại thanh trạch Phong Ngọc không có bằng hữu. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định đi tìm kiếm cha mẹ. Hắn rất sớm đã muốn đi tìm, nhưng hắn không quên lần trước khi chia tay, cha nhường hắn không nên tới ánh mắt. Nhưng đều đi qua lâu như vậy, sẽ không có chuyện gì đi. Phong Ngọc nghĩ như vậy, lúc lắc cái đuôi bơi ra thanh câu. Phong Ngọc là nửa tháng sau mới trở về, khi trở về mặt ủ mày cho, chóp đuôi đều hiểu xỉu. A Ngọc, ngươi trở về rồi. Hồ Cửu Thanh là lần đầu tiên phát hiện hắn trở về, vô cùng cao hứng cùng hắn chào hỏi. Phong Ngọc nhìn thấy nàng, giữ vững tinh thần trả lời, "Ân, ta đi một chuyến nhân gian." Hắn theo không gian giới chỉ xuất ra một cái giấy dầu bao vây, nói, nghe nói nhà này gà quay ăn thật ngon, ta mang cho ngươi một cái, ngươi nếm thử. Hồ Lục Châu nói, hoa, chỉ có tiểu cửu có sao. Đã hiểu, là Lục ca không xứng. Hắn là người thân thiện, không có giá đỡ, quen sau khi đứng lên liền nhường Phong Ngọc đi theo Hồ Cửu Thanh cùng một chỗ gọi hắn Lục ca, xem như Phong Ngọc tại Thanh Khâu trừ Hồ Cửu Thanh bên ngoài quen thuộc nhất Hồ Ly. Hồ Thất, Hồ Lục, ngươi đừng quá không hợp thói thường. Cùng tiểu cửu so với cái này, thua thiệt hắn có thể nghĩ ra tới. Phong Ngọc tiếp tục theo không gian giới chỉ nắm đồ vật, nói, không phải, ta cho Lục ca cùng tất cả cũng mua. Hắn theo không gian giới chỉ xuất ra hai cái giấy dầu bao, nhất đưa cho Hồ Lục cùng Hồ Thất. Hồ Thất có chút kinh ngạc, nói, đa tạ, ngươi có lòng. Hắn cùng Phong Ngọc quan hệ kỳ thật bình thường, bởi vì hắn bản tính lãnh đạm, không phải cái thân thiện người, rất khó cùng người khác quen đứng lên. Hơn nữa chuyện lúc trước, hắn cho rằng Phong Ngọc sẽ không cho chính mình mang đặc sản. Hồ Lục ngược lại là quen thuộc tiếp nhận giấy dầu bao, cười, này còn tạm được. Hồ Cửu Thanh bên kia đã mở ra giấy dầu bao, ăn được gà quay. Thơm nước hương vị nhường Hồ Lục hầu kết không ở hoạt động, nhưng cái này ăn hàng vậy mà nhịn được dụ hoặc, không có lập tức bắt đầu ăn. Tiểu Ngọc, Lục ca cũng có cái năm mới lễ vật muốn cho ngươi. Hồ Lục hắng giọng nói. Phong Ngọc nghe được hắn kêu xưng hô, phản xạ có điều kiện giống như địa đầu ra tê dần. Hắn có chút chịu không được Tiểu Ngọc cái này biệt danh, nhưng Hồ Lục quen thuộc gọi Tiểu Bối lúc tại tên trước thêm cái nhỏ, tại nhỏ Phong Ngọc cùng Tiểu Ngọc trong lúc đó, Phong Ngọc khó khăn tuyển người sau. Hồ Cửu Thanh tò mò nhìn qua. Hồ Lục không biết từ chỗ nào xuất ra một cái căng phồng hương bao, dỗ Tiểu Hải giống như đưa cho Phong Ngọc, nói, đến. Đây là Lục ca đưa cho ngươi áp sủng tiền. Sau khi nói xong, hắn biểu lộ không thay đổi cho Hồ Thất thúc đuổi chó một cái, hạ giọng nói, đừng dày vò khốn khổ, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi cũng bao hết. Hồ Thất, hắn ho nhẹ một tiếng, cũng xuất ra một cái căng phồng hơn bao, nói, tại Thanh Câu, ẩu tể nhóm đều có thể đạt được đến tự trưởng bối áp sủng tiền. Đây là ngươi kia phần. Thính lực phi thường tốt, vì lẽ đó đem bọn hắn đối thoại nghe cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh Phong Ngọc. Hoa, hắn đã cực kỳ lâu không có nhận qua hơn bao, trong lúc nhất thời còn đang do dự. Hồ Lục sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tận lực lớn tiếng nói, nhanh thu, không thu chính là xem thường chúng ta. Hồ Cửu Thanh nói giúp bảo, A Ngọc ngươi liền thu cất đi, ta cũng có, sáo đen cũng có, đây cũng là Thanh Khâu tập tục nhà. Hồ Thất thừa hành thật tiện, tay so với miệng mạnh, giờ phút này đã đem Phong Ngọc chóp đuôi kéo qua, nhét ra hồng bao, không quá thuần thục đem dùng hắn cái đuôi bản thật là đỏ phong, sau đó mới buông tay. Hồ Lục bừng tỉnh đại ngộ, một bên thì thảo hoa còn có thể như thế làm, một bên kích động chuẩn bị vào tay. Phong Ngọc cảnh giác đem tại sau lưng giấu kỹ cái đuôi, dùng miệng ngậm Hồ Lục cho hồng bao rời khỏi ngoài hai thước, tránh đi Hồ Lục ma chảo về sau. Trịnh trọng cúp 90 độ cùng, nghiêm túc nói cảm ơn, tạ ơn Lục ca thất ca. Hồ Cửu Thanh rốt cục miễn xong gà quay, sạch sẽ móng đuốt cùng mau mau về sau, chạy chậm tới, vừa chạy vừa nói, ta cũng có lễ vật muốn cho ngươi. Phong Ngọc không muốn biểu hiện được quá kinh hỉ, nhưng trong mắt quang lập tức sáng ngời rất nhiều, hoàn toàn không che giấu được. Hồ Cửu Thanh một bên chính mình cho mình phối âm đương 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 đương, một bên xuất ra một cái nhường Phong Ngọc rất cảm thấy nhìn quen mắt hộp gỗ. Này hộp gỗ, như thế nào giống như vậy? Phong Ngọc càng xem càng kinh nghi bất định. Hồ Cửu Thanh đem hộp gỗ đưa ra đến, mong đợi nói, A Ngọc, mở ra nhìn xem. Phong Ngọc đem hồng bao cẩn thận thu được không gian giới chỉ bên trong, nhận lấy hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra. Hồ Lục nhìn thấy trong hộp đồ vật về sau, nằm sấp Hồ Thất vai cười đến gặp cả người. Ha 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 ha, tiểu cửu ngươi ha 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 ha. Hồ Thất cũng không kéo căng ở, khoe môi cong lên, trong mắt ẩn giấu ý cười. Phong Ngọc ngây dại. Trong hộp gỗ chính là trọn vẹn quần áo. Nếu như nói lần trước áo trắng còn tính là bình thường, bộ này liền nhường Phong Ngọc cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn mấp máy môi, lại mấp máy môi. Hồ Cửu Thanh này nhóc nói, A Ngọc nhanh thử một chút, đây chính là ta thức đêm đẩy nhanh tốc độ rất lâu. Nàng lời thề son sắt nói, Hồ đại sư xuất phẩm, tuyệt đối đẹp mắt. Phong Ngọc dùng hộp ngăn trở mặt, nhỏ giọng nói, thế nhưng là. Hồ Cửu Thanh đem hộp hướng xuống vỗ vỗ, cố ý làm ra hung ác biểu lộ. Ân. Phong Ngọc một giây đều không kiên trì đến liền thỏa hiệp, được rồi Thanh Thanh, ta cái này đi mặc. Hồ Cửu Thanh lúc này mới hài lòng, thúc giục nói, đi thôi đi thôi. Qua một hồi lâu, Phong Ngọc mới chậm rãi mở cửa phòng, nháy mắt, tam đôi ánh mắt tiếp cận cửa. Chỉ thấy cạnh cửa đầu tiên là lộ ra một đoạn bạch mượt mà cái đuôi, sau đó kia cắt đuôi ba ra bên ngoài rũi một điểm, một viên lông sủ hồ ly đầu xuất hiện tại khung cửa bên cạnh. Hồ ly ánh mắt địa phương là đen nhánh con ngươi, bên trong đựng đầy vỏ đã mẹ không sợ rơi dũng khí. Phong Ngọc nhắm lại mắt, nghĩ thầm dù sao xuyên việt thì cũng đã xuyên việt rồi, sau đó dũng cảm bơi đi ra. Thế là, một cái lông sủ cựu vĩ hồ xuất hiện tại Hồ Lục Hồ Thất Hồ Cựu Thanh trước mặt. Hồ Cựu Thanh tự hào chống lạnh, quả nhiên, ta Hồ đại sư ánh mắt liền không bỏ qua. Hồ Thất đúng trọng tâm địa điểm bình, rất thích hợp. Hồ Lục, ha 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 ha. Phong Ngọc. Hồ Cựu Thanh chạy tới cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, nháy mắt nói, ngươi xem chúng ta hiện tại có phải là đặc biệt giống người một nhà. Đây chính là nàng cố ý may cựu vĩ hồ liên thể xáo trang, mô phỏng chính mình hình thể tới, theo cái đuôi đến cùng bộ đầy đủ mọi thứ, bên trong còn lấp lông xù lót sấn, ấm áp thoải mái dễ chịu. Hồ Lục cái thứ nhất hưởng, đặc biệt giống. Hắn nháy mắt hóa thành nguyên hình, chạy đến bên cạnh hai người, cùng bọn hắn chen chen nhốn nháo kể cùng một chỗ, còn chào hỏi Hồ Thất, Tiểu Thất, mau tới đây à. Hồ Thất mặt mũi tràn đầy viết ghét bỏ, nhưng vẫn là hóa thành nguyên hình, đi vào hồ cựu thanh bên người. Hai cái đại cựu vĩ hồ đem hai cái tiểu cựu vĩ hồ kẹp ở giữa. Hồ Lục đắc ý mà móc ra một cái hòm bi, nói, quá hài hòa, để cho ta tới ghi chép lại màn này, dù sao Tiểu Ngọc khả năng chỉ biết xuyên lần này ha 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 ha. Hắn xuất ra chính là có thể thời gian ngắn ký lục ảnh tượng pháp khí, vô cùng chân quý. Chờ nhớ kỹ, Tiểu Thất ngươi liền chiếu vào vẽ xuống đến, dù sao tại chúng ta ở giữa, ngươi họa công tốt nhất rồi. Hồ Thất trong mắt ngậm lấy cười, ngầm thừa nhận đồng ý. Hồ Lục hét lên, lập tức liền muốn ghi chép, nhanh cười một cái. Hồ Cửu Thanh dùng cái đuôi cùng Phong Ngọc cái đuôi đụng một cái, giống như là một cái vỗ tay biến hình, kích đuôi bản, nàng đối mặt với hòn bi màn sáng, toát ra sức sống mười phần nụ cười, la lớn, tốt à. Phong Ngọc bị một đám lông xù sát bên, lại không có chút nào cảm thấy chen chúc, ngược lại cảm thấy ấm áp, rất phong phú. Hắn nghe được Hồ Lục tiếng la, cũng nghe đến Hồ Cửu Thanh hô to, trong nội tâm đông nhiên sinh ra một luồng dũng khí, đôn đốc hắn cũng quát to lên. Tốt ôi chao. Tác giả có lời nói, ngày hôm nay phần ảnh gia đình chụp hình nhóm bộ phận bản, bù thi, từ nhiệt tâm thị dân Hồ Lục đồng chí cung cấp bê đút. Chương 17, mục tiêu người đăng, ế ư ơ sau đó mấy ngày, Hồ Thất đáp ứng họa cũng không thể rất nhanh vẽ ra đến, hắn cùng Hồ Lục bận đến bay lên, liền Hồ Cửu Thanh đều bị ép bận rộn. Bởi vì, Hồ Lục cùng Hồ Thất dạy phong lễ sắp tổ chức. Thanh Câu Cửu Vĩ Hồ nhóm đều rất phận hệ, am hiểu dưỡng sinh, tại tiểu bối trưởng thành về sau, liền sớm lui ra, đem gánh nặng chuyển xuống tiếp. Hồ Lục cùng Hồ Thất tại quân doanh lịch luyện nhiều năm, đã có khả năng một mình đảm đương một phía, lần này vẫn an Hồ Đế Hồ Hậu, ở tiếp nhà, Hồ Đế đưa ra không thể kéo dài được nữa, thừa dịp lễ mừng mỗi năm, đem dạy phong làm thỏa đáng, cũng tốt dính dính không khí vui mừng. Thanh Trạch chủ quân, cũng chính là Hồ Lục Hồ Thất cùng Hồ Cửu Thanh cha không có chút nào dị nghị, nếu không phải sợ có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa, hắn tại chỗ liền có thể đệ trình thoái vị đơn xin từ chức, một thân nhẹ cùng vợ đi xa. Bất quá, tại trở lại Thanh Trạch về sau, Hồ cha liền chân chu viết xong thoái vị sách, chiêu cáo toàn bộ Thanh Trạch con dân. Hai vị điện hạ dạy phong lễ sắp tổ chức, toàn bộ Thanh Trạch đều bận bịu xoay quanh, liền Phong Ngọc cũng đang giúp Hồ Cửu Thanh trợ thủ, giúp nàng bận bịu. Sân bãi bố trí xong sao? Hồ Cửu Thanh một bên hỏi thị nữ, một bên thẩm tra đối chiếu danh sách, ánh mắt, tay, hai một khắc đều không chịu ngồi yên. Phong Ngọc ở bên cạnh chỉnh lý quà tặng danh sách. Một hồ một rắn bận rộn hơn nửa ngày, mới rốt cục thoáng rảnh rỗi. Hồ Cửu Thanh cùng tới, tân 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 uống xong ba chén, bị Phong Ngọc đè xuống. Thanh Thanh, một lần không thể uống quá nhiều nước. Phong Ngọc không tán thành nói. Được rồi. Hồ Cửu Thanh tiếc nuối buông xuống chén nước. Lúc này đã là chạm vào tối, ngoài cửa sổ đầy sao lấp lóe, cây rừng bị đèn lồng chiếu sáng ấm áp, trong nội viện ngoài viện thỉnh thoảng truyền đến thị nữ thị vệ bận rộn thanh âm. Hồ Cửu Thanh bày tại trên ghế, hóa thành một cái hồ bánh, hai cái móng đuôi xoa huyệt thái dương. Nàng mệt mỏi, nhưng sự tình còn không có làm xong, không thể nghỉ ngơi. Phong Ngọc quan tâm nói, "Thanh Thanh, ngươi ngủ một lát đi, còn lại những thứ này ta tới." Hồ Cửu Thanh giang chống đỡ tinh thần nói, "Như vậy sao được? Ngươi nhất định cũng vây lại đi, ta nghe nói rắn đều là có ngủ đồng kỳ." Ngắt. Nàng mí mắt một chút hướng xuống túi, nhìn xem buồn ngủ rất đậm. Phong Ngọc cố gắng cho nói, "Chúng ta tộc đàn không có ngủ đồng kỳ, ta không có chút nào khốn, ta tới đi." Hồ Cửu Thanh không ứng. Phong Ngọc đợi một hồi, mới phát hiện nàng không nhúc nhích tê liệt trên ghế, hình như là ngủ thiếp đi. Phong Ngọc ngẫm nghĩ một lát, cho nàng đắp kín tấm thảm, vê tốt góc chăn, chính mình tiếp lấy nàng chuyện lúc trước vụ làm. Nhìn nhiều ngày như vậy, hắn bao nhiêu biết một chút. Hồ Cửu Thanh ngủ rất không yên ổn, thỉnh thoảng nói chuyện hoang đường, vung vẩy móng vuốt, nói hàm hồ không rõ, ngươi khối này bố trí không được. Làm lại. Phong Ngọc bất đắc dĩ đem tay của nàng thả lại tấm thảm bên trong, tiếp tục khêu đèn đánh đêm. Dạy phong lễ ngày ấy, Thanh Trạch người đông nghìn nghịt. Trừ Thanh Khâu bản thổ cư dân, còn có thật nhiều ngoại lai chủng tộc cũng tới tham gia lễ, Phong Ngọc mắt sắc xem đến người của thiên giới. Hắn yên lặng giấu đến hậu trường, cực lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Hàng thứ nhất là các tộc đức cao vọng trọng các trưởng bối ngồi, Hồ Cửu Thanh những bọn tiểu bối này ngồi tại hàng thứ hai. Hồ Lục cùng Hồ Thất đứng tại trên đài cao, từ Hồ Đế Hồ Hậu vì bọn họ cử hành dạy phong nghi thức. Hồ Cửu Thanh không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài. Hồ Bát ngồi tại bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói, không cần ghen tị, tiểu Cửu, tiếp qua 50 năm, ngươi cũng có thể đứng lên dạy phong đài. Hồ Cửu Thanh nhẹ gật đầu, đột nhiên giống như là tựa như nhớ tới cái gì, nói, Sáo Đen, qua tuổi hết, ngươi có phải hay không liền muốn đi quân doanh? Hồ Bát gật gật đầu. Hồ Cửu Thanh thở dài, nói, kia học đường cũng chỉ thừa ta một cái cửu vĩ bạch hồ, thi cuối kỳ làm sao bây giờ à? Hồ Bát không lo lắng chút nào, không phải còn có Phong Ngọc sao? Hắn thành tích rất tốt, tuy rằng nhìn gầy, nhưng đánh nhau hẳn là cũng sẽ không kém, bảo trụ danh ngạch cũng không có vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người các ngươi muốn nhiều luyện một chút ăn ý. Hồ Cửu Thanh nghĩ thầm cũng thế, Thanh Câu trừ nàng cùng Hồ Bát, còn có một cái A Ngọc đâu. Nàng yên tâm, tiếp tục quan sát nghi thức. Hồ Lục cùng Hồ Thất lần đầu tiên mặc Thanh Khâu miện phục, thần thái đoan trang trang nghiêm, liền luôn luôn không đứng đắn Hồ Lục đều sụ mặt. Hồ Cửu Thanh nghĩ thầm thật sự là khó xử nàng Luca, muốn giả thời gian dài như vậy mà đơ. Đợi đến Hồ Lục cùng Hồ Thất chính thức theo Hồ Đế Hồ Hậu trong tay tiếp nhận kim ấn, nghi thức liền tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Tiến hội bắt đầu, các đại nhân vật bắt đầu nâng ly cạn chén, bắt đầu nói xinh đẹp lời xã giao. Hồ Cửu Thanh không chịu nổi tính tình, lặng lẽ đi ra ngoài. Những thứ này lời xã giao tại nàng nghe tới đều là một ít rất nhàm chán nói nhảm. Nàng đối với cái này một điểm không có hứng thú. Tốt tại mọi người ánh mắt đều tập trung tại vừa mới trở thành Thanh Trạch chủ quân cùng Rót Trạch chủ quân Hồ Lục Hồ Thất trên thân, không có nhiều người chú ý nàng. Hồ Cửu Thanh thuận lợi chuẩn đêm ra ngoài. Tại quen thuộc cửa sau thành, nàng cùng Phong Ngọc thuận lợi gặp mặt. Đi đi đi, nấu cơm dã ngoài đi. Hồ Cửu Thanh hạ giọng nói, A Ngọc, đồ vật đều mang đủ đi. Phong Ngọc chỉ chính mình đan điền phương hướng, nghiêm trang gật đầu. Hắn không gian giới chỉ tại đan điền phụ cận. Vậy là tốt rồi. Hồ Cửu Thanh nói. Nàng vung lên móng vuốt, tràn đầy phấn khởi nói, xuất phát. Một hồ một rắn quen thuộc đi vào một mảnh trống trải đất hoang. Hồ Cửu Thanh bệnh lên móng ướt, đắc ý nói, A Ngọc, đến phiên ngươi đại chiến thân thủ. Phong Ngọc một bên đều đâu vào đấy xuất ra củi lửa, vị nướng, xuyên xuyên, thịt, một bên đáp, không có vấn đề. Hắn quen cửa quen mèo lắp xong sầu nướng, vẫn còn có chút không hiểu, Thanh Thanh, bên trong đồ ăn thịnh soạn như vậy, ngươi vì cái gì không ở bên trong ăn? Hồ Cửu Thanh đổi tư thế, nâng cầm lên nói, quá nhàm chán, ăn một miếng đồ ăn lúc trước muốn nói rất nhiều lời, ăn không đủ no cãi lại làm. Nàng lắc đầu, nói, ăn tiệc tịch nào có đi ra nấu cơm dã ngoại dễ chịu. Hồ Cửu Thanh giật giật cái mũi, hít hít trong không khí hương khí, thỏa mãn nói, phong đầu bếp chính là phong đầu bếp, ngửi cái hương vị cũng có thể làm cho ta ngửi đói. Phong Ngọc ngượng ngùng lắc lắc đầu. Hồ Cửu Thanh một bên chờ lấy sâu nướng đã nướng chín, vừa cùng hắn nói chuyện phiếm, hôm nay Lục ca cùng Thất ca thật sự là quá đẹp rồi, ta đều có thể tưởng tượng đến dạy phong lễ kết thúc, sẽ có bao nhiêu bà mối đến chúng ta thanh trạch. Nàng chật chật hai tiếng, nói, mỗi lần dạy phong lễ kết thúc, đều sẽ xuất hiện trường hợp như vậy, trừ ta nhị ca, hắn vừa thành niên liền hướng ta nhị tẩu ra cầu hôn. Bên tay nàng thả chút rượu trái cây, thuận tay cầm lên đến uống hai ngụm, có chút phía trên, tiếp tục nói, ta đại ca dạy phong lễ lúc kết thúc, không nói qua trường chút nào, đại bá ta ra môn hạm đều kém chút bị bà mối dẫm bằng, tam ca của ta cũng kém không nhiều, bất quá tam ca của ta tùy tính chút, hắn dạy phong lễ vừa kết thúc, lập tức kiếm cơ chuẩn ra Thanh Khâu ha ha ha, bà mối muốn tìm hắn cũng không tìm tới. Phong Ngọc cái đuôi có chút run lên hạ, làm bộ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, vậy còn ngươi? Hồ Cửu Thanh sững sờ, ta. Nàng bật cười nói, ta còn sớm đâu. Phong Ngọc mấp máy môi, nội tâm không biết vì cái gì đột nhiên có chút bối rối. Thanh Thanh tốt như vậy, còn như thế ưu tú, đợi nàng trưởng thành, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều người đến cầu thân đi. Chỉ riêng hắn biết đến liền có không ít, tỉ như trong học đường Đồ Chiếu Hành vẫn luôn rất thích Thanh Thanh, hắn thích quả thực không còn che giấu. Phong Ngọc cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên khó chịu đứng lên, ngực buồn buồn, như bị chất đầy hút đầy nước đông, căng căng rất khó chịu. Hồ Cửu Thanh lại nhấp một miếng rượu trái cây, trầm mặc mấy giây, đống nhiên nói, kỳ thật ta thật hâm mộ Lục ca cùng Thất ca bọn họ đã có thể tiến quân doanh. Phong Ngọc bị chuyển di lực chú ý, nắm chắc đến trọng điểm, ngươi rất muốn vào quân doanh sao? Nhóm đầu tiên sâu nướng rốt cục nướng xong, Phong Ngọc đem bọn nó đưa cho Hồ Cửu Thanh. Hồ Cửu Thanh cầm lấy một chuỗi, cắn một cái, nói hàm hồ không rõ, không chỉ là quân doanh. Tươi non hương vị tại răng môi bên trong nổ tung, Hồ Cửu Thanh thỏa mãn than thở, ăn ngon. Nàng vô vô bên người chỗ trống, nói, A Ngọc, tới trước ăn đi, người ban đêm cũng không ăn. Phong Ngọc lắc đầu, ta lại nướng một bàn. Hồ Cửu Thanh có chút say, có chút mơ hồ nói, vậy được rồi, ngươi sớm một chút đến ăn nha. Phong Ngọc, ừm. Nàng lại cắn một cái thịt nướng, nói, ta cũng rất muốn bị dạy phong a. Phong Ngọc nhìn về phía nàng. Cách đó không xa là tiếng người huyên náo tiệc tối, nơi đây là chỉ có hỏa hoa bạo liệt đôm đốt âm thanh. Trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, mặt trăng chính tròn, là một bộ rất đẹp cảnh tượng. Ánh trăng đan dệt một cái kỳ diệu mỹ lệ kịch bản, chiếu trên mặt đất, ánh trăng như nước. Ngôi sao phối hợp nó diễn xuất, lóe lên lóe đánh quang. Hồ Cửu Thanh ngửa đầu, đầy sao rơi vào trong mắt nàng, nhường trong mắt nàng hào quang sáng ngời. Nàng đem sâu nướng xem như kiếm, chỉ hướng bầu trời, hào khí nói, ta nghĩ trở thành Thanh Khâu lợi hại nhất nữ quân, muốn trở thành lợi hại nhất tướng quân, đem sở hữu ma tộc toàn diện đánh chạy, để bọn hắn cũng không dám lại xâm phạm. Ở phương diện này, Phong Ngọc vĩnh viễn là cái thứ nhất lại vô điều kiện hưởng ứng nàng, ngươi nhất định sẽ làm được. Hồ Cửu Thanh buông xuống sâu nướng, nhìn về phía Phong Ngọc, hỏi, vậy còn ngươi?
Nàng có chút say, lúc nhìn người, trong mắt ngậm lấy liễm diễm phái quang.
Phong Ngọc khẽ giật mình, ta.
Hồ Cửu Thanh gật gật đầu, đúng nha, A Ngọc, mục tiêu của ngươi là cái gì?
Mục tiêu của ta.
Phong Ngọc ngây ngẩn cả người. Hắn cho tới bây giờ không cân nhắc qua những thứ này, bởi vì tại gặp được Hồ Cửu Thanh trước kia, hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là sống sót.
Lâu dài hơn,
hắn còn không có nghĩ tới. Nhưng giờ này khắc này, Phong Ngọc nhìn xem Tiểu Bạch Hồ không chút nào bố trí phòng vệ ánh mắt, trong lòng đống nhiên hiện ra một cái ý niệm mãnh liệt, ý nghĩ này càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhanh liền chiếm cứ hắn toàn bộ trái tim, nhường hắn kìm lòng không đặng thoát ra, ta nghĩ trở thành trên tay ngươi sắc bén nhất đao. Tác giả có lời nói, mắt nhìn lịch ngày, phát hiện hôm nay là phương Bắc ngày Tết ông táo, chúc phương Bắc các bảo bối ngày Tết ông táo vui vẻ.
Ô bộ.
Chương 18, say rượu người đăng, thế ư ớ Hồ Cửu Thanh ý thức bắt đầu mơ hồ không rõ, nàng mờ mịt hỏi, A Ngọc, ngươi nói cái gì?
Ta không nghe rõ.
Phong Ngọc đột nhiên hoàn hồn, ý thức được chính mình vừa mới nói cái gì về sau, một luồng nhiệt độ từ đầu mặt hướng xuống lan tràn, hắn vội vàng rời ánh mắt, thấp giọng nói, không có gì. Mới thịt nướng cũng nướng xong, Phong Ngọc giải lên gia vị, bưng cho Hồ Cửu Thanh thời điểm, phát hiện nàng ngay tại vừa rồi, đã cầm sâu nướng ngủ thiết đi, xem ra ngủ còn rất thơm. Phong Ngọc yên lặng ở trong lòng quyển vợ nhỏ bên trên đi lại, thanh thanh tiểu lượng không tốt, về sau muốn nhiều chú ý chút. Hắn trước theo không gian giới chỉ bên trong xuất ra nhỏ tấm thảm cho tiểu hồ ly đắp kín, mới đi thu thập vị nướng những vật này, còn lại thịt nướng đều bị hắn ăn, thu thập xong về sau, hắn mới ôm lấy tấm thảm, hướng Hồ Cửu Thanh phòng bơi đi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, tại Hồ Cửu Thanh bên ngoài viện, hắn gặp Hồ Thất.
Thất ca.
Phong Ngọc khẽ giật mình, ôm Hồ Cửu Thanh móng nuốt không tự giác rụt.
Ân, trở về.
Hồ Thất gật đầu, đang chuẩn bị tiếp nhận Hồ Cửu Thanh, ánh mắt đảo qua tấm thảm bên ngoài tiểu hắc trảo, ánh mắt dừng lại. Động tác của hắn dừng lại, cụp mắt nhìn xem Phong Ngọc, trên mặt biểu tình gì đều không có.
Phong Ngọc biết môi, lặng lặng cùng hắn đối mặt, lời gì đều không nói.
Hắn không nghĩ tới Hồ Thất hội canh giữ ở cửa chờ Hồ Cửu Thanh trở về, chủ quan.
Thật lâu, Hồ Thất mới tiếp nhận trong ngực hắn Hồ Cửu Thanh, nhét vào trong ngực.
Tiểu Bạch Hồ không chút nào biết xảy ra chuyện gì, còn thoải mái mà trở mình, đập đi xuống miệng, lẩm bẩm nói:
"Ăn ngon."
Nàng một tiếng này chuyện hoang đường đường Hồ Thất mặt không hề cảm xúc không thể kéo căng ở, trong mắt mang theo chút cười, nhưng sau một khắc, nhìn thấy Phong Ngọc lúc, cười liền thu hồi đi.
Hồ Thất hạ giọng nói: "Tiệp sừng cây quả phúc."
Đây là Hồ Cửu Thanh nói Phong Ngọc chủ tộc.
Phong Ngọc trấn định trả lời: "Nói đúng ra, ta là tiệp sừng cây cọ phúc cùng long tộc hôn huyết.
Thuyết pháp này là có thể nói tới thông, viễn cổ long tộc tổng cộng có 4 loại, trừ thương long, trúc long cùng bạch long, còn có hắc long.
Hắc long tộc đa tỉnh, thường xuyên lạm
giao, lưu lại qua rất nhiều hôn huyết hậu đại.
Hơn nữa nhìn Phong Ngọc móng đuốt lớn nhỏ, sát thực rất giống phát dục bất lương hôn huyết loại."
Hồ Thất tạm thời tiếp nhận thuyết pháp này.
Hắn chân dài vừa nhấc, chuẩn bị đưa muội muội trở về, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói: "Nếu như ngươi về sau muốn lưu ở tiểu cựu bên người, có thể cân nhắc đội thân vệ."
Sau khi nói xong, hắn một tay đẩy ra cửa sân vào trong, nhường thị nữ ôm Tiểu Bạch Hồ vào nhà.
Hồ Thất đi ra rất nhanh, đi ra lúc Phong Ngọc còn tại đứng ngoài cửa.
Hắn nguyên hình cùng Hồ Thất hình người độ cao chênh lệch rất lớn, nhất định phải ngửa đầu.
Hắn hỏi: "Đội thân vệ?"
"Ân." Hồ Thất giọng nói vẫn là nhàn nhạt, "Thanh Câu mỗi cái cửu vĩ hồ đi quân doanh lúc đều sẽ tổ kiến một chi đội thân vệ, dùng để bảo đảm trên chiến trường an toàn. Bởi vì đội thân vệ là tuyệt đối nghe lệnh cho tương ứng cửu vĩ hồ, vì lẽ đó đội thân vệ đội trưởng sẽ là cửu vĩ hồ tuyệt đối tâm phúc." Hắn đơn giản giải thích hết, nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu: "Tiểu cửu đội thân vệ tuyển chọn tiếp qua mấy năm liền muốn bắt đầu, nếu như ngươi có hứng thú, có thể lưu ý thêm một chút."
Hồ Thất từ trước đến nay là ít lời tính cách, hôm nay phá lệ nói nhiều như vậy đã là xem ở lúc trước tình cảm bên trên, nói xong những thứ này về sau, hắn không còn lưu lại, trực tiếp rời đi.
Hồ Thất đi về sau, Phong Ngọc vẫn lưu tại chỗ. Hắn nhìn chằm chằm đóng kín cửa sân, trong đầu còn đang vang vọng Hồ Thất lời nói: "Nếu như là Thanh Thanh đội thân vệ, hắn muốn bảo,
hắn chẳng những muốn bảo, còn muốn trở thành nàng đắc lực nhất phụ tá đắc lực."
Phong Ngọc quyết định, thật sâu mắt nhìn cửa sân, quay người rời đi.
Không cần lên học thời gian luôn luôn ngắn ngủi, rất nhanh, học đường một lần nữa khai giảng.
Nhưng cùng trước kia khác biệt chính là, Hồ Bát chẳng mấy chốc sẽ rời đi.
Hồ Bát sắp đầy 140 tuổi, Hồ Cửu Thanh thất thẩm cùng thất bá cố ý trắng trợn xử lý hắn sinh nhật tiệc rượu.
Hồ Cửu Thanh cùng Phong Ngọc cũng tham gia.
Hại, tuy rằng đối ngoại nói là sinh nhật tiệc rượu, nhưng hiểu được đều hiểu, kỳ thật đây chính là tiệc tiễn đưa tiệc rượu.
Hồ Bát cắm đầu uống một hớp rượu, lắc đầu nói:
"Sáo đen, ngươi uống ít một chút đi, ta nhớ được tiểu lượng của ngươi đặc biệt nhạt."
Hồ Cửu Thanh nói.
Phong Ngọc yên lặng đi theo gật đầu.
Đồ Chiếu Hành lại nói: "Không có chuyện, tùy tiện một cái nhạt chén rượu đi quân doanh lịch luyện một chuyến trở về, đều có thể biến thành đại bình rượu."
Biên cảnh lạnh như vậy, các chiến sĩ đều đem rượu làm nước uống.
Hồ Bát liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi thật giống như rất hiểu bộ dáng."
Đồ Chiếu Hành gãi gãi đầu, nói: "Ta nhị tỷ chính là như vậy."
Đồ Chiếu Hành nhị tỷ chính là Hồ Cửu Thanh nhị tẩu, Bôi Chiếu Huyền.
Hồ Cửu Thanh gật đầu, xác thực.
Hồ Bát quay lại ánh mắt, vô vô Phong Ngọc vai, lớn miệng nói: "Phong Ngọc."
"Nấc, Phong Ngọc về sau nhớ được tới tìm ta chơi à, nghe nói hiện tại ma tộc không thế nào xâm phạm Thanh Câu, ta sợ ta nhàm chán mốc meo."
Phong Ngọc nghiêm túc gật đầu: "Ân, ta hiểu rồi.
Nếu như hắn vào Thanh Thanh đội thân vệ, vậy liền hội theo nàng cùng đi quân doanh, cùng đi biên cảnh, là có cơ hội nhìn thấy Hồ Bát."
"Đi Sáo Đen, ngươi còn chưa đi sao, làm sao lại bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai?"
Hồ Cửu Thanh muốn cướp quá trong tay hắn bỏ rượu, kết quả như thế nào đều không thể bật động.
"Buông tay Sáo Đen, ngươi uống say, lại hét xuống dưới, ngươi sáng mai hội đầu đau." Hồ Bát gắt gao ôm vỏ rượu không buông tay, liền chín đầu cái đuôi to đều vững vàng quấn lấy vỏ thân.
Không cho không cho, đây là rượu của ta.
Hồ Cửu Thanh kéo bất động, chỉ tốt gọi ngoại viện, Á Ngọc mau tới giúp ta.
Đến rồi đến rồi.
Phong Ngọc đi qua giúp nàng cùng một chỗ nảy ra vỏ rượu. Bị sơ suất đổ chiếu hành. Một hồ một rắn rốt cục thành công đem rượu vỏ móc ra.
Hồ Bát trong ngực trống rỗng về sau, hắn muốn định dãy rủa lấy đoạt lại, kết quả vừa đứng dậy liền vừa nhắm mắt, say đến tại chỗ ngủ.
Đồ chiếu hành thầm nghĩ lần này dù sao cũng nên ta phát huy chút tác dụng đi.
Hắn xung phong nhận việc, ta đến đem Hồ Bát nhất trở về.
Hồ Cửu Thanh Phong Ngọc, vất vả vất vả.
Đồ chiếu hành khí thế mười phần khiêng Hồ Bát đi.
Hồ Cửu Thanh tiếp tục uống vừa nói, không hổ là thất bá thất thẩm gia bảo dấu rượu, uống ngon thật.
Chính nàng uống còn chưa đủ nghiền, lôi kéo Phong Ngọc cùng một chỗ, chính mình mỗi uống một lần đều muốn cùng Phong Ngọc chạm cốc.
Phong Ngọc là sẽ không cự tuyệt nàng.
Thế là tiểu hắc xà bị rót rất nhiều rượu, kém chút biến thành tiểu hồng xà.
Tiểu bạch hồ ly cũng uống rất nhiều, kém chút biến thành nhỏ hồng hồ ly.
Nơi này là mấy người bọn hắn tinh thiêu tế tuyển trốn không người, bên ngoài ăn uống linh đình, phi thường náo nhiệt, nàng cùng Phong Ngọc trốn ở trong tiểu thiên địa quên nhưng uống.
Một chén tiếp một chén rượu vào trong bụng, chén choáng dần dần ăn mòn lý trí.
Phong Ngọc luôn luôn tại trong lòng mặc niệm, ta còn muốn mang Thanh Thanh trở về, ta không thể uống say, không thể uống say.
Say.
Tiểu bạch hồ ngửa đầu, say ngã.
Tiểu hắc xà chậm rãi muốn đi ôm nàng trở về, kết quả đi đến nửa đường cái đuôi đánh nhau, kém chút mình bị chính mình trượt chân, hắn chóng mặt dựa vào vỏ rượu đứng vững, lại hút vào một ngụm rượu lớn khí.
Càng choáng.
Tiểu hắc xà miễn cưỡng bơi tới Hồ Cửu Thanh bên người, cái đuôi khẽ quấn, vòng quanh cái đuôi của nàng ngủ thiếp đi.
U ám vỏ rượu ở giữa, ngủ một cái đần đột cười, không biết đang làm cái gì mộng đẹp tiểu bạch hồ ly, nhìn kỹ, nàng một đầu cái đuôi bên trên còn treo một đầu tiểu hắc vòng tay.
Tác giả có lời nói, chúc Phương Nam bảo bối manh ngày Tết ông táo vui vẻ.
O 30S, bảo bối manh tuy rằng ta chuyên mục giới thiệu văn tắt sửa lại, nhưng lúc trước nói vẫn là tính bài dọn, tác giả chuyên mục cất giữ đầy 1000 V sau tăng thêm 3 bản chữ.
Lần trước làm thu 500 đã tăng thêm xong rồi, nhưng ta nhìn xem lần này cần bao lâu ổ bộ chuyên mục còn có rất nhiều dự thu, trang bìa đều là nhân vật chính nhân thiết đồ, hoan nên đại gia tiến đến thưởng thức mỹ nhân.
Ổ bộ,